Chương 232, Hải Dương, giao nhân tộc. Chương 232, Hải Dương, giao nhân tộc. Tại Lục Thanh dẫn đầu xuống, đợt này cự thú lần nữa đi tới bờ biển. Tất cả đều là ở trên đảo sinh vật, nhìn thấy nước biển tựa như nhà một dạng thân thiết. Hồng Thủy không kịp chờ đợi bò vào trong nước biển. Bò lên 1000 mét mới tới lơ lửng khu vực. Nó song rác vẩy một cái, một đầu thủy xà lập tức xuất hiện ha ha ha. Ta Hồng Thủy lần nữa trở lại sân nhà. Tiếp lấy, bảy cái sinh động như thật thư rùa hóa đi ra, ta tình cảm chân thành bọn họ, ta cơ hồ muốn quên bộ dáng của các ngươi. Ta nhìn ngươi nhớ kỹ rất rõ ràng. Những thủ lĩnh này nhao nhao nhảy vào trong biển, đầu to càng là cái mông phun lửa, tùy ý rong ruổi tại mặt biển đại tráng cẩn thận từng ly từng tí tới gần hải dương. Phát hiện chính mình hoàn toàn không sợ đằng sau, lúc này mới bay đến Hồng Thủy trên lưng xem ra cảm nhiễm một lần ký sinh trùng đằng sau, đời này cũng sẽ không lây nhiễm. Ta đại tráng rốt cục có thể tùy tiện ở trong nước biển. Ngoa tạo, Hồng Thủy ngươi đừng làm rộn. Hồng Thủy điều khiển thủy xà, trực tiếp đem đại tráng cuốn vào trong nước biển mẹ nó, ta không biết bơi. Trong nước biển đại tráng, phần bụng ứa ra bong bóng. Hồng Thủy nhìn nó thực tình không biết bơi, liền tranh thủ nó túm đi ra đại tráng nằm tại giáp bối bên trên, ngươi cũng không biết bơi, ngươi tùy tiện cái giám a. Lục Thanh cùng nữ vương các loại cũng rơi vào Hồng Thủy trên lưng đi, lên đường đi. Hồng Thủy lập tức bắt đầu hướng về phương đông bơi đi. Hiện tại tốc độ của nó đạt được tăng lên rất nhiều, 1,1 giây cây số không nói chơi, đối với hình thể khổng lồ cự quy mà nói, tốc độ này tuyệt đối là người tiên. Lục Thanh cũng không đổi, chậm là chậm điểm, nhưng không cần bay khắp nơi, bất lo. Phi thường bất lo. Lục Thanh đang ngưng tụ trạng thái dưới, thản nhiên phơi nắng. Những cự thú này nhàn im lìm thời điểm thì nhảy vào trong biển bắt lên mấy đầu cá lớn đến. Cá lớn không có thần tính huyết đủ, Lục Thanh sau khi ăn kinh nghiệm ít đến thương cảm. Một con cá lớn cũng liền kinh nghiệm, cho nên hắn đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú. Hắn không có hứng thú, những cự thú này bọn họ lại phi thường có hứng thú. Từ khi Lục Thanh dạy cho bọn chúng cá nướng đằng sau, những cự thú này thủ lĩnh nắm cá đằng sau cũng phải làm cho đầu to đến phun lửa nướng đầu to hỏa diễm tiêu hao là muốn thân thể tiền vốn. Mấy ngày kế tiếp, đầu to đều muốn hư thoát năm. Một ngày này, gió nhỏ, vạn dặm không mây, thời tiết tốt. Cự thú thủ lĩnh ngay tại quấy giày đòi hỏi để đầu to cá nướng thời điểm, Hồng Thủy truyền đến kêu sợ hãi dựa vào, phía trước là cái quái gì? Nhân ngư sao? Lục Thanh nhìn lướt qua ở trên mặt biển đứng đấy mấy trăm chiếc giống như người giống như cá quái vật trùng. Bọn chúng nửa người dưới là cá, nửa người trên lại cùng nhân tộc tương tự cấu tạo. Khác biệt chính là, từng cái tất cả đều bộ mặt dữ tợn, mọc ra răng bén nhọn. Giao nhân tộc. Vạn tộc xâm lấn một cái giống loài. Giao nhân là sinh vật biển, không cách nào thời gian dài rời đi nước biển, cho nên bọn chúng đối với nhân tộc uy hiếp rất nhỏ. Bất quá bởi vì hắn thực lực cường đại, có thể chế bá hải dương lĩnh vực. Trên tổng thể xem như một loại thực lực tương đối mạnh chủng tộc. Hình thể phương diện, giao nhân tộc đồng dạng tại trường ba thước, cường tráng nhất cũng bất quá 5 mét. Tại những này cự vật trước mặt, đơn giản chính là tiểu hoa nhi. Bất quá hình thể nhỏ, cũng không đại biểu cho thực lực không mạnh. Trên thực tế, giao nhân tộc thành niên thể thông thần chỗ nào cũng có. Bọn chúng thủ đoạn công kích là vũ khí. Tam xoa kích. Tam xoa kích nguyên vật liệu là đời trước giao nhân xương cốt chế tác gần chứa năng lượng cường đại, có thể câu thông nước biển, ở trong nước biển uy lực tăng gấp bội. Nay một đám giao nhân trong tay nắm chính là cốt chế tam xoa kích. Bọn chúng đuôi cá dán tại trên mặt biển, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chằm chằm Hồng Thủy. Những thủ lĩnh khác nhìn thấy những này kỳ lạ chủng tộc lập tức nhao nhao biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Xuyên thạch chim biển càng là cái thứ nhất dương cánh, thật nhiều kỳ quái cá, ta ăn cả một đời cá, thật đúng là không có hưởng qua loại này. Chớ dành với ta trước nếm thức cá tươi. Lục Thanh trong lòng cười thầm. Các ngươi thấy bọn nó dáng dấp kỳ quái, bọn chúng nhìn các ngươi sao lại không phải như vậy? Nếm thức cá tươi. Ai từng ai? Xuyên thạch chim biển tựa hồ cũng biết những này giao nhân thực lực không kém, cho nên dương cánh đằng sau liền dùng ra thần lực phi nhanh. Tại thần lực bám vào bên dưới, tốc độ nó cực nhanh thẳng đến những cái kia giao nhân. Nước bọt đã không tự chủ chảy ra. Trận địa sẵn sàng đón quân địch giao nhân trực tiếp ra lệnh, đó là một loại nghe không hiểu ngôn ngữ. Nhìn ý tứ hẳn là tiến công. Trong nháy mắt mười mấy cái giao nhân tam xoa kích ném mạnh ra ngoài, phát ra đi tam xoa kích phần đuôi thế mà kết nối với nước biển, giống như là từng cây mang theo dây dài ngân trầm. Xuyên thạch chim biển tốc độ rất nhanh, nhưng tam xoa kích tốc độ càng nhanh. Nước miếng của nó còn chưa có đi ra, mười mấy cái tam xoa kích liền đã đâm trúng thân thể của nó. Thần kỳ nhất chính là kết nối tam xoa kích nước biển thật như là dây dài bình thường, đem tam xoa kích từ xuyên thạch chim biển trên thân kéo xuống, đồng thời còn mang theo xuyên thạch chim biển huyết nhục đau. Xuyên thạch chim biển trong nháy mắt thân hình bất ổn, đâu còn có tâm tư đi bắt giao nhân. Nó vội vàng trên không trung điều chỉnh, chuẩn bị chạy trở về năm. Thu hồi tam xoa kích giao nhân, nhìn xem nóng hổi thịt chim, lập tức bắt đầu ăn như gió cuốn. Hàm răng của bọn nó cực kỳ sắc bén, thông thần thịt chim trong nháy mắt bị xé nát. Thấy cảnh này, xuyên thạch chim biển kém chút tức điên. Nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là ta ngay trước địch nhân mà tan thân thể của nó. Hôm nay thế mà bốn. Nhưng mà xuyên thạch chim biển lại thăng không dậy nổi trả thù tâm tư, bởi vì đợt thứ hai tới, vừa rồi bất quá mười mấy chi tam xoa kích, nhìn thấy đồng tộc miệng lớn ăn thịt chim, bọn chúng cũng thèm. Hiện tại thì là toàn bộ hơn 100 chi tam xoa kích, số lượng này một khi bị chúng mục tiêu, một đầu chân chim đều có thể bị giật xuống đến đau đều đau chết. Xuyên thạch chim biển lập tức sợ hãi xanh, ra ra cứu ta. Cự thú truyền âm là tư tưởng truyền lại, cho nên giao nhân có thể nghe hiểu, bất quá bọn chúng lại càng thêm hưng phấn, dạng này đi săn mới có ý tứ. Hung ác giao nhân đem tam xoa kích ném ra ngoài, thịt chim lấy ra đi ngươi, bốn. Lục Thanh đương nhiên sẽ ra tay. Tiểu đệ đều gọi ra, lại không ra tay cũng liền không nói được. Giao nhân rất hung tàn, nhưng đối với Lục Thanh mà nói lại là chút lòng thành. Để bọn chúng nhìn xem chân chính cự thú thực lực đại tráng ở một bên nhắc nhở, lão đại, lưu cái nếm thức ăn tươi. Nếm thức ăn tươi. Lần sau đi. Thuấn di. Lục Thanh trong nháy mắt liền tới đến giao nhân trong đống. Chân thân. Trong nháy mắt bành trướng thân thể trực tiếp đưa chúng nó phá tan. Cổ thân uy ép. Trong nháy mắt thời không đứng im bình thường, tất cả giao nhân tất cả đều đình chỉ động tác. Ném ra ngoài đi tam xoa kích cũng hoàn toàn lơ lửng giữa không trung. Cổ ma diệt sát. Năng lượng hắc ám trong nháy mắt lan tràn. Trong nháy mắt tất cả đều treo cổ. Năng lượng thu hồi, huyết nhục hấp thu hoạch được thần ma kinh nghiệm 150 điểm. 150 điểm. Bình quân một cái có thể có một chút kinh nghiệm. So với nhân tộc cho muốn bao nhiêu? Không sai, không sai, bốn. Trở về từ cõi chết xuyên thạch chim biển lập tức rơi xuống hồng thủy trên lưng mẹ dầu, làm ta sợ muốn chết. Kém chút chân chim khó giữ được. Còn tốt thanh ca xuất đao, không phải vậy, đời ta liền cáo biệt chân chim. Đại tráng lại vào đầu bức hai. Chương 233, lại là một cái điểm kinh nghiệm. Chương 233, lại là một cái điểm kinh nghiệm. Không phải nói cho lão đại chừa chút nếm thức ăn tươi sao? Làm sao quay đầu cho hết dây? Ngay cả thứ cặn bã cũng không lưu lại. Như thế mới lạ giống loài, ăn không được một chút. Lục Thanh tiếp theo một cái chớp mắt lại xuất hiện trên mai rùa không có ý tứ, ta chiêu thức kia các ngươi biết được, tất cả đều là thuấn miểu sau đó trong nháy mắt hấp thu, căn bản không để lại. Đại tráng, đều là mực cớ. Liên giao nhân chút thực lực ấy, ngưng tụ sau một cái sen kẽ chính là toàn giết. Ngươi hết lần này tới lần khác chân thân. Cố ý. Tuyệt đối là cố ý. Ta hiểu rất rõ ngươi. Lục Thanh ấy náy nhìn xem các huynh đệ, không có ý tứ vì đền bù mọi người, ta quyết định cho các ngươi cơ hội ăn giao nhân tộc ăn vào no bụng. Chúng huynh đệ lập tức phấn chấn. Liền ngay cả vừa mới trở về từ coi chết xuyên thạch chim biển đều hai mắt sáng lên. Lão đại cho tới bây giờ đều là nói được thì làm được. Hắn nói để các huynh đệ ăn cái này tươi mới giống loài ăn vào no bụng, vậy liền khẳng định là chỉ có đại tráng rụt rụt thân thể. Lão đại sẽ không lại phải làm cái gì yêu thiêu thân đi. Bị hắn đoán đúng ăn loại này giao nhân tộc có thể ăn vào no bụng, bất quá cũng cần các huynh đệ trước tiên đem giao nhân tộc nơi ở tìm cho ra, chỉ có dạng này ta mới có thể đông đảo cự thú thủ lĩnh tất cả đều đã hiểu ăn no có thể. Trước làm việc cho người thôi, hay là quen thuộc xáo lộ, hay là quen thuộc phối phương. Vừa rồi ngay cả cái người sống đều không có lưu, biển rộng mênh mông này đi đâu tìm? Cái này muốn làm sao tìm a? Đại đầu đung đưa cái mông, đánh trống lui quân, tính toán, không ăn. Lục Thanh đao đủ nhẹ nhàng rơi vào hồng thủy trên mai rùa. Cho dù là nhẹ nhàng, cũng phát ra tiếng kim loại. Hồng thủy phát ra bi thiết, a, đau. Người cắm đến ta. Ta thụ thương khẳng định là chỗ nào cũng đi không được. Ít đến bộ này. Lục Thanh liếc nhìn đông đảo cự vật thủ lĩnh các ngươi muốn ăn liền ăn, muốn không ăn sẽ không ăn. Đem ta Lục Mỗ xem như cái gì? Tùy ý khi dễ nhỏ bỏ ngựa sao? Đông đảo cự thú thủ lĩnh tất cả đều trợn tròn mắt. Tùy ý khi dễ nhỏ bỏ ngựa bốn. Loại này điên đảo thiên địa lời nói ngươi cũng nói ra được. Chúng ta khi dễ ngươi. Trời ạ, còn có thiên lý sao? Chúng ta thật sự là vận mệnh nhiều thăng trầm nha. Bày ra loại này lão đại còn có ngươi, ta đao đủ trình độ gì ngươi hẳn là rất rõ ràng, có phải hay không thụ thương? Hồng thủy chỗ nào thụ thương? Ngoại thương rõ ràng, dù sao đổ máu không có đổ máu liếc mắt liền thấy được. Thụ thương là khẳng định, đối với là nội tạng nội thương, ta chịu là nội thương. Lục Thanh phó đủ giẫm một cái, tựa như là gõ một cái chuông đồng lớn. Trầm muộn thanh âm chấn hồng thủy mềm nhũn vô lực. Hồng thủy dây sợ ca, sai sai không bị thương, ta hiện tại tinh thần rất, toàn thân đều là khí lực, lập tức liền lặn xuống nước tìm khắp nơi vừa tìm. Lục Thanh mắt kép nhìn về hướng những thủ lĩnh khác. Những cự thú này các thủ lĩnh tất cả đều kịp phản ứng ai nha nha, nhiều ngày như vậy, ngay cả cái hoạt động cơ hội đều không có, cơ hội tốt như vậy, khẳng định là muốn thật tốt hoạt động một phen. Ta phun lửa nhiên liệu góp nhặt hoàn tất, thiêu đến ta khó chịu, nhất định phải trong nước biển phun một cái, đi trừ hỏa. Chúng ta hải mãng chính là cần ở trong nước biển bẫy vùng, nơi này hoàn cảnh cũng không tệ rồi, còn có thể tìm giao nhân tộc đến ăn, đều đừng cản ta. Ta hiện tại liền muốn vào biển. Trong nháy mắt từng cái tất cả đều từ lúc nước trên lưng nhảy đi xuống, liền ngay cả hồng thủy đầu đều là đâm xuống dưới một cái. Bọn chúng bắt đầu tìm kiếm năm. Đáy biển. Giao nhân vương phẩm từng lấy tươi đẹp thịt cá, cũng không biết một trận tai nạn sắp xảy ra năm. Giao nhân số lượng cũng không phải là rất nhiều, bởi vì chủng tộc trời sinh sinh sôi hạn chế, để bọn chúng số lượng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá mấy triệu. Dù vậy, bọn chúng bọn họ vẫn như cũng là toàn bộ hải vực tồn tại cường đại nhất. Tất cả sinh vật biển đều là bọn chúng săn mồi đối tượng. Một chi tám đầu giao nhân tiểu đội ngay tại bắt cá. Bọn chúng cầm trong tay tam xoa kích, giấu ở bùn biển bên trong, đợi đến cá lớn bơi qua thời điểm, trực tiếp ném ra tam xoa kích. Tam xoa kích tinh chuẩn trúng mục tiêu cá lớn, quán xuyên ngực bụng. Dòng nước đông đưa, dãy rùa cá lớn đã đến chi tiểu đội này trước mặt. Mấy cái này giao nhân bô bô trao đổi vài câu đằng sau, liền hứng thú bừng bừng kéo lấy cá lớn trở về hang ổ trốn ở đáy biển hải mãng, lặng lẽ lướt thân thể, linh hoạt lại uy mắng theo ở phía sau năm. Hải mãng vô cùng cẩn thận. Nó đi theo giao nhân đi tới một mảnh đá san hô bên trong dựng lấy các loại tảng đá, thạch đầu. Nhìn qua giống như là trong biển phòng ở cái kia mấy cái giao nhân ngao ngao kêu vài tiếng. Tiếp lấy một đám giao nhân đi ra, giống như là nên đón anh hùng bình thường đưa chúng nó vây quanh, sau đó mấy cái giống cái đem con mồi lôi vào đại thạch ốc bên trong. Cái này rõ ràng là một cái tiểu bộ lạc giống như tồn tại. Hải mãng mặc dù đã thông thần, bất quá vừa rồi phát sinh ở xuyên thạch chim biển trên người hết thảy nhưng không có quên. Loại này giao nhân thực lực rất mạnh, bình thường chính là nửa bước thông thần, mạnh càng là thông thần trình độ. Mà lại ném tam xoa kích phi thường tinh chuẩn. Chính mình nếu là xông đi lên, vài phút liền có thể biến thành hải thú vị. Hay là để lão đại đến tự mình giải quyết càng thêm một thỏa. Hải mãng làm sơ do dự đằng sau, liền lặng lẽ chạy đi. Nó một lần nữa về tới trên mặt biển. Bất quá những thủ lĩnh khác cũng chưa trở lại, Lục Thanh cũng không tại. Hải mãng liền lặng lặng chờ đợi năm. Sắp trời dần tối, Lục Thanh rốt cục xuất hiện. Đáy biển quá rộng lớn mà lại tốc độ nhận hạn chế, tầm mắt cũng có hạn, hôm nay vận khí không tốt hắn cũng không có tìm tới giao nhân tộc hang ổ giao nhân tộc một cái có thể cung cấp một chút kinh nghiệm đây cơ hội là nhân tộc gấp 10 lần đương nhiên, chủng tộc hạn chế cũng không phải là càng mạnh chủng tộc cho kinh nghiệm càng nhiều. Dù sao, nhân tộc có thần tộc hậu duệ huyết mạch tăng thêm. Nhưng mà giao nhân thực lực cường hắn hơn, cho nên điểm kinh nghiệm bên trên vượt qua gấp 10 lần. Bất quá đối với Lục Thanh mà nói, thực lực không trọng yếu, bởi vì giao nhân cùng nhân tộc một dạng, đều là có thể bị chính mình thuấn miểu tồn tại. Cổ thân phía dưới đều là côn trùng. Cho nên điểm kinh nghiệm càng nhiều giao nhân đáng giá lãng phí Lục Thanh thời gian. Chỉ tiếc vận khí không tốt Lục Thanh cái gì đều không có tìm được. Hắn trở lại trên mặt biển thời điểm thấy được ở trên mặt biển lật cái bụng hải mãng. Những thủ lĩnh khác cũng chưa trở lại liền nó trở về đoán chừng là có thu hoạch. Lục Thanh trong nháy mắt đi vào nó bên người. Ngay tại nhàm chán chơi lật cái bụng hải mãng nhìn thấy Lục Thanh xuất hiện trong nháy mắt vui sướng truyền âm thanh ca, ngươi xem như trở về. Có thu hoạch. Ta tìm được một cái căn cứ, bên trong giao nhân số lượng không ít. Cụ thể không có đến, ngươi cũng biết chúng ta hải mãng là nhận không ra số lượng nhưng có thể khẳng định rất nhiều. Không sai. Kinh nghiệm cái này không liền đến. Đi, mang ta đi. Lục Thanh đốn một chút, yên tâm, nơi này là ngươi tìm tới ta khẳng định sẽ cho ngươi lưu cái mười mấy cái, đến lúc đó để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ cái này tươi mới giống loài hương vị. Cái kia các minh đệ khác đâu? Khẳng định là đối với chúng nó phần, trừ phi ngươi muốn phân cho bọn chúng. Phân? Ta độc chiếm có được hay không? Hải mãng hứng thú bừng bừng lên đường Thanh ca, đuổi theo, bốn. Quả nhiên là một cái căn cứ. Nơi này giao nhân số lượng có thể có mấy ngàn đến mười. Không 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 tả hữu. Chương 234, tu quái quy. Chương 234, tu quái quy nơi này chính là ta phát hiện cái kia căn cứ. Mặc dù ta hải mãng sẽ không đếm xem, bất quá lại cảm giác giống như có rất nhiều bộ dáng. Muốn hay không chúng ta trước tạm thời quan sát một chút, đợi đến. Nó quay đầu quét qua, phát hiện phía sau đã không có lão đại thân ảnh. Chẳng lẽ là kìm nén không được vọt thẳng tiến vào? Hay là nói bốn? Nó quay đầu trở lại đến, lại phát hiện Lục Thanh tại một bên a, lão đại, ngươi chừng nào thì đến tới bên này? Không quan trọng, đúng rồi ta vừa rồi truyền âm nội dung ngươi cũng đã nghe chưa? Lục Thanh, nghe một chút xíu. Có ý tứ gì? Tại ngươi truyền âm thời điểm, ta đã làm xong. Đối phương lằng nhằng thời điểm, Lục Thanh đã trực tiếp xuất thủ. Hơn 9000 kinh nghiệm trong nháy mắt tới tay. Hải Mãng lời còn chưa nói hết, Lục Thanh đã làm xong. Hải Mãng sửng sốt một hồi, cái kia, quả nhiên là Thanh ca phong cách. Ta phần kia, dễ nói, giữ lại cho ngươi đâu, trực tiếp đi qua là được rồi. Hải Mãng đại hỉ, còn phải là Thanh ca coi trọng. Nó thân thể uốn éo, gần 200 mét thân thể nhanh chóng đi qua. 70 cái giao nhân còn không biết xảy ra chuyện gì, bởi vì Lục Thanh kỹ năng vô thanh vô tức, trong nháy mắt bằng diệt, hấp thu thời điểm, một chút xíu huyết thủy đều không có dung nhập vào trong nước biển, cho nên còn sót lại những này giao nhân căn bản không có ý thức được gió tanh mưa máu đã sớm đi qua. Nhưng khi hải mãng thời điểm xuất hiện, bọn chúng lại phản ứng lại. Bô bô, xem ra nói hẳn là xâm lấn loại hình lời nói. Cái này hơn 70 giao nhân cầm trong tay tam xoa kích, triển khai tư thế. Doa đến hải mãng thân thể run lên, trực tiếp một cái đáy biển trôi đi Thanh ca, ngươi thế nào không nói bọn chúng là sống đó à? Lục Thanh, ta cho là ngươi muốn ăn tươi mới. Tươi mới? Giao nhân tộc lợi hại như vậy, chính mình có thể ăn được hay không tươi mới khó mà nói, tam xoa kích quăng ra tới. Bọn chúng khẳng định là ăn được tươi mới ta đánh không lại à? Ở trên bầu trời, xuyên thạch chim biển đều có thể bị kéo xuống thì đến. Tại đáy biển, đó càng là giao nhân tộc sân nhà, nó cũng không cho rằng chính mình có thể cứng rắn tam xoa kích đánh không lại nói sớm à? Đơn giản. Lục Thanh lộ ra chân thân, thân thể cao lớn trực tiếp xuất hiện, tiếp lấy màu xanh lá đao đủ nhẹ nhàng lắp một cái. Thủy Chi Nguyên. Ở trong biển, Thủy Chi Nguyên năng lực hoàn toàn thi triển đi ra, lại thêm hắn đặc biệt sức tưởng tượng cùng thực lực, đối phó những này giao nhân dễ như trở bàn tay. Mới vừa rồi còn bình tĩnh đáy biển bỗng nhiên xuất hiện hơn 70 con bàn tay. Những này bàn tay một mực khốn trụ tất cả giao nhân tốt. Lợi hại a. Hải mãng hấp tấp đi qua, thân thể một quyển đem 20 mấy cái giao nhân cuốn lấy. Thân lực, cuồng lực phong thích, trong nháy mắt liền đem những này giao nhân treo cổ. Sau đó một ngụm nuốt vào. Bắt trước làm theo mấy lần, đã đem những này giao nhân tất cả đều ăn hết. Hải mãng sướng rồi ăn sướng rồi sao? Sướng rồi sướng rồi. Sướng rồi liền đi nhanh lên đi. Hải mãng sửng sốt một chút, Thanh ca, ngươi đây. Lục Thanh cũng không muốn cùng nó giải thích, đừng nói nhảm, mau chóng rời đi. A dù sao thịt đã ăn vào. Nó bô néo người, mấy giây liền biến mất ở trong vùng biển. Lục Thanh thì trực tiếp ẩn nấp. Hắn giết chết giao nhân tộc không có mùi máu tươi, nhưng hải mãng giết chết lại lưu lại. Mùi máu tươi ở trong nước biển quyết tán, vài phút bên trong đều sẽ có lưu lại. Tuần săn giao nhân trở về, cách rất xa liền ngửi được đồng tộc hương vị. Bọn chúng trực tiếp đem con mồi ném đi, sau đó nhanh chóng tiến về căn cứ. Lục Thanh chính là đã nhận ra động tĩnh, cho nên để hải mãng mau chóng rời đi. Rất nhanh, mười mấy cái giao nhân xuất hiện. Một phen điên cuồng tìm kiếm sau, phát hiện không một người sống. Bọn chúng bi thiết vài tiếng, trao đổi cái gì? Tựa hồ là đạt thành nhất trí. Sau đó hướng về một cái phương hướng đi đến. Lục Thanh lặng yên không tiếng động đuổi theo năm. Cái này mười mấy cái giao nhân đi tới một cái cỡ lớn căn cứ. Mảnh này san hô bảy phi thường xinh đẹp, dựng phòng ở cũng càng thêm tinh xảo rất nhiều. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Lục Thanh tới. Hắn trực tiếp hiện ra chân thân, trong nháy mắt liền đem cái này 50,000 số lượng giao nhân bảy cho dây. Thân lực, ma lực, hư không chi lực mang theo huyết đục tới 60,000 kinh nghiệm. Hết thảy 70,000 kinh nghiệm. Không sai. Lục Thanh lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, không bao lâu có một đợt tuần săn giao nhân trở về. Bọn chúng kéo lấy lại là một đầu cá mập lớn đáy biển, cá mập lớn thế nhưng là phi thường hung mạnh 30 mét hình thể, cực hạn tốc độ, cường đại lực cắn. Nhưng mà những này tại giao nhân trước mặt hiển nhiên là không có gì dùng. Thùng trăm ngàn lỗ cá mập lớn vẫn như cũng là bọn chúng món ăn trong hầm. Kéo lấy cá mập lớn trở về, giao nhân rất nhanh phát hiện căn cứ không thích hợp. Bọn chúng cảnh giác tìm một lần đằng sau, tập hợp một chỗ thương nghị thứ gì. Sau đó lại lần rời đi, cá mập lớn cũng không cần năm. Giao nhân vương quốc. Giao nhân cũng là hiểu đẹp. Tại mảnh này to lớn san hô trong nhóm, khắp nơi đều là phát sáng tảng đá, thạch đầu. Quang mang để toàn bộ san hô bảy phi thường xinh đẹp. Chỉnh tề phong ốc, cung điện, đã có văn minh dáng vẻ. Nơi này tuần tra giao nhân đều mặc giáp phiến, đó là một loại hung mãnh loài cá lân phiến làm thành. Bọn chúng trong tay tam xoa kích cũng càng thêm hoa lệ cùng kiên cố. Không cần đoán Lục Thanh đều biết, nơi này chính là giao nhân tộc vương quốc. Ngay tại hắn chuẩn bị trực tiếp bắt đầu thu hoạch thời điểm, lại phát hiện lén lén lút lút hồng thủy. Hồng thủy cẩn thận từng ly từng tí nằm ngoài đáy biển, ngự thủy đối với nó tiến hành nhất định nguy trang, nhìn qua tựa như là cùng một chỗ to lớn tảng đá, thạch đầu. Lục Thanh nhìn đều muốn cười. Ai có thể nhìn không ra cửa nhà mình đột nhiên xuất hiện lớn như vậy cùng một chỗ tảng đá, thạch đầu. Bất quá hắn cũng không có vội vã vạch trần, mà là chuẩn bị trước nhìn vài lần đùa giỡn năm. Hồng thủy cho là chính mình ngụy trang phi thường hoàn mỹ, cho nên nó phi thường tự tin. Lần này, khẳng định Thanh ca cũng nhìn không ra. Ngươi Thanh ca, chẳng những phát hiện, còn chuẩn bị để cho ngươi đến tụ trách đi ngang qua nơi này một đám giao nhân, tại một trận kỳ quái động tĩnh chỉ dẫn bên dưới dò xét tới. Hồng thủy không chút nào hoảng, bọn chúng khẳng định càng thêm nhìn không ra chính mình ngụy trang. Nghĩ rất tốt. Trên thực tế đám kia tuần tra giao nhân tới đằng sau liền phát hiện khối này tảng đá lớn quá dị. Bọn chúng ngay cả cái thương lượng đều không có, trực tiếp ném ra tam xoa kích. Hồng thủy da dày thịt béo, giáp sắt càng là lực phòng ngự siêu cường đồ vật. Tam xoa kích mặc dù sắc bén, lại bất phá phòng bị gãy trở về. Giao nhân tiếp nhận tam xoa kích, sau đó phát ra kỳ quái tiếng kêu. Sóng âm cùng sóng nước truyền lại, rất nhanh số lớn giao nhân đội ngũ bơi tới. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, ngắn ngủi mười mấy giây liền vây quanh mấy vạn con. Bên trên, trái, phải, từng cái phương hướng làm thành một cái bát hình. Hồng thủy thì thành đổ trong chén đại vương bát. Nó còn tại buồn bực, chính mình ngụy trang như thế hoàn mỹ, bọn này giao nhân là thế nào phát hiện? Hiện tại cũng không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm. Hồng thủy dứt khoát từ bỏ ngụy trang, lộ ra chân diện mục. Tại bọn này giao nhân bên trong, có cái mặc kim giáp giao nhân. Hình thể của nó đại khái đạt đến 5m, tại phổ biến 3m giao nhân bên trong xem như cự nhân tồn tại. Chương 235, tạ ơn a. Chương 235, tạ ơn a. Rõ ràng không giống với hình thể cùng giả dạng, để thứ nhất nhìn liền biết là cái tướng quân loại hình giao nhân. Nó bô bô nói vài câu, giơ tay lên, hướng phía dưới hết thảy, làm ra tiến công chỉ lệnh. Ngay sau đó đẩy trời tam xoa kích bắt đầu không góc chết tiến công. Hồng thủy giáp lưng lực phòng ngự siêu cường, nhưng cũng không phải không có thịt mềm tồn tại. Nó chỉ có thể mở ra thần lực, hoàn mỹ phòng ngự. Màu vàng mang ánh sáng bao trùm toàn thân đinh đinh đang đang, vô cùng náo nhiệt. Mấy vạn giao nhân tiến công không có chút nào góc chết. Hồng thủy căn bản cũng không có thư giãn thời điểm. Nó ngự thủy hóa thành trường mâu trực tiếp đối với những cái kia giao nhân đâm tới. Nó nhưng không có Lục Thanh phần tưởng tượng kia lực cùng thực lực, lấy nó ngự thủy năng lực, một lần tối đa cũng liền ngưng tụ 100 cái. Giao nhân thế nhưng là chơi nước chủng tộc. Nước mâu. Bọn chúng phát ra sóng âm trong nháy mắt liền để hồng thủy nước mâu tiêu tán. Mắt thấy ngự thủy trường mâu dám dùng không có, hồng thủy trong nháy mắt sợ. Nó duy nhất tiến công thủ đoạn cái gì dùng không có, sau đó tất cả đều là bị đánh. Mặc dù kháng đánh, nhưng dù sao thần lực là có hạn. Dựa theo cường độ này, mấy giờ xuống dưới nó liền sẽ đỡ không nổi. Cuối cùng khẳng định là bị giao nhân ăn uống no đủ. Hồng thủy muốn thoát đi, nhưng mà giao nhân tạo thành chén lớn lại theo nó di động. Hiển nhiên bọn chúng là muốn nếm thử ngàn mét cự quy hương vị như thế nào. Nguyên bản di động liền không nhanh, dạng này làm càng chậm hơn dựa vào, sớm biết không chơi cái gì ẩn tàng bà hí, trực tiếp đi tìm lão đại báo cáo tốt bao nhiêu. Bị vây đánh, lần này nhưng thảm. Giao nhân càng ngày càng nhiều đã đạt đến 200. Không 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 chi chúng, thật có thể nói là ba vòng trong ba vòng ngoài, thậm chí còn làm ra xa luân chiến. Hồng thủy càng thêm khổ không thể tả năm. Giao nhân vương đã bị kinh động. Chúng tiểu nhân báo cáo, bọn chúng vây quanh một cái ngàn mét cự quy, đây chính là hiếm có đồ vật, cũng là truyền tống tới đằng sau, gặp phải lớn nhất con mồi. Giao nhân vương cũng phi thường tò mò, nó trực tiếp mang theo đội thân vệ đi đến cỡ lớn vây đánh hiện trường. Nhìn thấy hiện trường cái kia bị đánh liên tục lùi lại cự quy, giao nhân vương cao hứng phi thường, có chút kích động. Nó tay vừa nhấc, một thanh tam xoa kích trong nháy mắt từ trong vương cung bay ra ngoài, thoáng qua rơi xuống trong tay của nó. Vương tam xoa kích rõ ràng cùng mặt khác giao nhân không giống với. Nó tam xoa kích kim quang lóng lánh hơn nữa còn khảm nạm một viên cổ quái bảo thạch. Nó đem tam xoa kích ném mạnh ra ngoài. Chi này tam xoa kích nên nước biển lớn. Chớp mắt đã bành trướng đến trăm thước lớn nhỏ thẳng đến hồng thủy giáp lưng. Một tiếng vang thật lớn. Va chạm điểm tạo thành một cái vòng xoáy. Hồng thủy thân lực, hoàn mỹ phòng ngự, xuất hiện vết dạng. Doa đến nó vội vàng điên cuồng chuyển vận thần lực đem vết dạng chữa trị. Giao nhân bọn họ phát ra tràn đầy sùng bái reo hò. Giao nhân vương thần tình bên trong có một chút đắc ý, lập tức ánh mắt lấp liệt, đã chuẩn bị vận dụng lực lượng mạnh nhất. Con mắt của nó nhẹ nhàng nhắm lại, hai tay nắm ở tam xoa kích, tựa hồ có cái gì lực lượng hải dương không ngừng tràn vào đến giao nhân vương trong thân thể, lực lượng của thân thể lại truyền lại cho tam xoa kích. Tiếp lấy tam xoa kích rõ ràng bắt đầu trở nên lộng lẫy đột nhiên, hai mắt mở ra, trong miệng một tiếng hét lớn song âm, phát ra hồng thủy cùng lục thanh đều nghe không hiểu thanh âm. Tiếp lấy tam xoa kích bị vứt ra ngoài, lần này đón nước biển trở nên càng thêm to lớn 500m, chi tiêu tam xoa kích thế mà bành trướng đến 500m. Chiến trận này, hồng thủy bị hù tã giấy siêu thấm đều ướt. Má ơi đây là cái gì đại chiêu? Nó điên cuồng thôi động thần lực tiến hành phòng ngự. Bất quá chính mình trong lòng nhưng cũng biết, nhìn địa bộ này, đoán chừng là không phòng được. Ta hồng thủy thông minh một thế, càng là hoàn thành cự quy tộc mơ ước lớn nhất, thông thần. Không nghĩ tới hôm nay lại muốn bị một cái giao nhân xiết chết tại đáy biển này. Ngay tại hồng thủy lúc tuyệt vọng, nó thấy được hy vọng. Một cái 500m cự hình bọ ngựa bỗng nhiên xuất hiện thanh ca. Hồng Thủy nước mắt đều chảy ra. Ngươi tới quá kịp thời. Mắt thấy ta sắp đi gặp ta quá sữa thời điểm, thanh ca, ngươi tựa như thiên thần bình thường giáng lâm đơn giản chính là ta anh hùng a. Hồng Thủy cảm động ào ào, nhưng lại không biết kẻ đầu tê bảy. Lục Thanh xuất hiện, kèm theo còn có hắn sát chiêu. Thần ma chi nộ, trực tiếp khóa chặt giao nhân vương. Cái này giao nhân tộc mạnh nhất tồn tại. Thử vong thần ma, người thu hoạch hư ảnh xuất hiện. Giao nhân vương phát hiện chính mình đột nhiên liền dừng lại. Nó cái kia bốc kim quang trong đôi mắt tràn đầy kinh dị. Tựa hồ căn bản không có ý thức được đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Người thu hoạch cũng không có lưu cho hắn suy nghĩ thời gian. Thanh kia quái dị liêm đao đã cao cao giơ lên. Giao nhân vương trước tiên muốn tránh thoát loại này vô hình trói buộc, nhưng mà nó lại phát hiện chính mình căn bản làm không được. Vây khốn sức mạnh của chính mình là một loại nó đều không thể lý giải tồn tại. Tại thời khắc này trừ chờ đợi, nó cái gì đều làm không được. Chờ đợi cái gì? Chờ đợi tử vong phủ xuống. Giao nhân vương con mắt do kinh ngạc biến thành hoảng sợ. Thanh kia liêm đao màu đen nhưng thủy chung duy trì tốc độ chậm rãi, xẹt qua cổ của nó, tiên huyết dâng trào. Nguyên bản lơ lửng giữa không trung tam xoa kích, không có lực lượng duy trì, theo nước biển xoay tròn rơi xuống đáy biển. Tất cả giao nhân tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn. Bọn chúng cường đại nhất vương bị miểu sát. Vì cái gì? Bọn chúng căn bản nghĩ mãi mà không rõ, cái kia lấy sức lực một người chém giết vương quốc 32 vị đại tướng, chém giết cựu vương, cuối cùng đoạt được vương vị tân vương, vì sao ngay cả điểm năng lực phản kháng đều không có, liền bị trực tiếp diệt sát? Đây chính là bọn chúng giao nhân tộc dũng mãnh nhất, thiện chiến nhất, lớn nhất thực lực tân vương á. Bọn chúng cũng không có thời gian đi suy tư, bởi vì Lục Thanh thu hoạch trong nháy mắt bắt đầu, trong nháy mắt kết thúc. Trấn áp, diệt sát. Trong chớp mắt, 200,000 giao nhân trở thành bọt máu, bị ba loại lực lượng bắt trói lấy, bị hấp thu. Lục Thanh tâm lý trong bụng nở hoa. Hồng Thủy tụ trách tụ quá tốt rồi. Trong nháy mắt chính mình liền thu hoạch được 320,000 kinh nghiệm. Loại này miễn phí sức lao động, dùng đến chính là thoải mái. Trong lòng của hắn trong bụng nở hoa, Hồng Thủy lại đối với hắn thanh ca mang ơn thanh ca, ngươi tới quá kịp thời. Còn kém một chút, còn kém một chút, Hồng Thủy ta liền sẽ bị bọn này giao nhân đâm chết. Trước đó ta vẫn còn muốn tìm điểm lạc đàn giao nhân ăn ăn một lần, không nghĩ tới bọn hắn kém chút đem ta ăn. Nếu không phải anh minh thần võ ngài xuất hiện, ta thế mà còn muốn lấy làm việc tư, quá không phải đồ vật, ta có tội, ta sám hối. Ồ ồ. Lục Thanh dùng sức để chính mình không cần truyền âm bật cười, có thể nhận thức đến chính mình sai lầm chính là tốt, lần này cứu được ngươi, lần sau ngươi khả năng liền không có tốt như vậy vật khí. Đúng đúng đúng, Thanh ca ngài giáo hơn quá đúng. Hồng Thủy làm sao biết, những cái kia phát hiện nó giao nhân chính là Lục Thanh dẫn đi qua. Nó càng sẽ không nghĩ đến, nó Thanh ca coi nó là thành tụ trách rửa. Ngắn gọn sau khi trao đổi, Lục Thanh bắt đầu thu hoạch hành trình năm. Tinh nhuệ nhất giao nhân tất cả đều bị diệt sát. Còn lại những cái kia tự nhiên muốn bỏ mạng chạy trốn. Bất luận sinh mệnh nào, cầu sinh đều là bản năng. Bọn chúng phân tán ra đến. Chương 236, siêu cấp đại lục. Chương 236, siêu cấp đại lục. Còn chưa chờ chạy trốn thời điểm, lại phát hiện chính mình bỗng nhiên định trụ không cách nào động đậy. Sau đó, liền không có sau đó. Lục Thanh thu hoạch hiệu suất đơn giản không nên quá cao. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, mấy chục vạn giao nhân tộc đã hoàn toàn bị thu gặt hầu như không còn. Tất cả giao nhân tộc tất cả đều thu hoạch xong sau, Lục Thanh thống kê một phen. Một cái tiểu tụ tập, một cái đại tụ tập, lại thêm một cái phồn vinh nhất giao nhân vương đô, hết thể cầm xuống 1,1 triệu điểm kinh nghiệm. Lại thêm trước đó góp nhặt 6 triệu, hiện tại đã đạt đến hơn 7 triệu. Khoảng cách tiến vào cổ thần ma đỉnh phong không xa. Lục Thanh tâm tình thật tốt, càng thêm nhanh nhẹn đem cuối cùng mấy cái cho thu hoạch rơi. Thu hoạch xong đằng sau, hắn mới nhớ tới còn đang chờ đợi Hồng Thủy. Ai, lại quên cho chính mình hảo huynh đệ lưu một chút xíu Hồng Thủy, vừa rồi giết quá đã nghiền, trong lúc nhất thời thế mà quên cho ngươi lưu mấy con, ngươi sẽ không trách ta chứ? Hồng Thủy nơi nào sẽ trách? Mang ơn cũng không kịp đâu, không trách không trách, mệnh của ta đều là thành ca ngài cứu, bất quá là mấy cái nho nhỏ giao nhân mà thôi, ngài ăn ngài căn bản không cần phải để ý đến ta. Nếu là thật lưu cho ta vậy ta cũng chắc chắn sẽ không ăn. Không sai, không sai. Tư tưởng giác ngộ rất cao thôi. Ta thích. Đi, cái này giao nhân tộc đại bộ đội đã bị ta cho tiêu diệt, còn lại tất cả đều là tiểu tụ tập, cũng không có bao nhiêu con, cũng liền không đồng nhất điểm một điểm tìm. Đi, đi cùng bọn chúng tụ hợp. 4. Lục Thanh cùng Hồng Thủy trồi lên mặt biển, về tới trước đó tản ra vùng hải vực kia. Lúc này trừ đại tráng, nữ vương, còn có đám kia bọ ngựa bên ngoài, cũng chỉ có mười mấy cái cự thú thủ lĩnh đang đợi. Lục Thanh rơi xuống Hồng Thủy trên lưng kiếm phong đại tráng rơi xuống bên cạnh, "Thanh ca, ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Thu hoạch thế nào? Có phải hay không không công mà lui?" Xuyên thạch chim biển cũng rơi xuống, lớn như vậy một vùng biển, đáy biển hay là đen, muốn tìm được giao nhân tộc cũng không dễ dàng. "Muốn ta nói chúng ta hay là đi đường đi." Lục Thanh tùy ý ừ một tiếng, ăn uống no đủ, đích thật là nên đi đường, chờ lấy các huynh đệ đều nâng lên đến đằng sau, chúng ta liền tiếp tục xuất phát. Đại tráng bắt được mấu chốt trong đó từ ăn uống no đủ. "Chẳng lẽ bốn, Thanh ca, ngươi sẽ không đã đem giao nhân tộc hang ổ cho tìm tới?" Đồng thời cho đại tráng đao túc khoa tay một chút. Lục Thanh truyền âm bên trong hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn, hoàn toàn chính xác, tìm thời điểm tìm 2-3 ngày, tìm được về sau cũng liền vài phút sự tình. Lời nói này, làm sao cùng dùng tiền tìm gà tây giống như. Xuyên thạch chim biển đầu chim lập tức tiêu nhịu xuống được. Chính mình rơi xuống một thân thương, lão đại cũng đã ăn uống no đủ. "Thật thê thảm a, ta, bốn." Vốn cho là bọn chúng là từng không đến giao nhân tộc tươi. Không nghĩ tới từ đáy biển trở về đầu to lại mang đến một tin tức tốt. Nó phát hiện một cái tiểu tụ tập. Cái kia căn cứ bên trong chỉ có không đến 100 con giao nhân. Ngần ấy, Lục Thanh tự nhiên không có hứng thú. "Vừa vặn, những hảo huynh đệ này không phải là muốn nếm thức ăn tươi sao? Giao cho các ngươi, đừng nói cho ta, các ngươi ngay cả điểm ấy giao nhân đều không giải quyết được." Nhiều lời nói, bọn chúng xác thực không giải quyết được. Dù sao giao nhân vũ khí thế nhưng là phi thường sắc bén, trừ lực phòng ngự siêu cường hồng thủy cùng tê giác bên ngoài, mặt khác căn bản gánh không được. Nhưng là gần 110 con bốn, có thể chui vào đáy biển cự thú thủ lĩnh ít nhất đều có chừng 50 chỉ, đối phó gần 110 chỉ giao nhân, hay là phần thắng rất lớn. Thanh ca yên tâm đi, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Một đám cự thú thủ lĩnh lần nữa chui vào đáy biển. Xảy ra chuyện gì dạng chiến đấu Lục Thanh cũng không rõ ràng. Bất quá đại khái sau 4 tiếng, bọn này cự thú vừa rồi trở về. Cơ hồ tất cả cự thú trên thân đều có mấy cái vết thương, đối với 100 mét thân thể bọn chúng tới nói, nửa mét không đến vết thương hoàn toàn là chút lòng thành. Tại đáy biển chiến đấu cự thú đã hưởng qua tươi. Còn có mười mấy bộ giao nhân thi thể bị bọn chúng ném ra mặt biển. Hiển nhiên là đưa cho các huynh đệ đến nếm thức ăn tươi. Mắt thấy bọn chúng liền muốn bơi tới thời điểm, đại tráng phản ứng lại. Còn phải là đại tráng. Đao của nó đủ bãi xuống không cần bỏ lên. Tuyệt đối không nên bên trên hồng thủy. Những cự thú kia thủ lĩnh đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Chúng ta hảo tâm cho các ngươi mang về ăn để cho các ngươi đến nếm thức ăn tươi. Kết quả ngươi đại tráng lại không để cho chúng ta lên đi. Rất nhanh bọn chúng cũng phản ứng lại đúng thế. Trên mai rùa còn có lão đại. Lão đại hấp thu năng lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Chỉ cần hơi khẽ rửa gần, bất luận cái gì thi thể đều sẽ hóa thành bọt máu bị hắn hấp thu. Một khi bọn chúng leo đi lên, còn lại các huynh đệ đừng nói nếm thức ăn tươi mùi vị đều nghe không thấy. Mấy năm này không cùng lão đại cùng một chỗ, kém chút đem việc này đem quên đi. Hay là đại tráng cho chúng nó nhắc nhở. Lục Thanh cũng là bất đắc dĩ. Ta điệu thấp ngưng tụ tại trên kiếm phong, các ngươi hay là nghĩ đến được chưa? Hắn lập tức cất cánh, cho các huynh đệ trở lại ăn không gian đám kia cự không đầu lĩnh, lúc này mới kéo lấy giao nhân thi thể bỏ lên trên cự quy quổng. Mặt khác bọn chúng bắt một chút cá, bổ sung một chút những ngày này tiêu hao. Thấy bọn nó ăn không sai biệt lắm đằng sau, Lục Thanh lần nữa rơi xuống. Những xương cốt kia loại hình đồ vật tự động chuyển hóa làm kinh nghiệm. Chỉ bất quá kinh nghiệm ít đến thương cảm, có thể bỏ qua không tính đầu to bay qua cái bụng, tại nó chuyên môn hang lõm bên trong nằm xuống, chưa đủ nghiền à, còn không có tại đảo lớn thời điểm ăn thông khoái. Thuộc địa gà tây thì nằm ở một bên, khẳng định nha, tại đảo lớn thời điểm là ta cho tới bây giờ thoải mái nhất một đoạn thời gian. Không ít hảo huynh đệ đều trong ngực nể tình đảo lớn thời gian. Cả ngày thần tộc hậu duệ huyết nục ăn uống no đủ, còn có thể tiến bộ thần tốc. Lục Thanh truyền âm, đảo lớn quốc gia bên kia mới bao nhiêu lớn? Siêu cấp đại lục thế nhưng là uyên bác rất, tiến về siêu cấp đại lục đằng sau, chúng ta cuộc sống tạm bợ làm theo hồng hồng hỏa hỏa. Đám cự thú mừng rỡ, Thanh ca nói rất đúng. Hồng thủy ngươi nhanh đi, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn tiến về siêu cấp đại lục. Đúng thế, hải ngư năng lượng ẩn chứa quá ít, tăng tốc điểm tốc độ, chúng ta cũng có thể sớm ngày vượt qua ăn uống no đủ ngày tốt lành. Hồng thủy ngước cổ phát ra láo ngưu tiếng thê, nước bọt không tự chủ chảy ra khởi hành. Nó lần nữa bắt đầu hướng về phương tây tiến lên năm. Trong nước biển hành trình là buồn tẻ nhàm chán. Cả ngày chứ bắt cá ăn cá bên ngoài, ngay cả khi ngủ một chút, hay là loại kia không có khác phái tinh khiết đi ngủ năm. Vào lúc giữa trưa, gió nhẹ sáng sủa. Cho tới nay không chút động, Lục Thanh bỗng nhiên rời đi kiếm phong. Thấy cảnh này đám cự thú lập tức hưng phấn lên, có phải hay không sắp đến siêu cấp đại lục. Khẳng định nha, lão đại nhiều ngày như vậy đều không có làm sao động đậy, hôm nay lại bay đến không trung, hiển nhiên là sắp đến siêu cấp đại lục. Bọn chúng đoán không lầm, hoàn toàn chính xác sắp đến đại lục. Dựa theo hồng thủy tốc độ bây giờ, chậm nhất buổi sáng ngày mai liền có thể đến bên bờ. DS, có miễn phí lễ vật đỉnh một đỉnh đi, nho nhỏ tác giả quân cũng là thấy rõ ta có muốn hay không, ngài là thật không cho à? Chương 237, nhân tộc phát triển. Chương 237, nhân tộc phát triển. Lục Thanh Phi cách hồng thủy giáp bối, cũng không phải là bởi vì lục địa nhanh đến, mà là hắn phát hiện một chiếc thuyền biển. Vạn tộc xâm lấn đã thời gian 4 năm, siêu cấp đại lục bên này đến tột cùng phát triển như thế nào, Lục Thanh cũng không rõ ràng. Muốn gây sự, tự nhiên muốn nhiều một ít hiểu rõ. Chiếc này xuất hiện thuyền biển, tối thiểu để lộ ra một cái tin tức. Nhân tộc cũng không có tại vạn tộc xâm lấn bên trong tiêu vong. Lục Thanh mở ra trạng thái ẩn thân, đối với chiếc thuyền biển này tiến hành quan sát. Rất nhanh liền kinh ngạc phát hiện, chiếc thuyền biển này tốc độ lại đã đạt tới 1 giây đồng hồ 1 cây số. Loại tốc độ này gần như có thể đuổi kịp hồng thủy ở trong nước biển du động tốc độ. Hồng thủy thế nhưng là chính hiệu sinh vật biển, nó du hành tốc độ tại tất cả cự vật thủ lĩnh bên trong đều xem như khá cao tồn tại. Mà bây giờ một chiếc nhân tộc thuyền biển lại có thể đạt tới tốc độ như vậy. Phải biết, cái này có thể vẹn vẹn bình thường vào biển bắt cá thuyền biển. Không thích hợp. Lấy Lục Thanh đối với nhân tộc hiểu rõ, bọn hắn dị vãng linh năng nhiên liệu căn bản không đủ để cung cấp cường đại như thế động lực, cũng không thể ổn định đem tốc độ tăng lên tới loại trình độ này. Chẳng lẽ lại vạn tộc xâm lấn đằng sau mấy năm này thời gian bên trong, siêu cấp đại lục bên này nhân tộc khoa học kỹ thuật phương diện đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí, có thể là phát hiện một loại có thể làm cho linh năng phóng thích càng nhanh hơn biện pháp. Ở này chiếc thuyền tả hữu đầu thuyền phân biệt có hai đôn đại pháo. Cung đảo lớn quốc gia bên kia khác biệt chính là, trên chiếc thuyền này đại pháo thể tích càng nhỏ hơn. Thân pháo chiều dài vẹn vẹn chỉ có khoảng 7 mét, đạn pháo đại khái tại khoảng nửa mét, là một loại toàn thân bị kim loại bao khỏa vật thể. Tại thân pháo bên cạnh còn có một cái bàn điều khiển. Trên bàn điều khiển có tay cầm, cái nút, nhìn qua có mấy phần phức tạp. Trên thân thuyền viết Xích Nguyệt Thành ba chữ. Xích Nguyệt Thành. Lục Thanh trước đó nhưng từ chưa nghe nói qua tòa thành thị này. Hẳn là mấy năm này mới phát thành thị. Ngay tại Lục Thanh nhận nấp lấy tiến hành lúc nghiên cứu, chiếc này thuyền đánh cá phát hiện dấu ở trong nước biển mục tiêu đó là một đầu to lớn ngân thương cá. Nó chiều dài đại khái tầm chừng 30 thước. Ngân thương cá du động tốc độ cực nhanh, đầu này ở trong nước du động tốc độ hẳn là tại mỗi giây 2 cây số tả hữu phát hiện mục tiêu. Khai hỏa. Ngắn ngủi mấy cái mệnh lệnh đằng sau, bàn điều khiển nhân viên nhấn nút đạn pháo lập tức bắn ra đi. Cảm giác rất bình thường, trên thực tế đạn pháo đối ứng phương hướng lại là 90 độ thẳng không. Dựa theo dạng này góc độ, là đang đánh không khí sao? Nhưng mà một giây sau, viên này đạn pháo thế mà quỷ dị theo thao tác viên tay hãm thôi động, mà thay đổi phương hướng. Tại khoảng cách mục tiêu ngân thương cá 10 cây số trong khoảng cách, viên đạn pháo này tốc độ liền đạt đến 1 giây đồng hồ 5 cây số. Hiển nhiên cái này còn không phải cực hạn. Tại thao tác viên thao tác bên dưới, đạn pháo tinh chuẩn đánh trúng vào du động bên trong ngân thương, đầu cá bộ đạn pháo cũng không có bạo tạc, mà là trực tiếp đối với đầu cá tiến hành xuyên qua. Cái mạng kia chúng yếu hại ngân thương cá rất nhanh liền đình chỉ du động, lơ lửng ở trên mặt nước. Tiên huyết nhuộm đỏ vùng biển kia đánh trúng mục tiêu, đánh trúng mục tiêu. Tốc độ cao nhất tiến về, tốc độ cao nhất tiến về. Thuyền đánh cá nhanh chóng tiếp cận 45m thuyền đánh cá, hiển nhiên là không bỏ xuống được 30m cá lớn. Cho nên những này nhân tộc ném ra một tấm to lớn lưới, chuẩn bị bao phủ ngân thương cá, sau đó mang đi vào biển. Xem ra chiếc thuyền này động lực rất mạnh a. Không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không chuẩn bị giữ được loại này thể trọng vượt qua 30 tấn đại gia hỏa kéo về đi. Trở về thời điểm đoán chừng phi thường phí sức, cho nên Lục Thanh chuẩn bị giúp bọn hắn một chút. Trần thân, trấn áp, diệt sát. Trong nháy mắt trên cả chiếc thuyền đã không có vật sống, bao quát đầu kia ngân thương cá, tất cả đều bị Lục Thanh hấp thu. Hiện tại tốt, bọn hắn không cần phí sức đem ngân thương cá mang về. Làm chuyện tốt, Lục Thanh ngưng tụ thành 2 mét lớn nhỏ, rơi vào trong khoang thuyền. Vấn đề hắn quan tâm nhất chính là cái này động lực nơi phát ra là cái gì. Dù sao dựa theo lúc trước hắn đối với nhân tộc nhận biết, linh năng không cách nào cung cấp cường đại như vậy động lực. Rất nhanh hắn liền tìm được năng lượng nơi phát ra. Chính trung tâm địa phương có một cái cự đại lỗ khảm. Trong lỗ khảm để đó một viên chớp động năng lượng hạch. Xung quanh thì là cùng loại với mạch điện kim loại đường vân. Những đường vân này phi thường phức tạp, nhìn qua cùng chữ như gà đối giống như. Năng lượng hạch. Thứ này Lục Thanh có thể quá quen thuộc. Cự thú lực lượng trong cơ thể bản nguyên. Loại vật này chỉ có tại Lục Thanh trước đó chỗ thế giới mới có thể sản xuất, coi là thế giới cự thú chuyên môn. Nhân tộc quả nhiên là thông minh. Bọn hắn phát hiện năng lượng hạch bên trong nguồn năng lượng, so linh năng càng thêm ôn hòa, càng thêm hiệu suất cao. Cho nên căn cứ năng lượng hạch tiến hành một loạt khai phát, bao quát nguồn năng lượng, các loại vũ khí các loại. Nói như vậy, mấy năm này thế nhưng là có không ít cự thú gãy tại trong tay nhân tộc. Lục Thanh đao đủ tùy tiện tại đáy thuyền kim loại trên đường vân vạch một cái đốm đốp rung động, cùng loại ngay cả điện hỏa hoa bình thường đáy thuyền phá xuất một cái động lớn, nước biển tràn vào. Sau khi hắn rời đi chiếc thuyền biển này, tại vài phút bên trong đã triệt để đắm chìm năm. Hồng thủy ra sức bơi lên. Siêu cấp đại lục gần ngay trước mắt, ăn uống no đủ nguyện vọng, lập tức liền có thể lần nữa thực hiện. Lúc này, Lục Thanh chậm rãi rơi vào trên kiếm phong. Nhìn thấy Lục Thanh sau khi quay về, đại tráng bọn chúng nhao nhao bu lại lao đại thế nào? Có phải hay không khoảng cách siêu cấp đại lục không xa? Hoàn toàn chính xác đã không xa, nếu như du lịch nhanh một chút lời nói, buổi sáng ngày mai liền có thể đến. Lục Thanh đốn một chút, bất quá các ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt, siêu cấp đại lục bên này nhân tộc, có thể muốn so đảo lớn quốc gia bên kia khó đối phó một chút. Quản hắn khó đối phó hay là dễ đối phó, ăn uống no đủ mới là trọng yếu nhất. Lục Thanh lời nói, cũng không có hủ đến những thủ lĩnh này. Ngược lại từng cái trở nên vô cùng hưng phấn, chúng ta liền đưa thích khó đối phó đảo lớn quốc gia bên kia chúng ta còn ghét bỏ không có ý nghĩa đâu. Vậy là tốt rồi. Lục Thanh cũng không nói thêm cái gì năm. 4 năm trước, siêu cấp đại lục tao ngộ vạn tộc xâm lấn. Thế giới cự thú là đi vào nhân tộc thế giới cái thứ nhất chủng tộc. Nhân tộc phát hiện tàn phá bừa bãi cự thú, sau đó cấp tốc tìm được truyền tống trận, nhanh chóng khống chế được cục diện, đồng thời tại đằng sau săn bắn bên trong, tại cự thú thể nội phát hiện một loại ẩn chứa năng lượng thật lớn năng lượng hạch. Nhưng mà cũng không lâu lắm cái thứ hai chủng tộc giáng lâm, đó là cường đại tam nhãn tộc. Tam nhãn tộc có được thực lực cường hãn, trán của bọn hắn độc nhãn có thể phát ra một loại lực phá hoại cực mạnh xạ tuyến. Nhân tộc rất nhanh liền lâm vào trong khẩu chiến. Tiếp theo là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm bốn. Tại mảnh này khổng lồ trên đại lục, đã không biết giáng lâm bao nhiêu chủng tộc, mà mỗi một cái chủng tộc ở giữa, tựa hồ cũng có tự nhiên cừu hận. 7 đại võ thần bên trong, có 4 người chiến tử, còn có 3 người dẫn theo nhân tộc làm lấy kéo dài chống cự. Không ngừng chiến tranh, cùng nhân tộc có khả năng khống chế địa bàn không ngừng giảm bớt, để trật tự triệt để sụp đổ. Nhân tộc đã vạn phần nguy cấp thời điểm, bắn ra bản năng cầu sinh mạnh liệt. Cũng chính là tại loại này không gián đoạn tranh đấu cầu sinh bên trong, nhân tộc xuất hiện vị thứ nhất cổ thần. Chương 238, nhân tộc phát triển 2. Chương 238, nhân tộc phát triển 2 tịch diệt cổ thần Tiêu Đình Thiên. Hắn nhất cử đột phá đến cổ thần, dẫn theo nhân tộc tại vạn tộc trong tranh đấu đứng vững bước chân. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, nhân tộc mở ra 9 cái chiến khu, 32 tòa thành thị. 9 cái chiến khu phân biệt tại khác biệt vị trí, đem thành thị cùng đất cậy vây quanh ở trung ương bảo vệ an toàn. Ở đây sau trong thời gian 2 năm, nhân tộc khoa học kỹ thuật cùng võ đạo đều tiến bộ thần tốc, cho tới hôm nay vẫn như cũ ở vào phát triển thời kỳ vàng son. Vô số cao thủ, vô số khoa học kỹ thuật đỉnh cao xuất hiện. Nhân tộc rốt cục tại nguyên bản thuộc về chính mình trên thổ địa đứng vững bước chân năm. Tới bờ, Hồng Thủy rốt cục thấy được bờ biển. Mặt khác cự thú thủ lĩnh tất cả đều hưng phấn lên. Tựa hồ chỉ cần lên bờ nên đón bọn chúng chính là tùy tiện ăn uống. Nhưng mà Lục Thanh lại biết, nên đón bọn chúng không phải ăn uống mà là đạn tháo. Tại trên bờ biển có một cái cỡ nhỏ bến cảng. Nơi đó chú đóng một chi 3000 người đội ngũ. Lui tới đều là thuyền đánh cá. Hiển nhiên đây là một cái bắt cá bến cảng. Bọn hắn tựa hồ có được kiểm tra đo lường cự thú thiết bị. Tới gần 100 cây số thời điểm đại pháo liền đã tiến nhập phát xạ quá trình. Ngay tại Hồng Thủy hưng phấn há to miệng ô ô thét lên thời điểm, đạn pháo xông thẳng tới chân trời. Sau đó không ngừng cải biến con đường tiến tới, mà mục tiêu lại là vị trí của bọn nó, chú ý một chút mà, nhân tộc công kích đã đến. Ở tại trên kiếm phong, Lục Thanh cho Hồng Thủy nhắc nhở công kích. Cái gì công kích? Thuộc địa gà tây bám một chút bật đi ra nơi nào có gà trống. Nhưng mà một giây sau tất cả cự vật thủ lĩnh đều thấy được. Trên bầu trời, một loạt cái mông bốc khói đạn pháo ngay tại phi tốc tiến lên. Tại trên khoảng cách này, đạn pháo tốc độ đã gia tốc đến 1 giây đồng hồ 9 cây số. Hồng Thủy không chút hoang mang, cắt, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Nguyên lai là nhân tộc đạn pháo à, cái đồ chơi này ta cũng không phải không có nhận qua, chút lòng thành. Các minh đệ đều ngồi vững vàng, hôm nay để cho các ngươi nhìn xem ta Hồng Thủy tiếp đạn pháo. Thần lực, hoàn mỹ phòng ngự. Màu vàng nhạt vòng bảo hộ xuất hiện. Mà đạn pháo lần nữa cải biến quy tích, lấy một loại phi thường không thể tưởng tượng nổi góc độ, đối với Hồng Thủy tiến hành toàn phương vị đả kích đạn pháo phát tiết xuống, trực tiếp đánh trúng múc nước màu vàng vòng bảo hộ. Tại chúng mục tiêu trong nháy mắt, phát ra tiếng vang nặng nề. Ngay sau đó chính là cuồng bạo tiếng nổ mạnh. Vòng bảo hộ kim quang bắt đầu lấp lánh, thậm chí mấy lần xuất hiện bị đánh tan dấu hiệu đợi tại Hồng Thủy trên lưng những thủ lĩnh này, cảm nhận được địa chấn bình thường run rẩy. Lòng của bọn nó nâng lên cổ họng. Bởi vì bọn chúng đã nhìn ra, Hồng Thủy giống như có chút gánh không được. Hồng Thủy loại lực phòng ngự này siêu cường giống loài đều gánh không được, một khi đạn pháo lọt vào đến, bọn chúng coi như càng thêm gánh không được đợt công kích thứ nhất đi qua. Hồng Thủy sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, nhân tộc nơi này vũ khí thế mà lợi hại như vậy. So trước đó gặp phải giao nhân tộc vũ khí tam xoa kích, còn muốn lợi hại hơn rất nhiều 100.000 chi tam xoa kích Hồng Thủy có thể tạm thời gánh vác. Cái này nếu là 100.000 phát pháo đạn, Hồng Thủy một đợt liền sẽ bị thanh lý. Thuộc địa gà tây kèm chút dọa ra chừng đến, ta dựa vào, làm ta sợ muốn chết. Ta coi là thật sự có gà trống đâu, không nghĩ tới là loại công kích này. Nhân tộc nơi này làm sao lợi hại như vậy? Lúc trước lão đại mang bọn ta đi đảo lớn quốc gia là chính xác không phải vậy lấy loại thực lực này gặp phải, bị dây cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đều đừng nói nữa, tranh thủ thời gian ngẫm lại đối sách đi ta cảm giác. Dựa vào, đợt thứ hai lại tới, mà lại càng thêm hung mãnh đợt thứ hai hoàn toàn chính xác tới đợt thứ nhất thời điểm có tầm 10 mai đạn pháo. Cái này đợt thứ hai đạn pháo số lượng trực tiếp tăng vọt đến 30 mai. Trước sau bất quá 3 giây, như vậy hẳn là nhân tộc tại phát xạ xong đợt thứ nhất đằng sau, ngay sau đó liền bắn đợt thứ hai. Hồng Thủy cổ co rụt lại trực tiếp rút vào trong mai rùa đều không cần hoảng, một đợt này ta có thể gánh vác. Có thể gánh vác. Nếu thật là có thể gánh vác lời nói, ngươi sẽ làm con rùa đen rút đầu. Bất quá gánh không được cũng không có biện pháp, bởi vì loại đạn pháo này tốc độ thực sự quá nhanh. Nếu như tại vừa rồi đợt thứ nhất tiến công đằng sau, bọn chúng lập tức phân tán lời nói, kỳ thật đại khái là có thể trực tiếp tránh đi đợt thứ hai. Hiện tại còn muốn tránh đi cũng đã chậm. Hoàn lạc, muốn bị đoạn diệt. Nhưng vào lúc này, một mực không chút động Lục Thanh đột nhiên biến mất. Ngay tại những này thủ lĩnh coi là lão đại chạy trốn thời điểm, Lục Thanh thân ảnh cũng đã xuất hiện trên không trung. Loại đạn pháo này tốc độ thật nhanh, nhưng vẫn là không nhanh bằng Lục Thanh. Hắn linh hoạt tả hữu bay động, không trung trượt ra vô số hư ảnh. Ngắn ngủi khoảnh khắc cũng đã đem đạn pháo tiến hành phá hư đã mất đi động lực đạn pháo, nhao nhao hoạch xuất ra đường vòng cung, rơi vào trong nước biển. Theo sát lấy sinh ra kịch liệt bạo tạc. Nước biển cuồn cuộn nhấp nhô, hóa thành thao thiên hải sóng đập vào Hồng Thủy trên lưng. Tại thần lực gia trì bên dưới, bọt nước này tự nhiên không được cái tác dụng gì còn phải là lao đại nha. Làm thật xinh đẹp. Cự thú các thủ lĩnh nhảy cẫng hoan hô đợi đến Lãng Thủy đi qua, ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm mới phát hiện Lục Thanh sớm đã không thấy năm. Lục Thanh tự nhiên là đi tới bến cảng. Nhân tộc vũ khí trình độ uy hiếp rất cao. Hồng Thủy bọn chúng gánh không được mấy vòng. Giải quyết, khẳng định là muốn giải quyết những này nhân tộc. Lấy tốc độ của hắn, kiểm tra đo lường máy móc đều không có kịp phản ứng, liền đã rơi xuống trên bến cảng đang đi tuần nhân tộc nhìn thấy đột nhiên dáng lâm khủng bố cự vật, lập tức dọa đến kêu to cự thú. Bọn hắn không gọi, bởi vì bốn, trấn áp, diệt sát. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ bến cảng đã không có một cái vật sống. Hoàn thành đây hết thảy đến Lục Thanh lặng lặng chờ đợi Hồng Thủy bọn chúng đến. Rất nhanh, Hồng Thủy bọn chúng hào hứng đi tới bên bờ. Bọn chúng hào hứng lên bờ, lại cái gì đều không có nhìn thấy hoàn lạc, lão đại lại không cho chúng ta lưu. Lục Thanh quét bọn chúng một chút cho các ngươi lưu. Lưu cho các ngươi một vòng đạn tháo, để cho các ngươi hôi phi yên diệt. Bọn này cự thú lập tức liền không có thanh âm đúng vậy à, nếu không phải Lục Thanh xuất thủ, vòng thứ hai đạn pháo tập kích thời điểm, bọn chúng không chết cũng phải tàn nhân tộc phát triển so ta tưởng tượng phải nhanh, lần này các ngươi có thể sẽ tương đối gian nan. Muốn ta nói, các ngươi hay là không cần tiến về nội địa, lưu tại bờ biển thường xuyên quấy nhiễu một phen, dạng này cũng có thể đối với bên này hoàn cảnh sinh tồn thích ứng một chút. Có đạo lý. Nhân tộc vũ khí quá tương đại. Bọn chúng hình thể khổng lồ mục tiêu lại vô cùng rõ ràng, hơn nữa còn có thể bị kiểm tra đo lường đến. Cái này nếu là lộ diện một cái, trực tiếp bị khóa chặt, mà Lục Thanh trùng hợp không ở bên cạnh lời nói, một đợt liền có thể để bọn chúng vật lý biến mất vậy làm thế nào? Bờ biển lực lượng phòng ngự mạnh như vậy, chỉ cần lộ diện liền có phong hiểm, cũng không thể một mực tại trong biển ăn cá đi. Lục Thanh nghĩ nghĩ, lại cho con đường sáng các ngươi có thể tiến về phía nam, nơi đó có một cái nhóm đảo quốc độ, bên kia cũng có nhân tộc mà lại bằng vào ta đối với bên kia hiểu rõ, thực lực của bọn hắn tương đối bình thường, thậm chí khả năng còn không bằng đảo lớn quốc gia bên kia. Chương 239, loại thần tộc. Chương 239, loại thần tộc tiến về phía nam lời nói, nơi đó tất cả đều là ngăn cách đại đảo cùng cỡ trung đảo, lấy các ngươi thực lực có thể cấp tốc đứng vững gót chân, sau đó chế định điểm hạn chế, dạng này, nơi cung cấp thức ăn liền liên tục không ngừng. Mấy câu nói như vậy nói thẳng tiến vào đám cự thú trong trái tim. Sớm tại đảo lớn quốc gia thời điểm bọn chúng liền có loại suy nghĩ này. Chỉ bất quá Lục Thanh giết quá nhanh muốn. Hiện tại có địa phương áp dụng loại này lấy không hết ý nghĩ, bọn chúng lập tức liền cho thấy hứng thú thật lớn. Lục Thanh cũng là không có cách nào. Trước đó là muốn mang theo các huynh đệ giết trở lại đến, ăn ngon uống sướng. Chỉ là siêu cấp đại lục biến hóa bên này quá lớn, thực lực tăng trưởng quá cấp tốc. Cự thú các thủ lĩnh căn bản không phải đối thủ. Nếu là mang theo bọn chúng tiến vào siêu cấp đại lục, không ra 10 ngày nửa tháng liền phải bị điên cuồng giảm quân số. Cho nên sau khi suy tính, hay là để bọn chúng đi quần đảo quốc gia bên kia càng thêm phù hợp, đầu tiên quần đảo quốc gia bên kia địa hình tan rã, loại địa hình này không có siêu cường chủng tộc xuất hiện. Mặt khác cái chỗ kia nhân tộc cũng không ít, có thể bảo đảm cự thú các thủ lĩnh ổn định phát dục đại tráng, những huynh đệ này mặc dù biến thái điểm, nhưng cũng còn tính không sai, người thông minh nhất hẳn phải biết làm sao tại quần đảo quốc gia phát triển tiếp. Đại tráng lập tức liền đem việc này ôm đồm yên tâm đi, có ta cái này đầu chó. Có ta ở đây, các huynh đệ khẳng định ăn trắng trắng mập mập. Vậy là tốt rồi. Lục Thanh giảng giải cặn kẽ một phen quần đảo quốc gia vị trí địa lý, sau đó liền đưa mắt nhìn bọn chúng rời đi. Nữ vương lưu luyến không rời, không quá còn muốn chạy đi thôi, nơi này quá nguy hiểm, không thích hợp các ngươi.
Không có việc gì, chỉ cần có ngươi ở bên người, nguy hiểm gì ta còn không sợ.
Ta sợ a? Lâu như vậy bằng hữu, nội khố đều bị ta trộm, làm sao còn có thể nhẫn tâm nhìn ngươi chịu chết yên tâm, không tới 3 năm ta liền sẽ đi tìm các ngươi.
Ước hẹn 3 năm.
Nữ vương lúc này mới đáp ứng, bay đến hồng thủy trên lưng.
Lưu luyến không rời, xanh, ngươi có thể nhất định phải tới tìm ta a.
Lục Thanh phó đủ đá một cái, hồng thủy bị ép cấp tốc tiến lên. Trong chớp mắt đã bơi ra đi mấy chục cây số.
Nữ vương khí thẳng đập mạnh phó đủ ngươi làm gì?
Gấp gáp như vậy lấy rời đi làm gì, ta còn có một bụng nói muốn cùng Lục Thanh nói.
Hồng thủy trợn trắng mắt, ngươi cho rằng ta muốn nhanh như vậy?
Ta là bị ép tăng tốc có được hay không?
4.
Bọn chúng đã rời đi. Lục Thanh cũng muốn bắt đầu chính mình điên cuồng thăng cấp hành trình. Lần này tới đến siêu cấp đại lục, hay là độc hành hiệp, làm gì cũng phải trước tìm mấy cái quả hồng mềm xoa bóp.
Về phần đi nơi nào tìm?
Vậy còn không đơn giản.
Lục Thanh phi tiến vào bờ biển bến cảng căn cứ,
tìm một vòng đều không có phát hiện một phần địa đồ.
Không có địa đồ.
Trời mới biết nhân tộc tụ tập ở nơi nào.
Bất đắc dĩ, chỉ có thể khắp nơi tìm lung tung.
Dù sao thực lực của hắn bây giờ tuyệt cường, đụng phải cái gì liền soát cái gì.
Lục Thanh trực tiếp mở ra ẩn nấp, sau đó trên không trung chẳng có mục đích phi hành năm.
Loại thân tộc,
một loại chủng tộc mạnh mẽ.
Loại thân hình thể nhìn qua giống như là một cái cao 10 mét thùng nhựa, thân thể màu sắc là màu nâu đất.
Tròn vo trên thân thể mang lấy một cái tròn vo đầu.
Trên đầu có một con mắt một cái miệng rộng.
Trong miệng là răng bén nhọn.
Trên đỉnh đầu mọc ra một cái sừng.
Thân thể tản ra mùi lưu hình.
Có mấy phần biến dị gỗ lìn bộ dáng.
Vũ khí là một loại giống đao thứ bình thường, cũng không sắc bén, lại nặng dị thường.
Bọn chúng mặc dù xấu xí, thể nội lại chảy xuôi so với nhân tộc tinh khiết thần tộc huyết dịch.
Thanh niên loại thần tất nhiên sẽ tiến vào sơ thần giai đoạn, cường đại cá thể càng là nhiều không kể xiết.
Phổ thông cá thể tuổi thọ dài đến 9,0005.
Thực lực cường đại, siêu trưởng tuổi thọ, tựa hồ cũng đã chú định bọn chúng nhân giống năng lực thấp kém.
Cho dù lại thấp bên dưới, tại tháng năm dài đằng đẵng đang phát triển, bọn chúng cũng phát triển đến 9 chữ số.
Khi chúng nó nguyên sinh tinh cầu tài nguyên gần như sụp đổ thời điểm, pháp trận mở ra.
Một phần trong đó loại thần tắc làm tiên phong tiến nhập pháp trận.
Những ngày tiên phong, bọn chúng đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới.
Duyên dáng hoàn cảnh, rộng lượng tài nguyên.
Nơi này đối bọn chúng mà nói đơn giản chính là trong giấc mộng tiên đường.
Đây là một cái tham muốn giữ lấy cực mạnh chủng tộc.
Bọn chúng nhìn thấy tốt đẹp như thế địa phương đằng sau, liền muốn chiếm cứ, sau đó nhân giống.
Đáng tiếc pháp trận là vẽ xe một chiều, không cách nào đem nơi này tin tức truyền lại cho nguyên sinh thế giới.
Cho dù là dạng này, tại thời gian 3 năm bên trong đã có mấy triệu loại thần truyền tống đến thế giới này.
Bọn chúng chiếm cứ pháp trận xung quanh phương viên 100,000
bình phương ngàn mét, đồng thời theo càng nhiều loại thần tộc người đến, mà tiếp tục quyết trương.
Bọn chúng tao ngộ nhân tộc, đồng thời phát sinh một lần đại chiến.
Mấy chục vạn loại thần dễ như trở bàn tay đánh bại nhân tộc, đồng thời đang không ngừng từng bước xâm chiếm cùng truy kích.
Nhưng mà cường giả nhân tộc hành không giết ra,
cùng chúng nó kẻ thống trị, cổ thần vương Phổ Lạp tiến hành đại chiến.
Một ngày một đêm kịch chiến qua đi, nhân tộc đả thương Phổ Lạp Tư, bảo vệ phòng tuyến cuối cùng.
Phản kích kèn lệnh khai hỏa,
cầm trong tay hoàn toàn mới vũ khí nhân tộc, đánh ra phản kích để loại thần khổ không thể tả, cũng may cường hãn thân thể cùng cường đại sinh mệnh lực để bọn chúng giữ thực lực.
Bọn chúng lui về pháp trận xung quanh, bắt đầu xúc tích lực lượng, chờ đợi càng nhiều loại thần đến, thời khắc chuẩn bị triệt để chiếm lĩnh tinh cầu này.
Bởi vì địa hình nguyên nhân, loại thần tộc địch nhân chỉ có nhân tộc,
cho nên bọn chúng cũng không biết thế giới này đã vạn tộc giáng lâm.
Hôm nay là một cái loại thần tộc ngày tốt lành,
bởi vì dựa theo thời gian tính toán, bọn chúng sẽ có 3 tên cường đại chiến sĩ xuyên qua pháp trận giáng lâm.
Nếu như giáng lâm chính là cổ thần lời nói, bọn chúng liền có được 4 tên cổ thần chiến sĩ.
Nói như vậy, tại 4 vị cổ thần dẫn đầu xuống, cán cân thắng lợi sẽ lần nữa nghiêng đến bọn chúng bên này.
Mấy triệu loại thần hội tụ tại pháp trận trung quanh,
lặng lặng chờ đợi lấy cổ thần chiến sĩ giáng lâm.
Đương nhiên, pháp trận trở nên ngũ thải ban lan đây là mở ra dấu hiệu.
Kết nối bọn chúng thế giới pháp trận hàng năm mở ra một lần sẽ thỉnh thoảng tiếp tục một ngày thời gian đây cũng là vì cái gì thời gian dài như vậy, một mực không cách nào tất cả đều truyền tống tới căn bản nguyên nhân.
Khi pháp trận mở ra trong nháy mắt, vô số loại thần bừng lên.
Bọn chúng có trực tiếp nhấp nô, có thậm chí bắn lên đến, nhìn qua giống như là vọt tới thùng nhựa đại quân.
Nương theo lấy còn có quái dị gào thét cùng hưng phấn chu lên.
Tràn vào một mực tại tiếp tục ở giữa sẽ có mấy canh giờ đình chỉ, sau đó sẽ lần nữa mở ra.
Lần thứ 2 mở ra đằng sau sẽ một mực tiếp tục đến kết thúc.
Kéo dài vài giờ tràn vào qua đi, rốt cục xuất hiện 3 vị cổ thần.
Các loại thần đều là chen chúc không được, lan đến khắp nơi đều có.
Nhưng là cái này 3 cái cường giả lại có được siêu tuyệt lực lượng.
Bọn chúng bình ổn đi bộ xuyên qua pháp trận, đem mặt các loại thần đụng khắp nơi trên đất quay cuồng, có thậm chí trực tiếp bị bắn ra đụng ngã càng nhiều loại thần.
Nhìn thấy bọn chúng 3 cái xuất hiện, trước đó thụ thương duy nhất cổ thần dạ, nên đón đi lên hoang nên đi vào thế giới mới, các lao bằng hữu của ta.
Chương 240, thế giới này tất cả đều là đồ ăn.
Chương 240, thế giới này tất cả đều là đồ ăn.
Trước đó loại thần chỉ có 1 cái cổ thần, hiện tại nhiều 3 cái, có thể nói thực lực tổng hợp phóng đại.
Loại thần giao lưu phương thức cùng cự thú cùng loại, là dùng ý thức giao lưu thế giới này.
Thật đẹp a.
3 cái loại thần trước tiên liền phát ra cảm thán.
Tại thế giới của bọn chúng, khắp nơi đều là rách nát, bao cắt cuồng bạo tàn phá bừa bãi, nơi này đối bọn chúng mà nói, nơi này đơn giản chính là thiên đường.
Tốt như vậy địa phương, đáng tiếc pháp trận truyền tống hạn chế quá lớn, không phải vậy tất cả đều truyền tống tới trực tiếp ở chỗ này phồn diễn sinh sống.
Tâm tình cực tốt 3 cái loại thần lập tức vỗ bụng, chúng ta phải lớn ăn một bữa.
Loại thần ẩm thực tuyệt đối không soi mói.
Thực vật, động vật, cực đói ăn đất đều có thể.
Mà lại khẩu vị to lớn, mỗi ngày không phải đang cơm khô chính là đang cơm khô trên đường. bọn chúng nguyên sinh tinh cầu chính là bị bọn chúng không cấm chỉ thôn vệ cho ăn đổ. Hoàn cảnh nơi này tốt như vậy, bọn chúng ý nghĩ đầu tiên không phải để càng nhiều đồng loại đến, mà là muốn làm lớn một bữa cơm no. Phổ Lạc cũng sớm có đoán trước, ta đã vì mọi người chuẩn bị xong đồ ăn, chúng ta có thể một bên ăn, một bên chờ đợi càng nhiều tộc nhân đến. Đợi đến chúng ta ăn uống no đủ đằng sau, chúng ta liền muốn chiếm cứ càng nhiều thổ địa, xâm chiếm nhiều tài nguyên hơn, ăn hết càng nhiều địch nhân. Phổ Lạc thiểm mở thân thể, một đoàn loại thần đẩy một đống lớn đồ ăn tới. Những thức ăn này bên trong cái gì cũng có, lá cây, cỏ dại, động vật, cá, thậm chí còn dính đầy bùn. Có thể cái này ba cái loại thần nhìn thấy đằng sau chẳng những không có ghét bỏ, ngược lại thèm chảy dòng hôi dầu. Màu vàng nước bọt rơi đến trên mặt đất, đốt mặt đất trận trận khói trắng mỹ thực a. Bọn chúng không kịp chờ đợi nhào tới, cũng không nhìn mò được chính là cái gì, trực tiếp liền nhét vào trong miệng hương, quá thơm. Bọn chúng ba cái bằng tốc độ kinh người quét sạch trước mắt đồ ăn. Mặt khác vừa mới tới loại thần, cũng không kịp chờ đợi bắt đầu tìm kiếm. Phổ Lạp Tạo liền có chuẩn bị. Càng ngày càng nhiều đồ ăn bị đẩy ra. Những cái kia mới đến tới loại thần cũng bắt đầu con ác thú cùng nuốt, đối với bọn chúng mà nói, chính là thế giới này đất đều là tươi đẹp năm. Ba cái loại thần ăn không gì sánh được thư sướng vui vẻ quá đáng nghiền. Thế giới này đồ ăn thật tươi đẹp nha. Đúng đúng đúng, đây là ta nếm qua thứ ăn ngon nhất, rất thư thái. Phổ Lạp đĩnh lấy bụng lớn, mở ra thô ngắn hai tay, chiếm lấy thế giới này, tất cả đồ ăn đều là chúng ta. Nơi này không phải chúng ta sao? Ba vị loại thần phát ra nghi vấn. Tốt như vậy thế giới, chẳng lẽ không nên thuộc về chúng ta sao? Không, ở chỗ này chúng ta còn có địch nhân. Phổ Lạp trong mắt lóe ra lửa giận, hắn vuốt trên bụng vết thương, nơi này có một loại nhân tộc, bọn hắn ách gây mất lương thực của chúng ta nơi phát ra, xâm chiếm thuộc về chúng ta địa bàn. Chỉ có diệt sát tất cả nhân tộc, nơi này mới hoàn toàn thuộc về chúng ta. Loại thần là không nói đạo lý. Tại trong mắt của bọn nó, tất cả có thể ăn đồ vật đều là thuộc về bọn chúng. Tất cả có thể nhìn thấy thổ địa cũng tất cả đều thuộc về bọn chúng. Ba vị loại thần giận tím mặt, bọn chúng ra sức đánh lấy bụng, phát ra trống rách bình thường thanh âm tiêu diệt nhân tộc, đoạt lại thuộc về chúng ta đồ ăn. Phổ Lạp, nói cho chúng ta biết, nhân tộc là dạng gì tồn tại. Phổ Lạp đối với nhân tộc nhận biết cùng cừu hận đã xâm nhập não hải. Nó không chút do dự biểu đạt ra đến, đó là một loại hình thể đại khái lớn như vậy giống loài. Nó nhỏ bé cánh tay ra sức khoa tay ra 2 mét khoảng cách bọn hắn người mạnh nhất thực lực cùng ta tương đương. Thế nhưng là bọn hắn lại biết sử dụng một loại cổ quái vũ khí. Loại vũ khí kia có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Chúng ta chính là ăn vũ khí thua thiệt. Bất quá bây giờ thôi, có sự gia nhập của các ngươi, tất nhiên có thể càn quét tất cả nhân tộc. Ra sức thân thể biểu đạt, cùng vừa rồi đánh, đã giật ra trên bụng vết thương. Màu vàng nhạt huyết dịch chảy ra đau Phổ Lạp thử nhai nhất miệng. Bởi vì cấu tạo nguyên nhân, loại thân vết thương rất khó khép lại. Bọn chúng bình thường 1-2 năm mới có thể giải tốt vết thương mấy vị huynh đệ, miệng vết thương của ta lại mở, không được, ta phải đi nghỉ ngơi một ngày, như vậy đi, các ngươi ở chỗ này chờ đợi, càng nhiều huynh đệ đến, ăn uống no đủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, vượt qua 2 ngày, chúng ta liền đối với nhân tộc phát động đại quy mô nhất tiến công, nhất cử đem bọn hắn triệt để xóa đi. Mặc dù vết thương rất đau đớn, Phổ Lạp lại vô cùng tự tin. Trước đó chính mình một mình liền có thể cùng nhân tộc chí cường giả đánh đuổi. Hiện tại có 3 vị hảo huynh đệ gia nhập, lại thêm càng nhiều loại thần đến, đây cũng là một cỗ cường đại lực lượng. Một khi đối với nhân tộc phát động tiến công, nó tin tưởng bọn chúng loại thần có thể hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, chiếm cứ càng nhiều thổ địa, thu hoạch được càng nhiều đồ ăn đem nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Sau khi nói xong, nó liền bưng bít lấy vết thương, đung đưa to mọng thân thể rời đi năm. Càng ngày càng nhiều loại thần xuyên qua truyền tống trận. Thẳng đến pháp trận này lần đầu tiên đóng lại. Truyền tống trận cái kia ngũ thải ban lan nhan sắc đột nhiên biến mất không có dấu hiệu nào. Kỳ thật lấy kinh nghiệm của bọn nó, hơi động điểm đầu góc tính ra thời gian hay là không khó. Bất quá có thể động đầu góc, vậy thì không phải là loại thần. Pháp trận đột nhiên đóng cửa, xuyên qua một nửa loại thần xui xẻo. Có một đầu cánh tay xuyên qua pháp trận, như vậy cánh tay của nó trực tiếp bị cắt đoạn. Có thì là đầu xuyên qua pháp trận, như vậy đầu của nó bốn. Dòng máu màu vàng chảy khắp nơi đều có, đem cái kia một mảnh thổ địa bị bỏng tựa như màu vàng đất nham tương năm. Lục Thanh cảm nhận được năng lượng, cách rất xa liền thấy được ngũ thải ban lan truyền tống trận. Có truyền tống trận địa phương nhất định có vạn tộc một trong đó là cái gì? Đó là kinh nghiệm. Thế là hắn mở ra ẩn nấp, thẳng đến lấy truyền tống trận địa phương mà đi. Bay đến một nửa thời điểm, truyền tống trận đã đóng lại. Bất quá cũng không quan trọng. Vài giây đồng hồ thời gian, hắn liền đi ngang qua 100 cây số, đi tới truyền tống trận trung quanh. Tiếp lấy liền thấy được loại kia nhìn qua cực kỳ. Vừa nôn quái vật đại khái 10 mét hình thể, lại có thể mang theo 8 mét vũ khí độc nhãn, vô mao xấu xí tướng mạo, vẫn xứng bên trên bụng thật to. Bộ tôn dung này, để Lục Thanh cơ hồ không có cái gì soát kinh nghiệm dục vọng. Nhưng lại tại lúc này, những cái kia bị truyền tống trận kẹp lại chết đi thân thể tự động hóa là kinh nghiệm, bị hắn hấp thu hoạch được tinh túy điểm kinh nghiệm, thu hoạch được tinh túy điểm kinh nghiệm, thu hoạch được. Trong chớp mắt, những tàn chi kia tay cụt liền là Lục Thanh cung cấp 40 điểm kinh nghiệm. Thâm tư trong nháy mắt liền hoạt lạc. Cái đồ chơi này có thể cung cấp nhiều như vậy kinh nghiệm. Dựa theo vừa rồi hấp thu quy mô, cơ hồ là nhân tộc cung cấp kinh nghiệm gấp đôi trở lên. Nơi này nhiều như vậy bốn, tất cả đều là bao kinh nghiệm a. Cái này nếu là soát mất rồi, chính mình thăng cấp tuyệt đối không nói chơi. Cái gì xấu không trọng yếu, có buồn nôn hay không cũng không trọng yếu. Kinh nghiệm chính là hết thảy. Chương 241, ai mới là đồ ăn? Chương 241, ai mới là đồ ăn? Ngắn ngủi sau khi quan sát Lục Thanh liền thông qua hệ thống biết này chủng loại thần năng lực. Công phòng thủ cao cao, bất quá tốc độ di chuyển phi thường chậm, mà lại trời sinh tính hung tàn hung hãn không sợ chết. Chỉ cần có mục tiêu, liền sẽ truy sát đến cùng, trừ phi ác chiến đằng sau dũng khí tiêu tán mới có thể nhớ tới chạy trốn. Cùng Lục Thanh đánh cần thời gian rất lâu sao? Chắc chắn sẽ không. Cho nên hắn cũng không có ẩn tàng cần thiết. Trực tiếp xuất hiện ở trên không, bốn. Rõ ràng như vậy mục tiêu, tự nhiên là trước tiên bị ba vị có cổ thần thực lực loại thần phát hiện. Bọn chúng nâng lên cái đầu tròn vo, nhìn về phía trên bầu trời. Nơi đó lơ lửng chính là bọ ngựa. Có thể bọn chúng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọ ngựa. Lại thêm Phổ Lạp vừa rồi tri thức phổ cập còn tưởng rằng không trung chính là nhân loại. Vốn là tăng thêm cừu hận bờ UFF, hiện tại vừa nhìn thấy cùng loại nhân loại tồn tại, ba vị loại thần đại lao trực tiếp nổi giận. Hoa nha nha, lại dám vọt tới chúng ta nơi này đến, tên nhân loại này phải chết. Ta muốn ăn hắn. Trong đó một cái loại thần, không nói hai lời trực tiếp cầm trong tay cái kia tựa như thiêu hỏa côn bình thường vũ khí ném mạnh ra ngoài. Dài 8 mét nặng nghề vũ khí, ném ra bên ngoài đằng sau uy thế hay là rất lớn. Bất quá, ngưng tụ đằng sau Lục Thanh có được 4 lần tại phổ thông cổ thần lực lượng cùng phòng ngự. Lại thêm hắn là song đường tắt, lực lượng lần nữa gấp bội. Tùy tiện đều có thể tương đương với 8 cái cổ thần tổng hợp chi lực. Lục Thanh đao tốc bay xuống, trực tiếp đem cái kia thiêu hỏa côn đẩy ra. Sau đó một cái lao xuống. Lục Thanh tốc độ cực nhanh, căn bản không phải những này loại thần tộc thị lực có thể bắt. Lại thêm siêu tuyệt thân thể độ cứng. Trong nháy mắt liền xuyên thấu cái thứ nhất loại thần cái bụng. Cái kia to lớn bụng trực tiếp nổ tung. Chất lỏng màu vàng cùng cổ quái nội tạng khắp nơi đều là. Lục Thanh mặc bụng mà qua, lây dính dòng máu màu vàng. Cái đồ chơi này nhiệt độ không khí khó ngửi, mà lại có tính ăn mòn. Tính ăn mòn hắn không sợ, nhưng mùi vị kia bốn. Ma Đức, tẩy đoán chừng đều rất khó rửa đi. Sinh mệnh lực cường hãn loại thần, cho dù là bị rút bụng, trong 3 năm ngày đều không chết được. Cái này ngược lại kích phát ra hung tính của nó phát ra giống to một tiếng. Bọn chúng phát ra sóng âm có ngắn ngủi khống chế hiệu quả. Bất quá đối với Lục Thanh mà nói, đó căn bản không dùng. Bởi vì hắn căn bản muốn. Nhân tộc, phải chết. Chữ chết vừa mới truyền ra, Lục Thanh đao đủ đã xẹt qua đầu của nó. Loại thần sinh mệnh lực lại cường hãn, không có đầu bọn chúng cũng sẽ dần dần trở thành thi thể. Cái đầu tròn vo rơi vào trên mặt đất, bên cạnh một vị loại thần trực tiếp đá một cái bay ra ngoài, cùng đá bóng một dạng tiêu sái tự nhiên. Còn sống là lão bằng hữu, chết chính là cái bóng cho ta sống chết nó đá bóng loại thần thiêu hỏa côn tí nhất chỉ. Nhưng mà động tác của nó trong nháy mắt cứng ngắc. Mới vừa rồi còn chỉ có 2 mét bọ ngựa, lúc này lại tại màu tím hư không chi lực bọc vào trong nháy mắt bành trướng đến 500 mét. Bọn chúng chỉ có 10 mét, nhìn xem đột nhiên biến hóa quái vật khổng lồ ngắn ngủi lâm vào trầm tĩnh. Trước mắt nhân tộc sao có thể đạt tới như vậy hình thể? Một giây sau bọn chúng liền phát hiện chính mình hoàn toàn không động được. Bao quát cái kia hai cái cổ thần thực lực loại thần tộc cường giả. Cổ thần trấn áp. Tất cả tại phạm vi bao phủ bên trong hết thảy vật thể tất cả đều đình chỉ bất luận cái gì vận động. Cho dù là cổ thần thực lực cũng không được. Chỉ cần thực lực cảnh giới so Lục Thanh yếu, cho dù là một cái tiểu cảnh giới, đều sẽ bị trực tiếp trấn áp. Chính là bá đạo như vậy. Lục Thanh mắt kép nhìn về hướng trong đó một cái loại thần, ngươi nhớ kỹ, ta không phải nhân loại, mà là bọ ngựa. Cổ ma, diệt sát. Năng lượng màu đen trong nháy mắt trải rộng ra, như là lưỡi dao sắc bén đồng dạng tại phạm vi bên trong xuyên tới xuyên lui. Những này loại thần chỉ có thể trơ mắt cảm thụ được thân thể của chính mình bị ma lực cắt chém. Cổ thần chi lực, cổ ma chi lực, hư không chi lực, xen lẫn phần lớn loại thần huyết thịt bị thu hồi. Sở dĩ là đại bộ phận, là bởi vì những cái kia thực lực mạnh mẽ loại thần sinh mệnh lực thực sự quá cường hãn. Cho dù thân thể bị cắt chém, vẫn không có triệt để chết đi đương nhiên, có thể đạt tới dạng này sinh mệnh cường độ cũng chỉ là cực ít tồn tại mà thôi. Trong đó hai vị kia cổ thần thực lực loại thần đã bị triệt để tháo thành tám khối bọ ngựa. Lục Thanh rơi xuống đầu lâu của nó bên cạnh, lần này ngươi nói đúng, ban thưởng ngươi một đao. To lớn đao đủ trực tiếp đưa nó đầu lâu bổ ra. Sinh mệnh lực lại cường hãn, đầu đều bị bổ ra tự nhiên cũng liền không sống nổi. Tại nó mãnh liệt không cam lòng bên trong, biến thành kinh nghiệm bị Lục Thanh hấp thu. Mỗi một cái không chết loại thần hết thảy thưởng bọn chúng một đao. Mặt khác sống sót loại thần tất cả đều cứ thế ngay tại chỗ. Tình huống như thế nào? Chúng ta vừa mới chuẩn bị công kích, đồng đội chết hết. Hay là hài cốt không còn loại kia? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lấy bọn chúng trí thông minh đương nhiên không thể nào hiểu được vừa rồi phát sinh một màn. Bất quá không trọng yếu. Loại thần dũng khí tại giai đoạn trước là phi thường, đột nhiên đồng loại có chết hay không không trọng yếu, đem bọ ngựa lớn này lao xuống, ăn nó đi mới trọng yếu. Lấy lại tinh thần loại thần tộc bọn họ, mang theo vũ khí ô ô thì thầm bắt đầu công kích. Những cái kia nguyên bản xuyên qua pháp trận mà đến cũng không lo được lại ăn, cầm lên vũ khí của chính mình liền gia nhập công kích bên trong, muốn nhấm nháp một chút bọ ngựa hương vị. Lục Thanh trong lòng trong bụng nở hoa. Trước kia chính mình đều là bởi vì làm sao tụ trách mà phát sầu. Xem ra hôm nay là không cần buồn. Chính mình tụ chính mình thực tình lần thứ nhất gặp được. Chuyện tốt như thế, Lục Thanh đương nhiên sẽ không khách khí. Khi những này loại thần vọt tới Lục Thanh trước mặt thời điểm, hắn đứng ở nơi đó không có bất kỳ cái gì động tác. Tùy ý bọn chúng thiêu hỏa côn rút đến trên người chính mình. Không có đạt tới cổ thần thực lực, liền không có một chút uy hiếp. Vì tụ trách, liền để các ngươi tạm thời qua một chút nghiện đi. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, Lục Thanh bốn phía đã chật ních loại thần. Có thực sự xông không qua đến, trực tiếp bắn lên đến, dẫm lên đồng bạn đầu xông về phía trước. Tựa hồ chỉ cần bọn chúng tiến lên liền có thể ăn vào bọ ngựa thịt. Không sai biệt lắm. Đến ta nha. Trong nháy mắt, chấn áp, diệt sát. Mấy vạn loại thần trực tiếp trở thành kinh nghiệm. Còn có mười mấy cái sinh mệnh lực cường hãn không hề chết hết. Lục Thanh cũng không có vội vã bổ đao, nhanh chóng thu hồi năng lượng đằng sau, lần nữa tùy ý loại thần tộc bọn họ tiếp tục công kích. Ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi nhanh lên tới đánh ta nha. Loại thần tộc giống loài này hoàn mỹ thực hiện Lục Thanh yêu cầu. Cái gì đều không cần quản, xông liền xong rồi. Không đến 10 giây đồng hồ, phạm vi bên trong lần nữa chật ních loại thần. Những cái kia cách gần đó lần này không còn đánh mà là trực tiếp hạ miệng. Gần 1 mét miệng rộng mở ra, lộ ra khô vàng mà răng bén nhọn, trực tiếp liền gặm đi lên. Dùng vũ khí xoay tròn đều bất phá phòng, răng nanh liền có thể phá phòng sao? Kết quả có thể nghĩ. Hàm răng của bọn nó tựa hồ đã mất đi nguyên bản nên có sắc bén hiệu quả, đang dùng lực quá mạnh phía dưới nhau nhau đứt đoạn. Tham lam điều khiển, để loại thần tộc bọn họ không có răng, vậy cũng phải toát hai cái. Có mấy cái quá đáng hơn, thế mà bỏ tới Lục Thanh giao phối bên trên. Ta mẹ nó. không có khả năng đợi thêm nữa, nếu không muốn, không cho nữ vương, đương nhiên càng không thể cho loại thần tộc. Chương 242, bọn chúng vừa mới đến thế giới này, ngươi cho hết ăn. Chương 242, bọn chúng vừa mới đến thế giới này, ngươi cho hết ăn. Trong nháy mắt phóng thích cổ thần cùng cổ ma chi lực, trấn áp, diệt sát, một mạch mà thành. Tuyệt đại bộ phận loại thần tộc lần nữa biến thành kinh nghiệm. Lục Thanh hài lòng. Sau đó lại là mấy đợt chờ đợi công kích. Lục Thanh càng thêm hài lòng tiếp tục thu hoạch. Bất quá vọt lên 5-6 đợt đằng sau, những này loại thần tộc bọn họ không hài lòng. Bọn chúng là đầu óc không đủ dùng, nhưng cũng không có ngớ ngẩn đến họp một mực không ngừng chịu chết. Dũng khí lui bước đằng sau, những này loại thần tộc bắt đầu do dự. Tựa như cùng nhân tộc đối chiến bình thường, một khi bị ngăn cản, dũng khí giải tỏa đằng sau bọn chúng ý chí chiến đấu sẽ thẳng tắp hạ xuống. Rất nhiều loại thần tộc đều trì trệ không tiến. Lục Thanh nhìn thấy bọn chúng thế mà không còn chính mình tụ trách, vậy còn có thể làm. Các ngươi không xông, vậy ta chỉ có thể xông các ngươi. Cũng chính là phiền phức điểm, hao chút thời gian mà thôi. Lục Thanh một cái thoáng hiện đi thẳng tới dày đặc nhất địa phương. Trấn áp, diệt sát, trực tiếp bị thu gạt một đợt. Đợt tiếp theo năm, một đội nhân tộc trinh sát ngay tại cầm trong tay một loại cực xa kính viễn vọng quan sát. Làm trinh sát, nhiệm vụ của hắn mục tiêu chính là thời khắc giám thị loại thần tộc độc tĩnh. Một khi phát hiện dị động sẽ nhanh chóng báo cáo, chuẩn bị sớm. Hôm nay, hắn trinh sát này đội trưởng tâm tình phi thường nặng nề, bởi vì pháp trận kia mở ra, đại lượng loại thần tộc xông qua pháp trận. Nghiêm trọng nhất là có 3 cái thực lực đạt tới cổ thần loại thần tộc giáng lâm. Một cách ra, bọn hắn đều rất khó đối phó. Hiện tại đột nhiên xuất hiện 3 cái, hơn nữa nhìn đi lên giống như so giả càng thêm hung tàn. Trinh sát sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, sợ là lại phải đại chiến. Nhân tộc vũ khí tiến triển tốc độ cực nhanh, cường giả cũng là tầng tầng lớp lớp, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải tranh đấu thời điểm tốt. Loại thần tộc địa bàn chỉ có nhân tộc một địch nhân, nhưng nhân tộc lại có 3 cái chủng tộc địch nhân. Hắn một cái trinh sát đều biết tại trong lúc mấu chốt này, một khi bị loại thần tộc trúng kích, như vậy khả năng liền sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền. Bị vây đánh lời nói, khả năng nhân tộc sẽ bị công hãm. Kết quả sau cùng đối bọn hắn loại thực lực này chiến sĩ bình thường mà nói, sẽ là tính hủy diệt. Hiện tại loại thần tộc có mới cường đại trợ lực, nhất định phải sớm tính toán. Ba vị huynh đệ trở về báo cáo, chúng ta lại quan sát một hồi. Lĩnh đội tâm tình nặng nề ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh, ba tên nhân tộc trinh sát sắc mặt nặng nề xoay người rời đi. Bọn hắn trên mặt đất một ném, rất nhỏ bạo tạc đằng sau một cỗ không trung mồ tở xuất hiện. Lên mồ tở đằng sau, mấy giây thời gian liền biến mất ở trên bầu trời. Việc quan hệ nhân tộc tương lai, đội trưởng chỉ có thể tiếp tục mang tâm tình nặng nề quan sát tình huống. Nhưng mà trong lúc đột nhiên, một cái bọ ngựa xuất hiện. Bọ ngựa bốn. Giống loài này nhân tộc tự nhiên quen thuộc. Dài đến 2 mét bọ ngựa cũng không xa lạ gì. Tại nhất tuyến thiên bên kia, cái gì cự thú đều gặp. Nhưng là, trong nháy mắt bành trướng đến 500 mét. Càng là thuấn miểu một mảng lớn sức chiến đấu cường hãn loại thần tộc. Liền ngay cả cái kia 3 cái vừa mới xuyên qua trận pháp mà đến loại thần tộc đều không có chút nào năng lực chống cự trực tiếp bị thuấn sát bốn. Đội trưởng đều thấy choáng, đội viên khác cũng không khỏi phát ra kinh hô. Bọ ngựa mạnh như vậy sao? Trực tiếp chính là thuấn sát a. Giết hay là tại bọn hắn xem ra là đỉnh tiêm tồn tại cường giả. Một cái đều đủ để quấy nhân tộc vấn đề sinh tồn. Mà bây giờ 3 cái trực tiếp bị thuấn sát bốn, càng qua đang tới. Vô số loại thần tộc xông về con bọ ngựa này. Bọ ngựa không hề động một chút nào, sau đó trong nháy mắt thu hoạch. Tốt, thật mạnh a. Ghi chép xong chưa? Bên cạnh đội viên chất phát gật đầu, đều ghi chép đây. Con bọ ngựa này, mạnh biến thái 7. Ra ôm bụng bên trên vết thương. Bình thường loại thần tộc vết thương muốn chờ 1 năm mới có thể khỏi hẳn. Tính khí nóng này tựa như nó dạng này thì cần muốn nhiều thời gian hơn. Tại không có thời điểm chiến đấu, bọn chúng cảm giác đau vẫn là vô cùng mẫn cảm. Dạ phát ra hô hô thanh âm, muốn nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mà ngay vào lúc này, thanh âm bên ngoài tựa hồ có biến hóa. Bất quá nó cũng không có để ở trong lòng, chỉ là coi là đám tiểu đồng bọn đang chơi cái gì trò mới. Nó nằm ngửa thân thể, sơ soạn một cái vết thương huyết dịch nhét vào trong miệng. Thiêu đốt cảm giác cùng ăn mòn làm cho trong miệng của nó tê dại siêu siêu 10 phần đã nghiền. Hài lòng nhắm lại độc nhãn. Nhưng mà bên ngoài thanh âm thực sự ồn ào rất, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Thời gian dần trôi qua thanh âm tựa hồ không có. Cứ như vậy dạ ngược lại có chút không thể đứng. Chủng tộc này chính là tại ồn ào trung thành lớn lên. Hiện tại đột nhiên an tĩnh, để nó cực kỳ khó chịu đảo lộn mấy lần đằng sau, dạ hay là đứng lên, thử hừ lấy đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, nhìn thoáng qua dạ liền trong nháy mắt trợn tròn mắt. Vì cái gì không ầm ĩ? Bởi vì không có đồng tộc. Vừa rồi đồng tộc không đều tụ tập ở chỗ này sao? Vì cái gì đột nhiên tất cả đều biến mất? Chẳng lẽ là phát hiện cái gì tất cả đều rời đi? Căn bản không thể nào. Lấy sự thông minh của nó, cái gì cũng không nghĩ đến. Rốt cục, độc nhãn liếc nhìn, thấy được pháp trận phương hướng có 4. Đó là cái gì? Thật kỳ quái chủng tộc a. Dạ cũng không đổi. Bởi vì pháp trận mở ra, chính mình đồng tộc muốn vọt qua pháp trận lại tới đây. Bọn chúng khẳng định phi thường đói khát. Vừa vặn, tại pháp trận nơi đó đại vật chủng, đầy đủ chính mình đồng tộc ăn. Bọn chúng vận khí thật tốt a, vừa đến thế giới này liền có thể nhấm nháp tươi mới mỹ vị. Nhưng mà một giây sau, dạ trực tiếp ngu ngơ tại đường trường. Pháp trận mở ra, đại lượng loại thần tộc lao đến. Nhưng mà bọn chúng còn chưa hiểu thế giới này là dạng gì liền trực tiếp thành khối thịt đến một đợt, chết một đợt. Tới liên tục không ngừng, chết liên miên bất tuyệt. Những này trực tiếp đưa đến bên miệng thì đứng, để Lục Thanh ăn ngon không vui năm. Dạ lập tức giận dữ. Mai mới chờ đến lúc tới đồng tộc, ngươi cho hết ăn. Bọn chúng chủng tộc này là bị cảm xúc khống chế nộ khí một lớn, dũng khí cũng liền bạo tăng. Dạ hào bất do dự vào tới. Cho dù miệng vết thương của nó lần nữa vỡ ra, nhưng cũng hồn nhiên cảm giác không đến đau đớn. 13 mét dạ, cơ 10 mét tiêu hỏa côn. Nhìn qua uy thế vô song năm. Lục Thanh tự nhiên biết có một cái cổ thần cấp bậc loại thần hướng chính mình xông lại. Chỉ bất quá hắn hiện tại đang bận ăn tiệc đứng, đương nhiên không có khả năng đi cố ý đối phó đối phương. Nếu nói như vậy bốn, dây nó đi. Hao phí một phần tư tinh lực, phát động tử vong ma thần, người thu hoạch, bốn. Ngay tại công kích ra, vô cùng uy mãnh. Nhưng mà một giây sau, nó đột nhiên cảm giác chính mình bị một loại lực lượng vô hình trói buộc. Trước mắt xuất hiện một cái hư ảnh. Hư ảnh dáng vẻ rất là quái dị, màu vàng thân thể mang một cái màu đen khô lâu bốn. Càng thêm quái dị chính là thanh kia liêm đao, chậm rãi vung xuống liêm đao. Ra muốn dây rùa, muốn phát ra gầm thét. Nhưng mà nó lại cái gì đều không làm được. Liêm đao chậm chạp mà vô tình thu hoạch. Thử vong xâm thấu thân thể của nó. Sinh mệnh lực cường hạt dạ, tại bị đeo đầu trong nháy mắt liền chết hẳn. Nó biến thành bọt máu, bị trong nháy mắt hấp thu. Chương 243, ta có tình báo khẩn cấp. Chương 243, ta có tình báo khẩn cấp 4. Miểu sát dạ nhưng cũng không có ảnh hưởng Lục Thanh tiếp tục thu hoạch xuyên qua pháp trận loại thần tộc. Thu hoạch vẫn tại tiếp tục. Tới một cái chết một cái, 4. Đội trưởng thân thể đang không ngừng run rẩy. Vạn tộc xâm lấn đằng sau, nhân tộc gặp phải mạnh nhất chủng tộc một trong chính là loại thần đang không ngừng áp bách dưới, nhân tộc thậm chí bị ép áp xúc đến hiện có trong khu vực. Dạ, cái kia cường đại loại thần càng là uy manh vô song. Nếu không phải tại giai đoạn sau cùng, nhân tộc cổ thần đột phá, ngăn trở dạ, đồng thời đang tiêu hao trong chiến đấu đả thương đối phương, như vậy nhân tộc hiện tại đã không tồn tại nữa. Dạ cường đại, hắn là thấy tận mắt. Thế nhưng là cường đại như thế loại thần tộc, tại một con cự thú bọ ngựa trước mặt không có chút nào năng lực chống cự liền bị thu gặt. Thành đàn xuyên qua pháp trận loại thần tộc càng là trong nháy mắt bỏ mình. Vượt qua tưởng tượng cường đại. Nếu như nhân tộc cổ thần, loại tình huống này chính là hắn một cái thường thường không có gì lạ tiểu đội trưởng đều có thể nghĩ ra được, khẳng định không phải bỏ ngựa đối thủ. Thậm chí có thể nói không có chút nào năng lực chống cự để hình dung. Nhân tộc vũ khí tiến bộ khoa học kỹ thuật rất nhanh, nhưng không có nhanh đến có thể trực tiếp diện sát cổ thần, nhưng là con bỏ ngựa này lại có thể làm được. Quá mạnh. Còn lại đội viên tất cả đều thông qua kính viễn vọng nhìn thấy rõ ràng. Bọn hắn đã chấn kinh hoàn toàn nghẹn ngào. Qua hồi lâu, đội trưởng run rẩy tay đem kính viễn vọng vung xuống cái này. Đó là cái quái vật gì a? Những người khác trầm mặc để ống dòng xuống. Nơi này khoảng cách Xích Nguyệt Thành không xa, một khi bị đổ diệt đằng sau, mấy giờ liền có thể đến. Nơi đó là phong tuyến. Nhưng là có thể bảo vệ tốt cái này cự hình bọ ngựa sao? Hiển nhiên là không thể, bất luận kẻ nào đều biết. Con bọ ngựa này thực lực đã cao đến không cách nào đoán chừng. Chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Đội viên hỏi thăm đội trưởng khẽ miệng lộ ra một vòng cười khổ. Có thể làm sao? Chức trách của bọn hắn là điều tra, hiện tại tình báo đã lấy được, thậm chí một câu liền có thể tường thuật tóm lược. Cương đại loại thần tộc bị tiêu diệt. Về phần kế tiếp là đối phó bọ ngựa, hay là tăng cường phòng tuyến, những này cũng không phải là bọn hắn có thể làm chủ. Đi, chúng ta trở về, lập tức hướng cao tầng báo cáo tình huống. Hiện tại đã không có tiếp tục giám thị đi xuống ý nghĩa, dù sao loại thần tộc rất nhanh liền không tồn tại. Nhiều nhất đến pháp trận kết thúc. Có lẽ một năm sau pháp trận sẽ còn lần nữa mở ra, loại thần tộc có thể ngóc đầu trở lại, nhưng là bây giờ lại đã không trọng yếu. Hắn động tác nhanh chóng dẫn theo đội viên rời đi năm. Lục Thanh tự nhiên phát hiện trăm cây số ngoài có nhân tộc khí tức, bất quá hắn cũng không có vội vã đi qua. Nguyên nhân chính là, không nhìn chúng mấy cái kia điểm kinh nghiệm ở chỗ này kinh nghiệm đã soát đến tất cánh, cách mỗi 30 giây liền có thể soát ra hàng ngàn hàng vạn, mà trăm cây số bên ngoài mấy cái kia có thể cho mấy điểm. Đương nhiên không có khả năng bỏ lớn lấy nhỏ. Lục Thanh đang cày kinh nghiệm thời điểm còn thuận tiện tiến hành thăng cấp. Hư không thần ma đỉnh phong, cái này cấp kinh nghiệm đã thăng lên đến 1 tỷ kinh nghiệm. 1 tỷ kinh nghiệm, đây tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Vừa rồi điên cuồng như vậy soát loại thần tộc, soát đến bây giờ đỉnh phong cấp bậc cũng liền góp nhặt mấy trăm ngàn điểm kinh nghiệm mà thôi. Dựa theo thời gian tính toán, coi như pháp trận đóng lại, chính mình tối đa cũng liền soát đến mấy triệu kinh nghiệm. Một chủng tộc bị chính mình giết đi, cuối cùng cũng liền 1% tiến độ 4. Cũng may tốc độ này cũng không tệ lắm, hiệu suất cũng còn cao, trừ buồn tẻ một chút bên ngoài cũng không có gì ma bệnh. Thăng cấp thôi, buồn tẻ một điểm là bình thường. Lục Thanh là soát quên cả trời đất, nhưng là nhân tộc bên kia đã vỡ tổ năm. Sớm nhất một nhóm truyền lại tin tức đội viên vội vàng trở về. Bọn hắn đem phi hành mổ tờ con ra, trực tiếp chạy hướng về phía Xích Nguyệt Thành bộ chỉ huy. Tình huống gấp vô cùng gấp, nếu như tầng tầng đệ trình tình báo lời nói, vô cùng phiền phức. Mấu chốt nhất là bọn hắn không có trực tiếp chứng cứ, đoán chừng tầng thứ nhất tin tức này liền sẽ bị cả chết. Cái kia cự hình bọ ngựa lợi hại như vậy, chỉ sợ các loại bọ ngựa giết tới bên này đều không có đi đến chương trình. Cho nên bọn hắn lựa chọn vọt thẳng hướng bộ tổng chỉ huy. Mấy cái tình báo viên muốn gặp tổng chỉ huy, tự nhiên là không được. Bọn hắn bị ngăn ở bộ chỉ huy bên ngoài, chúng ta có khẩn cấp tình báo muốn báo cáo. Thủ vệ tự nhiên bảo trì bình thản, lại khẩn cấp vậy cũng muốn dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Mấy cái này nhân viên tình báo là thật gấp, đến lúc nào rồi ngươi trả lại cho ta giảng điều lệ chế độ. Sau khi nói xong liền muốn đi đến bên cạnh sông. Bốn tên thủ vệ lại trực tiếp đem súng năng lượng họng súng nhắm ngay bọn hắn, hiện tại cảnh cáo các ngươi, nếu như dám xông loạn lời nói, sẽ bị ngay tại chỗ xử quyết. Bị họng súng chống đỡ không giữ được bình tĩnh đều không được. Nhiều tuổi nhất tên tình báo viên kia ngăn cản mấy vị khác đội viên, nhìn về hướng thủ vệ, việc quan hệ ta Xích Nguyệt Thành tồn vong, các ngươi nhanh đi thông báo. Hắn còn bổ thêm một câu, thời gian gấp vô cùng gấp, phải lập tức. Không ngờ mấy tên thủ vệ này lại là hời hợt đáp lại, quy củ ngay ở chỗ này, các ngươi không đủ cấp bậc, hay là để lãnh đạo của các ngươi tầng tới đi. Tên này trung niên tình báo viên lập tức liền đội cự thú ngay tại loại tiến công thần tộc, ngươi thế mà còn muốn cho ta giảng quy củ. Tiếng cai vã đem một tên bộ chỉ huy nội bộ nhân viên dẫn đi ra. Người này chính là Xích Nguyệt Thành bộ chỉ huy quân vụ phòng ngự bí thư, Lâm Kiến Thành. Lâm Kiến Thành cao mày, nơi này là Xích Nguyệt Thành bộ chỉ huy, không phải chợ bán thức ăn. Các ngươi cãi nhau còn thể thống gì? Còn có, các ngươi là nhân viên tình báo đi, chẳng lẽ không biết tổ chức tình báo thông báo quy củ? Trung niên tình báo viên liền vội vàng tiến lên một bước kéo lại Lâm Kiến Thành cánh tay. Lâm bí thư, chúng ta cũng là không có cách nào, tình huống quá khẩn cấp nhất định phải lập tức làm mặt cáo chi. Loại thần tộc bên kia xuất hiện một con cự thú.
Cự thú?
Lâm Kiến Thành nhìn hai bên một chút thủ vệ, lập tức đối với tên này lớn tuổi nhân viên tình báo nói ra, đi, những người khác lưu tại bên ngoài, ngươi cùng ta vào đi. Có Lâm Kiến Thành mệnh lệnh, bọn thủ vệ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Trung niên tình báo viên tiến vào bộ chỉ huy đằng sau, liền theo sau lưng không dằn nổi nói ra, Lâm bí thư, buổi trưa hôm nay chúng ta ngay tại giám sát loại thần tộc thời điểm, một con cự thú đột nhiên tập kích loại thần tộc. Lâm Kiến Thành đem hắn dẫn tới một cái phòng làm việc, tùy ý chỉ chỗ ngồi, cự thú cùng loại thần tộc khai chiến, sẽ liều cái tiêu hao đi. Đây đối với chúng ta là có lợi nha. Toa hạ, ngồi xuống nói. Ngồi cái giám nha. Nếu như thực lực tương đương, khẳng định sẽ liều cái lưỡng bại câu thương. Nhưng là căn cứ bọn hắn nhìn thấy bộ phận kia tình huống, con cự thú kia thật sự là quá lợi hại, dùng đánh đâu thắng đó để hình dung đều là rèm pha cũng không phải là thực lực tương đương. Căn cứ quan sát của chúng ta, con cự thú kia thực lực hẳn là vượt qua cổ thần cấp bậc. Thu hình lại thiết bị không có ở trên người bọn họ, nếu không trực tiếp đem thu hình lại lấy ra, liếc qua thấy ngay. Lâm Kiến Thành sau khi nghe xong phát ra một tiếng cười nhạo, lắc lắc đầu, vượt qua cổ thần thực lực. Đó còn là cự thú sao? Độc nhãn cự thú tộc tôi, nhân tộc cũng không phải không có tao ngộ qua. Chương 244, cự thú. Buồn cười. Chương 244, cự thú. Buồn cười. Tại vạn tộc xâm lấn ban đầu giai đoạn, nhân tộc đối phó cái thứ nhất chủng tộc chính là độc nhãn cự thú tộc. Chủng tộc kia quá yếu đất, cơ hồ không có cái gì có thể đánh tồn tại. Vẹn vẹn 3 ngày thời gian liền triệt để khống chế được trang diện, chiếm lĩnh bọn chúng truyền tống trận, đồng thời căn cứ năng lượng của bọn nó hoạch khai phát ra kiểu mới vũ khí. Hiện tại tên này tình báo viên cũng lại đem cự thú lấy ra nói, hơn nữa còn nói cho chính mình cự thú này thực lực thế mà nghiền ép loại thần tộc, điều này có thể sao? Các ngươi không phải có thu hình lại thiết bị sao? Thiết bị đâu, lấy ra để cho ta nhìn một chút. Loại tin tức này đương nhiên là phải cẩn thận phân biệt, nếu không một khi đã quấy rầy tuyến phòng vệ, có thể sẽ để toàn thành lâm vào khủng hoảng. Cuối cùng lại bị chứng thực là tin tức giả lời nói, thiên đại trách nhiệm hắn một người bí thư cũng gánh không nổi cái này. Thu hình lại thiết bị tại đội trưởng nơi đó, chúng ta là sớm trở về cáo chi tin tức, chuẩn bị sớm. Lâm Kiến Thành sắc mặt âm trầm mấy phần, nhưng như cũng nhịn ở tính tình thân là tình báo viên, nhưng biết báo cáo sai quân tình là tội gì. Tự nhiên biết. Tình báo viên tiến lên một bước, Lâm bí thư, ta nói tới câu câu là thật, nếu có một câu lời nói dối lời nói, ta cam nguyện bị phạt. Việc quan hệ toàn thành an nguy, không bằng trước đem việc này cáo chi cho tổng chỉ huy, để tổng chỉ huy bố trí một chút dự cảnh phương án. Tình báo viên thái độ phi thường kiên quyết. Lâm Kiến Thành cũng không khỏi hoài nghi tin tức này tính chân thực, đã ngươi nguyện ý gánh chịu trách nhiệm nói, như vậy có thể đi gặp tổng chỉ huy, bất quá bây giờ tổng chỉ huy ngay tại tổ chức cỡ nhỏ hội nghị. Nhiều nhất 20 phút, ngươi hơi chờ một hồi. 20 phút. Đến bây giờ đã chậm trễ 5 phút đồng hồ. Chờ đợi thêm nữa, cự thú khả năng thật liền muốn tới. Hắn cũng biết, chính mình một cái tình báo viên, là căn bản không có khả năng mạnh mẽ xông tới nhìn thấy tổng chỉ huy. Dù sao đang chỉ huy bộ thế nhưng là ẩn giấu đi vô số cao thủ. Thực lực của hắn quá tùy bắp. Nếu thật là tại nội bộ có dị động, 5 giây bên trong liền sẽ bị diệt sát. Biện pháp duy nhất 4. Tại trong căn phòng làm việc này có một cái khẩn cấp cái nút. Một khi nhấn khẩn cấp cái nút đằng sau, sẽ tiến vào bộ chỉ huy trạng thái khẩn cấp. Hắn chợt xoay người, một quyền phá vỡ cái nút bảo hộ pha lên người đi rồi. Lâm Kiến Thành người bí thư này là tiêu chuẩn quan văn, không có quá mạnh võ lực. Muốn ngăn cản tên này tình báo viên cần thời gian. Nhưng mà hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn cũng không có nghĩ đến tên này tình báo viên lá gan lại đã đạt tới tình trạng như thế, đột nhiên liền muốn theo khẩn cấp cái nút. Cho nên Lâm Kiến Thành căn bản không có kịp phản ứng. Ngay tại hắn lên tiếng ngăn cản thời điểm, tình báo viên đã không chút do dự nhấn nút. Trong nháy mắt, toàn bộ chỉ huy tiếng chuông đại tác điên rồi, điên thật rồi. Đây chính là tội lớn. Ngươi, Lâm Kiến Thành cơ hồ muốn chọc giận điên rồi. Cảnh báo là tại phòng làm việc của hắn phát ra. Hắn cũng có trách nhiệm. Quả nhiên, mười mấy giây đồng hồ đằng sau mấy tên võ trang đầy đủ cao thủ phá cửa mà vào. Một người trong đó bước nhanh về phía trước, trực tiếp đối với khẩn cấp cái nút tiến hành đóng lại. Tiếng chuông đình chỉ. Những người còn lại phân loại hai bên, một người trung niên đi đến. Người này chính là Xích Nguyệt Thành tổng chỉ huy, Vương An Kim. Vương An Kim võ lực tu vi cũng không phải là rất cao, bất quá lại có Xích Nguyệt Thành đệ nhất cường giả duy trì mà thượng vị. Hắn khuôn mặt bình tĩnh nhìn một chút tình báo viên, tiếp lấy liền nhìn về hướng Lâm Kiến Thành Lâm bí thư, chuyện gì xảy ra? Lâm Kiến Thành vội vàng giải thích, là vị tình báo viên này nhấn khẩn cấp cái nút, ta muốn ngăn cản cũng đã không kịp. Tình báo viên không có bất kỳ cái gì bối rối, hắn vội vàng nói, chúng ta giám sát loại thần tộc tao nộ cự thú tập kích, cự thú thực lực cường đại, loại thần tộc có thể sẽ bị tiêu diệt, tình huống khẩn cấp, cho nên ta. Vương An Kim phản ứng đầu tiên là, không tin. Loại thần tộc cùng nhân tộc giao phong đã kéo dài thật lâu, sự cường đại của bọn nó, Vương An Kim thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ độc nhãn cự thú tộc, thực lực vô cùng bình thường. Cho dù tại khốn cảnh phía dưới, bọn hắn từ bỏ trấn thủ nhất tuyến thiên thời gian hơn 2 năm, có thể cho đến hôm nay, lại cơ hồ không có nghe hoặc là gặp phải độc nhãn cự thú tộc tin tức. Hiện tại độc nhãn cự thú tộc lại tập kích phi thường cường đại loại thần tộc. Tin tức này làm sao nghe được đều không giống như là thật. Có thể tình báo viên dáng vẻ lại không giống như đang nói láo. Vương An Kim ngắn ngủi trầm tư qua đi, nhẹ nhàng nói ra, như vậy đi, ta phái ra 2 đội tình báo đội, đi qua điều tra một phen. Trung tâm thành bên kia đối với linh năng lưới tạo dựng một mực không quá thuận lợi, cho nên truyền lại tin tức nhất định phải vừa đi vừa về một chuyến. Dựa theo lộ trình tính toán, 1 giờ cũng liền đủ vừa đi vừa về, đến lúc đó tin tức thật giả cũng liền liếc qua thấy ngay. Tình báo viên nghe nói như vậy lại gấp. 1 giờ, món ăn cũng đã lạnh. Dựa theo chúng ta nhìn thấy tình huống, loại thần tộc căn bản chịu không được, hiện tại hẳn là giành giật từng giây. ngươi một cái nho nhỏ tình báo viên muốn dạy ta làm việc. Vương An Kim biểu lộ có mấy phần không kiên nhẫn. Loại thần tộc chịu không được. Như vậy cự thú muốn bao nhiêu mạnh? Nếu không phải là bởi vì thân phận, hắn lúc này liền sẽ nổi giận. Trong giọng nói của hắn đã không có bất kỳ tâm tình gì, nói một chút đi, cự thú số lượng có bao nhiêu?
Cái này,
một cái, là một cái 500 mét hình thể to lớn bọ ngựa.
Cái gì?
Vương An Kim thậm chí cũng hoài nghi lỗ tai của chính mình xảy ra vấn đề. Tình báo này viên có ý tứ là, một cái bọ ngựa cự thú, trực tiếp quét ngang loại thần tộc. Như thế Thiên Phương Dạ Đàm lời nói, Vương An Kim làm sao có thể tin? Đừng nói hắn không tin, liền ngay cả những vệ binh kia cùng Lâm Kiến Thành đều phát ra rất nhỏ tiếng cười. Nếu không phải tổng chỉ huy ở chỗ này, đoán chừng bọn hắn đã phình bụng cười to. Cự thú bên trong nào có nhân vật cứng hãn? Loại thần tộc cứng hãn, bọn hắn lại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chớ đừng nói chi là, một cái bọ ngựa liền có thể quét ngang loại thần. Bọn hắn tự nhiên không biết, cự thú bên trong không phải là không có nhân vật cứng hãn, mà là tại chuyển tống đến tinh cầu này sơ kỳ, liền rời đi siêu cấp đại lục ta nói chính là thật. Tình báo viên giải thích là như vậy tái nhợt vô lực. Vương An Kim đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hắn, ngược lại đối với Lâm Bí thư phân phó, đi, phái hai cái tiểu đội tiến về dò xét, về phần tình báo này viên, lập tức tiến hành giam. Ngoài cửa cái kia mấy tên cũng đều giam đứng lên. Nếu như chứng minh tin tức là giả hử, tin tức giả, đó chính là báo cáo sai quân tỉnh, tội danh rất lớn. Vương An Kim đại thủ hất lên, trực tiếp rời đi. Mấy tên như lang như hổ vệ binh, một giây liền đem tình báo viên khống chế lại ta nói chính là thật. Sinh Nguyệt Thành tràn ngập nguy hiểm, nhưng mà không có người sẽ tin tưởng hắn đạt được tổng chỉ huy mệnh lệnh Lâm Kiến Thành, lập tức bắt đầu tay an bài nhân viên tình báo dò xét loại thần tộc địa bàn. Chỉ cần nhân viên tình báo đến trở lại, hết thảy liền tra ra manh mối. Một giờ mà thôi. Lâm Kiến Bân rời đi bộ tổng chỉ huy, đi đến bên cạnh ngành tình báo. Hắn chức vụ này chỉ có tại có chiến sự thời điểm mới có thể bận rộn, hiện tại thôi. Đương nhiên sẽ không để ý dùng vài phút thời gian linh lợi chân. Chương 245, là thật. Khủng hoảng, cảnh giới. Chương 245, là thật. Khủng hoảng, cảnh giới. Lâm Kiến Thành rất mau tới đến bộ chỉ huy, sau đó nhanh nhẹn liên hệ hai đội tình báo tiểu đội. Tiểu đội thành viên ngắn ngủi chỉnh đốn qua đi lập tức xuất phát. Dựa theo tốc độ của bọn hắn, đi tới đi lui một giờ cũng liền trở về. Vô sự một thân nhẹ Lâm Kiến Thành chuẩn bị trở về bộ chỉ huy. Nhưng lại tại lúc này, hắn đối diện đụng vào ba người. Tại ngành tình báo có thể đụng phải nhân viên tình báo, tự nhiên vô cùng bình thường. Hắn cũng không biết cái này mấy tên tình báo viên. Có thể cái này mấy tên tình báo viên lại biết hắn cái này chiến vụ bí thư. Ba người này chính là dò xét giám sát loại thần tộc địa bàn đội trưởng cùng đội viên Lâm bí thư, có thể ở chỗ này đụng phải ngươi thật sự là quá tốt rồi. Đội trưởng Lưu Hải ba ngữ khí phi thường gấp rút, tiến về phía trước kéo lại Lâm Kiến Thành cánh tay. Cử động như vậy, để Lâm Kiến Thành không khỏi nhớ tới vừa rồi cái kia mấy tên tình báo viên. Người của sở tình báo đều là như thế thô lỗ vô lễ sao? Hắn nhíu mày hỏi thăm, ngươi là đội trưởng liền vội vàng giới thiệu, chúng ta là tối ưng đại đội, thứ 7 tiểu phân đội, phụ trách nhiệm vụ là dò xét giám sát loại thần tộc trận pháp truyền tống khu vực. Ta là đội trưởng Lưu Hải Ba. Lâm Kiến Thành trong nháy mắt hiểu được, nguyên lai ngươi chính là đội trưởng. Vừa rồi mới bắt đội viên của ngươi, ngươi người đội trưởng này hiện tại liền chủ động đưa tới thật sao? Cái kia quá tốt rồi. Hắn đối với sau lưng hai tên đi theo vệ binh vung tay lên, bắt lại. Đội viên của ngươi như vậy điên, chẳng những báo cáo sai quân tình còn ấn khẩn cấp cái nút, ngươi người đội trưởng này cũng thoát không khỏi liên quan. Lưu Hải Ba trong nháy mắt sững sờ, lập tức liền kịp phản ứng, ta có tình báo quan trọng muốn báo cáo. Lại là đồng dạng lý do thoái thác, cùng đội viên của ngươi đơn giản không có sai biệt. Lâm Kiến Thành hừ lạnh một tiếng, ta vừa rồi đã phái ra mặt khác tình báo tiểu đội tiến đến kiểm tra, có cái gì tình báo, vẫn là chờ bọn hắn trở lại hăng nói đi. Hiện tại thôi, các ngươi đội tiên tiến phòng thẩm vấn đợi. Trước đó cái kia mấy tên đội viên khả năng chỉ là biết tình huống tương đối khẩn cấp, bởi vì bọn hắn không nhìn thấy cự hình bọ ngựa phạm vi lớn diện sát loại thần tộc chẳng cảnh. Thế nhưng là đội trưởng cùng mặt khác hai tên đội viên lại thấy được. Tới lui lui cần một giờ, nhân viên tình báo còn chưa có trở lại, đoán chừng cái kia cự hình bọ ngựa đã nghe mùi vị tới. Trước đó đội viên không có chứng cứ, nhưng hắn người đội trưởng này trong tay lại là có chứng cứ. Hắn trực tiếp đem máy quay phim nâng quá mức đỉnh Lâm bí thư, nơi này có trực tiếp thu hình lại chứng cứ, ngươi xem qua đằng sau liền cái gì đều hiểu. Lâm Kiến Thành cười lạnh một tiếng. Dạng này lời nói vô căn cứ đều có thể bên trên chứng cứ. Cái kia tốt, ta liền nhìn xem ngươi có thể cung cấp chứng cứ gì. Hắn đi tới Lưu Hải Ba trước mặt, đưa tay đem máy quay phim cầm tới quyền hạn mật mã 866086. Mở ra đằng sau, mấy lần cơ lực cũng đã tìm được video. Lâm Kiến Thành mở ra video, chuẩn bị tùy ý coi trọng vài lần. Nhưng mà lần đầu tiên liền để sắc mặt của hắn thuần biến. Trong video, một cái cự hình bọ ngựa đột nhiên xuất hiện. Tại trong video thân thể 15 mét loại thần tộc lại vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn bất quá lại không ảnh hưởng đánh giá ra bọn chúng so phổ thông loại thần càng lớn càng mạnh tráng. Rõ ràng đã đạt đến cổ thần cấp bậc. Dạng này lại có ba cái cổ thần cấp bậc loại thần tộc. Chỉ là trong nháy mắt, thậm chí máy quay phim đều không có bắt được, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, liền bị thuấn sát một cái. Cái thứ hai, cái thứ ba. Liên miên loại thần bị thuấn diệt. Video màn ảnh lắc lư. Hiển nhiên người quay chụp nhận đánh vào thị giác, cũng không so lúc này Lâm Kiến Thành tiểu. Lâm Kiến Thành tay kịch liệt run rẩy. Giờ khắc này, cảm nhận được một loại không hiểu tuyệt vọng. Quá cứng hãn, vượt qua tưởng tượng cứng hãn. Đây là cự thú. Đây là trước đó cái kia tùy ý liền có thể bị trấn áp cự thú. Thất thần phía dưới, tay của hắn không có lấy ổn camera. Lạch cạch. Camera ném xuống đất. Lưu Hải Ba vội vàng nhặt lên. Cũng may không có hư hao Lâm bí thư, ngươi. Sắc mặt trắng bệch Lâm Kiến Thành phản ứng lại. Không có nói sai. Tình báo viên không có nói sai, đội trưởng càng không có nói dối. Cự thú là thật. Một con cự thú đồ sát loại thần tộc sự tình cũng là thật. Xích Nguyệt Thành hoàn toàn chính xác vô cùng nguy hiểm. Đi, nhanh, cùng ta đi gặp tổng chỉ huy. Lần này không cần đội trưởng gấp, bởi vì Lâm Bí Thư đã gấp năm. Vương An Kim tiếp tục tổ chức lấy mới vừa rồi còn không có kết thúc cỡ nhỏ hội nghị. Hắn cũng không có bị vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn ảnh hưởng đến trung tâm thành đã nghiên cứu ra ánh dạng đông hảo, chúng ta Xích Nguyệt Thành may mắn đạt được một máy. Loại này kiểu mới thiết bị là cần nhân viên chuyên nghiệp đến bảo dưỡng cùng sửa chữa cho nên bộ phận tiền vốn sẽ dùng tại. Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Bởi vì quá dùng sức, hợp kim này cửa thế mà nghiêm trọng biến hình, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về hướng cửa ra vào, đứng nơi đó chính là Lâm Kiến Thành, Lâm Bí Thư. Hắn mặc dù là một tên quan văn, nhưng ở thế giới cao võ quan văn cũng có không tầm thường lực lượng. Dưới tình thế cấp bách không có khống chế tốt cường độ, đem đơn bạc cửa hợp kim đẩy thay đổi hình. Bất quá không trọng yếu. Vương An Kim sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, Lâm Bí Thư, ngươi làm chiến sự phòng ngự trợ lý, dĩ nhiên như thế lỗ mãng, ta nhìn ta không thể không thận trọng suy tính một chút, ngươi là có hay không còn thích hợp tiếp tục đợi tại vị trí này. Ngươi một cái đường đường trợ lý bí thư, thế mà có thể làm ra tự tiện xông vào phòng họp loại chuyện này. Hiển nhiên, Vương An Kim là thực sự tức giận. Lâm Kiến Thành đâu còn có thời gian đi nói nhảm. Hắn trực tiếp đem camera đặt ở trên bàn hội nghị. Sau đó đối với sự vụ bí thư nói ra, tình huống khẩn cấp, bình phong lớn phát ra đi. Sự vụ bí thư dùng nghi vấn ánh mắt nhìn về hướng Vương An Kim. Vương An Kim cũng sửng sốt một chút. Xem ra Lâm Kiến Thành đích thật là có tương đối chuyện khẩn cấp. Hắn kiềm chế lại cơn tức trong đầu, đối với sự vụ bí thư nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức cỡ nhỏ phòng họp trên màn hình lớn bắt đầu phát ra hình ảnh. Vẹn vẹn một giây đồng hồ, toàn bộ phòng họp liền lâm vào trầm tĩnh. Mười mấy giây đồng hồ đằng sau, thì phản ứng Vương An Kim sớm đã sắc mặt trắng bệnh. Hình ảnh lắc lư, nhưng coi như rõ ràng. Tất cả đều là thật. Thật sự có một con cự thú bọ ngựa quét ngang loại thần tộc, mà lại là loại kia không có chút nào sức đối kháng quét ngang. Chuyện này quá đáng sợ. Phải biết loại thần tộc thế nhưng là tiếp giáp Xích Nguyệt Thành ở giữa cũng bất quá cách xa nhau gần ngàn cây số mà thôi. Lấy con bọ ngựa này cự thú bày ra thực lực, điểm ấy khoảng cách xuyên qua cũng chính là vài phút sự tình đi. Tình huống xác thực vạn phần nguy cấp. Vương An Kim bỗng nhiên đứng lên nhanh, mở ra toàn thành khẩn cấp hệ thống. Toàn thành tiến vào trạng thái khẩn cấp. Tất cả binh sĩ tiến vào S cấp hưởng ứng trạng thái. Kho vũ khí toàn bộ mở ra. Tất cả dân chúng toàn bộ chuyển di tiến chỗ tránh nạn dưới mặt đất. Vương An Kim liên tiếp hạ đạt mười mấy đầu mệnh lệnh khẩn cấp, hiện tại hành động, tất cả nhân mã ngược lên động. Tất cả mọi người nhanh chóng rời đi phòng họp. Vương An Kim thì hỏi thăm Lưu Hải Ba càng thêm chi tiết tình huống. Khi biết được con bọ ngựa kia ngay tại thủ trận đợi loại sau, hắn hơi thở dài một hơi. Thời gian vẫn có chút, bất quá vẫn như cũ nguy cấp. Như vậy, hẳn là mời hắn đến tọa trấn đi. Chương 246, Cổ thần chi kiếm, kiếm minh vạn dặm. Chương 246, Cổ thần chi kiếm, kiếm minh vạn dặm. Tọa trấn Xích Nguyệt Thành chính là Võ Bắc Tín. Võ Bắc Tín vẫn luôn là thiên tài thiếu niên 20 tuổi cũng đã tấn thăng võ tôn, thâm thụ gia tộc coi trọng. 27 tuổi tham gia một lần mai phục, từ lần kia lên có tích lũy cùng đến đỡ, bắt đầu bộc lộ tài năng. 35 tuổi cũng đã tấn thăng đến võ thánh, là lúc đó thập đại kiệt xuất thanh niên một trong, cũng bị ca tụng là có khả năng nhất đột phá đến võ thần thiên tài một trong. Sau đó, nhân tộc cách cục phong vân quỷ biến 47 tuổi, ngay tại thời khắc mấu chốt, hắn đột phá đến võ thần đáng tiếc hơi chậm một chút. Cũng không lâu lắm vạn tộc giáng lâm, một trận hạo kiếp bắt đầu. 50 tuổi Võ Bắc Tín bị ký thác kỳ vọng, thế nhưng là thiên phú và tài nguyên từ đầu đến cuối kém như vậy một tia. Cũng may thời khắc mấu chốt Tiêu đỉnh thiên đột phá đến cổ thần, vì nhân tộc ngăn trở xu hướng suy tàn. Trong khoảng thời gian này chiến đấu cùng tích lũy để Võ Bắc Tín cũng rốt cục tìm được thời cơ đột phá. Một năm trước hắn trở thành nhân tộc cái thứ ba đột phá đến cổ thần cảnh giới đỉnh tiêm cao thủ. Nhân tộc tại trong hạo kiếp đứng vững bước chân, chín đại chiến khu chi thành, do hắn chấn thủ thứ nhất. Sau đó hắn đến đỡ Vương An Kim thượng vị trở thành tổng chỉ huy, chính mình lại lần nữa bắt đầu bế quan, tiếp tục khổ tu, hy vọng đuổi kịp Tiêu đỉnh thiên bước chân, trở thành nhân tộc mạnh nhất. Đáng tiếc, tài nguyên đều tập trung ở hy vọng cao nhất, thực lực mạnh nhất Tiêu đỉnh thiên trong tay, hắn từ đầu đến cuối kém hơn một chút khoảng cách năm. Vương An Kim ngồi thang máy trực tiếp tiến vào bộ chỉ huy tầng dưới chót nhất. Mỗi một tầng đều cần mật mã giải tỏa, có thể nói toàn bộ bộ chỉ huy chỉ có hắn một người có quyền hạn một mực hướng xuống. Dưới mặt đất tầng 30, nặng nghề cửa kim loại ngăn trở đường đi. Cánh cửa này không cần mật mã, hoặc là nói không có mật mã, bởi vì nó ngay cả khe cửa đều không có, nhìn qua tựa như là một bức nặng nghề tường kim loại, có chỉ là một cái nút. Vương An Kim bình phục một chút cảm xúc, đi tới nặng nghề cửa kim loại trước, ngón tay đặt tại cái nút bên trên, Xích Nguyệt Thành sắc biến đổi lớn, cự thú có thể sẽ đột kích, cho mời võ cổ thần đi ra chủ trì cục diện. Vương An Kim tổng chỉ huy này cúi đầu, lặng lặng chờ đợi. Ngay tại hắn còn tại buồn bực vì sao không có động tĩnh thời điểm, bỗng nhiên một đạo kiếm quang từ trên cửa kim loại chém ra đến. Kiếm quang cực nhanh chợt lóe lên rồi biến mất. Nguyên bản không có khe hở cửa trực tiếp bị chém ra một cái khe. Doa đến Vương An Kim vội vàng thối lui. Bang một tiếng, cửa kim loại đạn tiến hai bên vách tường. Tiếp lấy một người đi tới. Người này tóc dài lộn xộn lôi thôi lết thiết. Cặp mắt kia lại phi thường sắc bén. Người này chính là Võ Bất Tín. Hắn cái kia như kiếm bình thường ánh mắt đảo qua Vương An Kim, ở ngoài ngàn dặm không phải loại thần tộc sao? Tại sao lại có cự thú? Ngoài miệng hỏi nói, nhấc chân một bước. Một bước này liền trong nháy mắt xuất hiện trong thang máy. Vương An Kim vội vàng đuổi theo về võ cổ thần lời nói, loại thần tộc đã. Không có. Ân. Võ Bắc Tín ánh mắt như là điện quang bình thường quét vào Vương An Kim trên khuôn mặt, ngươi nói cái gì? Cái này, loại thần tộc xác thực đã bị một con cự thú chỗ càn quét, con cự thú kia phi thường lợi hại vượt qua tưởng tượng, không phải vậy ta cũng không dám vì việc này xin ngài đi ra. Thang máy đang lên cao. Qua mấy giây Võ Bắc Tín thanh âm mới vang lên, một con cự thú. Ngươi xác định? Trong giọng nói có chút hoài nghi. Cái này liền để Vương An Kim trong lòng run lên, video làm chứng. Vương An Kim cung kính đem camera lấy ra, nhấn phát ra khóa. Lập tức bắt đầu phát ra cự thú tàn phá bừa bãi loại thần tộc hình ảnh. khổng lồ bọ ngựa cự thú, thu hoạch hình ảnh quá mức rung động. Chính là cổ thần Võ Bác Tín đều thấy giật mình trong lòng. Loại thần cường đại cỡ nào? Hắn rõ ràng nhất, Sích Nguyệt Thành là chống cự loại thần tiền tuyến. Tuy nói xưa nay chưa từng xảy ra quá lớn quy mô chiến đấu, có thể 1-2 năm này thời gian lại xung đột, quấy rối không ngừng. Võ Bác Tín có đôi khi cũng sẽ xuất thủ trấn áp xua đuổi. Trừ loại thần tộc cổ thần ra bên ngoài, hắn chưa từng có gặp được ra dáng đối thủ. Thế nhưng là, loại thần tộc như vậy cường hãn sinh mệnh lực cùng tàn bạo thiên tính, chính là hắn cái này cổ thần đối phó cũng không thể thuần miểu một mảnh. Thế nhưng là tại video này bên trong, con tự thú kia bỏ ngựa lại có thể nhẹ nhõm thu hoạch được một mảnh lại một mảnh. Liền ngay cả cái kia cường đại loại thần tộc cổ thần, tại con bỏ ngựa này trước mặt đều không có chút nào năng lực chống cự. Nó sức chiến đấu, có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung đơn giản vượt qua hắn cái này cổ thần cấp bậc vô số cao thủ. Hắn mặc dù tự phụ lại tự ngạo, nhưng đối với mình như thế nhận biết nhưng xưa nay không bỏ qua. Bằng không thì cũng sẽ không ở vạn tộc xâm lấn bên trong còn sống sót. Chính mình gặp phải cự thú, cũng sẽ bị nghiền ép. Tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng. Không thể địch lại a. Các bê ra đóng lại, trong thang máy tính đáng sợ quá chậm. Thang máy tốc độ quá chậm. Võ Bác Tín thanh âm rất nhẹ, nhưng hắn động tác lại nhanh như lôi đỉnh. Một tay nâng thang máy đỉnh, thần lực trong nháy mắt phóng thích. Nguyên bản nhanh dần đều vận hành thang máy bỗng nhiên bị cỗ thần lực này hút bay. Từ mấy chục mét dưới mặt đất, chỉ là một giây liền đến mặt đất. Mà cái kia thang máy giống như là như đạn pháo xông phá bình chướng cùng vách tường, thần kỳ là nhưng không có mảy may tổn hại. Trong thang máy Vương An Kim bị hủ thân thể không ngừng run rẩy. Quá nhanh, hắn thậm chí cũng không kịp phát ra âm thanh. Kiếm quang lóe lên, thang máy bị trực tiếp bổ ra, bay về phía hai bên. Võ Bác Tín vung tay lên, Vương An Kim liền rơi vào trên mặt đất cự thú phi thường cường đại, bằng vào ta sức lực một người, sợ là rất khó chống cự. Ngươi đi tổ chức phòng tuyến đi, ta tìm chút giúp đỡ. Tỉnh táo lại, Vương An Kim vội vàng nói, cái kia muốn hay không phái người đi thông chi mặt khắc thành, để mặt khắc thành phái chút cao thủ. Phái người đi thông chi. Tới tới đi đi, mấy giờ đợi đến tiếp viện tới thời điểm, sợ là đã sớm trở thành thành không. Võ Bác Tín gõ gõ trường kiếm trong tay, không cần, tìm kiếm giúp đỡ, một tiếng kiếm minh liền có thể. Kiếm minh. Còn chưa chờ Vương An Kim nghĩ ra cái gì, Võ Bác Tín đã đem kiếm trong tay ném đi ra ngoài. Thanh kiếm này tựa như có linh tính bình thường, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ xoay tròn lấy bay đến trên bầu trời. Trong nháy mắt, chính là vạn mét không trung. Trên mặt đất nhìn, thị lực cho dù tốt cũng vẹn vẹn có thể nhìn thấy một chút chớp lóe. Nhưng vào lúc này đứng tại trên mặt đất, Võ Bác Tín búng tay một cái. Vạn mét không trung phi kiếm liền bắt đầu kịch liệt run run. Run run ở giữa, bén nhọn tiếng kiếm reo rõ ràng có thể nghe. Cổ thần chi kiếm, kiếm minh và dặm. Tam tòa thành trì, một nửa biết được năm. Ăn xong lau sạch. Truyền tống trận đã triệt để đóng lại. Cái này cũng đại biểu cho Lục Thanh Tiệc đứng triệt để kết thúc. Liên mấy canh giờ này, cùng soát mấy triệu kinh nghiệm. Hiệu suất đích thật là phi thường cao, nhưng đỉnh phong đằng sau cần kinh nghiệm cũng là siêu cấp nhiều. 1% tiến độ 4. Còn cần cố gắng a. Lục Thanh bao nhiêu là có chút ít mê mang. Nên đi cái nào? Siêu cấp đại lục rộng lớn vô ngần, cũng không thể không có mục đích tìm vận may đi. Ngay tại Lục Thanh ngay tại mê mang không biết nên đi nơi nào thời điểm, liền cảm nhận được trận trận ba động, tiếp lấy chính là trận trận tiếng kiếm reo. Chương 247, chịu chết là không thể nào chịu chết. Chương 247, chịu chết là không thể nào chịu chết. Nhìn một cái, đang lo tìm không thấy mục tiêu mà mê mang đâu, chỉ dẫn đã đến. Một tiếng này kiếm minh thật sự là vừa đúng a. Trực tiếp chỉ rõ chính mình muốn đi trước phương hướng. Kiếm minh, khẳng định là nhân tộc. Thực tình không sai. Vậy liền. Không đổi. Lục Thanh không đổi. Khẳng định là trước kia giám thị loại thần tộc những người kia đem tin tức truyền lại trở về. Truyền lại sau khi trở về, đưa tới cảnh giác. Thanh thị kia cường giả khẳng định là biết bọn hắn chính mình không đối phó được, cho nên bắt đầu diêu nhân. Kiếm minh chính là dùng để diêu nhân. Diêu nhân thôi, là cần thời gian. Cho nên Lục Thanh muốn cho bọn hắn thời gian. Về phần nhân tộc phòng tuyến, hiện tại Lục Thanh nhất miểu hơn 30 cây số, vài phút xông ra ngoài không gian. Hiện tại nhân tộc nhanh nhất vũ khí cũng liền 10 cây số tốc độ, cho dù siêu cấp đại lục bên này mới nhất vũ khí đã nghiên cứu ra đến, tốc độ kia cũng không vượt qua được 20 km. Tại chính mình loại tốc độ này nghiền ép bên dưới, thứ gì có thể ngăn được? Cũng chính bởi vì chính mình có tuyệt đối nghiền ép thực lực, cho nên căn bản không đổi. Tốt nhất là để nhân tộc tập hợp đại quân. Dạng này chính mình tận diệt thời điểm còn có thể thiếu điểm phiền phức năm. Dấu Tân Thành. Cổ thần Khúc Hưng Nôn nghe được tiếng kiếm reo. Hắn thể phách cường kiện, thân cao 2 mét. Hai mắt nhìn về phía phương xa, Võ Bác Tín bên kia gặp phải nguy hiểm. Chẳng lẽ lại là loại thần tộc quy mô xâm lấn? Hắn hơi trầm tư một giây, sau đó dậm chân tiến lên. Một bước chính là ngũ công bên trong. Chớp mắt ra khỏi thành năm. Kiếm minh là Võ Bác Tín đặc biệt cầu viện phương thức. Cho nên rất nhiều thành khác cao thủ tinh nhuệ, tất cả đều ngay đầu tiên đi đến Sích Nguyệt thành trợ giúp năm. Gặp mặt đằng sau không có bất kỳ cái gì hàn huyên. Khúc Hưng Nôn càng là nói thẳng hỏi thăm, "Võ huynh, thế nhưng là loại thần tộc bên kia có gì động?" Cũng không phải là loại thần tộc, mà là cự thú. Khúc Hưng Nôn lông mày nhướng lên, "Cự thú?" Nhất tuyến thiên cự thú. Dựa theo hiện tại ta nhân tộc thực lực tới phân chia lời nói, vậy chúng nó tuyệt đối là thực lực thấp. Hoàn toàn chính xác, dựa theo chủng tộc thực lực mạnh yếu so sánh, độc nhãn cự thú tộc xem như trung hạ lưu cấp bậc. Võ Bác Tín suy nghĩ một chút, khả năng không phải tới từ nhất tuyến thiên cự thú, nhưng tuyệt đối là thực lực siêu cường tồn tại, ngay tại vừa rồi, nó đã tiêu diệt loại thần tộc. Khúc Hưng Nôn nghe vậy lập tức sững sờ. Loại thần tộc mang cho nhân tộc rất lớn tai nạn. Cho tới hôm nay nhân tộc còn cần đem phần lớn tinh lực đặt ở đối phó loại thần tộc bên trên. Nghiên cứu vũ khí cùng trang bị cũng có tương đương một phần là đối phó loại thần tộc. Mà bây giờ Võ Bác Tín lại nói cho chính mình, cường đại loại thần tộc bị diệt. Cái này, gọi người như thế nào tin tưởng a? Tựa hồ cũng biết đối phương sẽ không tin tưởng. Võ Bác Tín trực tiếp đem vừa mới liệt vào cơ mật tối cao video lấy ra, ta cũng không tin, nhưng mà sự thật như vậy. Khúc Hưng Nôn nhìn qua video đằng sau chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này mạnh không giống như là sinh vật. Vốn cho là trợ giúp Xích Nguyệt Thành là đến chống cự loại thần tộc. Không nghĩ tới hảo huynh đệ là để chính mình đi tìm cái chết. Cái này còn cần suy nghĩ sao? Loại thần cổ thần đều bị tuấn miểu. Chính mình cái này tân tấn cổ thần có thể là đối thủ sao? Một cái, hai cái, chính là đến bên trên 10 người tộc cổ thần, sợ là cũng phần thắng không lớn. Đã như vậy bốn. Gặp lại. Khúc Hưng Nôn một bên ôm quyền một bên bước ra một bước. Thân ảnh của hắn trực tiếp xuất hiện tại ngũ công trong ngoài. Mã Đức. Chuyện chịu chết, ta là khẳng định không dính vào. Chuyện này, ta không giúp được một chút. Khúc Hưng Nôn không nói hai lời liền trốn đi, một chút phong phạm cao thủ đều không có bốn. Có phong phạm cao thủ đều đã chết. Có thể tại đại tai nạn trước mặt sống sót tất cả đều là đẹp đẽ người. Những cử động này, hoàn toàn vượt ra khỏi võ bác tín phỏng đoán. Vốn cho rằng sẽ để cho đối phương chần chờ, sau đó chính mình lấy tình động lấy lý hiểu, lại đằng sau vì nhân tộc bọn hắn cường giả liên thủ kháng địch, kéo dài thời gian lại lấy dựa vào nhân tộc vũ khí cho cự thú một kích chí mạng. Kết quả đây, hoàn toàn không có dựa theo chính mình phỏng đoán như vậy tiến hành. Đối phương nhìn qua video đằng sau, một tiếng gặp lại, đã tại ngũ công trong ngoài, tốc độ này, chạy so với ta kiếm đều nhanh a. Ta đặc biệt ma bốn, không đánh mà chạy, Khúc huynh chẳng lẽ không sợ nhân tộc xỉ tiêu sao? Võ Bác Tín thanh âm khuấy động đã dẫn phát vô số nhân tộc chiến sĩ quan sát, nhưng mà Khúc Hưng luôn không chút nào không bị ảnh hưởng. Xỉ tiêu, bọn hắn không chế nhạo người chết, sẽ chỉ xỉ tiêu vì sinh tồn mà chạy người sống. Nếu là sợ xỉ tiêu, ta cổ mỗi người đã sớm chết. Cự thú kia, đối với loại thần cổ thần đều là một chiêu dây. Ta Khúc Hưng luôn cũng bất quá là tân tấn cổ thần, khẳng định là kháng không được mấy giây, cho dù ta là mạnh luyện nhục thân cũng không được. Lấy nhân tộc thể chất, luyện thêm cũng sẽ không so loại thần tộc cổ thần cường hãn. Hoàn toàn gánh không được. Làm bia đỡ đạn sự tình, ngài tìm người khác. Về phần ta, khẳng định là không sợ xỉ tiếu. Xích Nguyệt Thành liền sát bên chúng ta thành, ta trở về thành trực tiếp liền bí mật phân phát tinh anh thân tín, để người bên trong thành tộc mỗi người tự chạy. Đợi đến cự thú tập kích Xích Nguyệt Thành, những cái kia từ chúng ta thành đi ra ngoài người chẳng những sẽ không xỉ tiêu ta, sẽ còn đem ta coi là nhìn xa trông rộng anh hùng, chúa cứu thế. Hắn tuyệt đối là cái dám nghĩ dám làm người. Biết rõ cự thú khủng bố, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Khúc Hưng Nôn mấy bước liền rời đi Xích Nguyệt Thành. Sau lưng Võ Bác Tín thanh âm còn tại khuyên nhủ cổ huynh, chúng ta muốn lấy nhân tộc làm trọng a, chỉ cần kéo lên một đoạn thời gian chưa hẳn liền không có thủ thắng khả năng. Kéo cái rắm. Thuấn miểu cổ thần thực lực, ta kéo. Người chính mình kéo đi. Ta là khẳng định không phục hồi. Hỗ trợ có thể, bỏ mệnh khẳng định là không được. Đầu hắn cũng không trở về nhanh chóng rời đi. 4. Võ Bác Tín tay đè tại trên chuôi kiếm. Thật muốn trong nháy mắt xuất kiếm, để tên hèn nhát này minh bạch chính mình ngu xuẩn. Thế nhưng là suy đi nghĩ lại hắn hay là không có xuất kiếm, tùy ý đối phương rời đi. Không phải là người nào tộc không có khả năng tương tàn quân sáo, mà là hắn không có nắm chắc đánh giết đối phương. Một khi trở mặt, cho dù gánh vác cự thú, nhưng cũng sẽ dẫn phát thành cùng thành hôn chiến hử, tạm thời trước buông tha ngươi, chờ ta đánh lui cự thú sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Võ Bác Tín hừ lạnh một tiếng, lập tức chờ đợi cao thủ khác đến. 4. Khúc Hưng Nôn trở lại chính mình trong thành đằng sau, trực tiếp ban bố mệnh lệnh khẩn cấp. Cùng Xích Nguyệt Thành khác biệt mệnh lệnh là, bọn hắn trong thành tất cả mọi người đều phải rời thành thị, bởi vì cường đại đến không cách nào địch nổi cự thú sắp xảy ra. Tin tức này trực tiếp để cả tòa thành đều vỡ tổ. Phải biết cho dù đối mặt hung ác loại thần tộc, bọn hắn đều không có lùi bước qua, nhưng là bây giờ đối mặt cự thú lại muốn xách thùng chạy trốn. Rất nhiều người đều hy vọng tổng chỉ huy có thể cho giải thích. Nhưng mà Khúc Hưng luôn căn bản không có bất kỳ giải thích nào cự thú không thể địch nổi, đào mệnh vẫn là chờ chết do các ngươi chính mình quyết định. Lưu lại câu nói này, đằng sau Khúc Hưng luôn liền dẫn thân tín trực tiếp rời đi. Cái gì vàng bạc đồ châu báu, cái gì võ đạo tài nguyên, tất cả cũng không có mang, trực tiếp chính là dẫn người chạy trốn. Có cổ thần làm ra làm gương mẫu, rất nhiều người cũng là nhao nhao bắt chước trực tiếp chạy trốn. Nhưng mà luôn luôn có một ít người không tin cái gì cự thú đột kích. Chương 248, siêu thần hào. Chương 248, siêu thần hào. Cả tòa thành lâm vào hỗn loạn. Có người bắt đầu làm sằng làm bậy, nhưng mà càng nhiều hay là đi theo cổ thần Khúc Hưng nói cung cấp chạy trốn. Chín đại thành thị một trong, còn không có tao ngộ chiến đấu liền hỗn loạn, hoang vu xuống dưới. Nhưng mà tương lai mới có người biết, Khúc Hưng nói là cỡ nào nhìn xa trông rộng phòng ngựa chú đáo. Hiện tại thôi, tiếng mắng một mảnh, khắp nơi đều đang mắng. Nhận được tin tức Xích Nguyệt Thành cũng đang mắng. 4. 3 giờ sau, Xích Nguyệt Thành đã tập hợp 4 tòa thành tinh nhuệ. Các loại tiên tiến vũ khí tất cả đều vào chỗ. Cao thủ cùng tinh anh đã đạt đến mấy triệu người nhiều. Võ Bác Tín tọa trấn tại trên tường thành, tay rơi vào chuôi kiếm. Phòng ngự đã chuẩn bị sẵn sàng, vũ khí bí mật cũng đã vào chỗ. Thế nhưng là, đợi đến cự thú đột kích thời điểm ai đến ngăn chặn cự thú đâu? Phát xạ vũ khí bí mật là cần nửa phút khóa chặt thời gian. Cái này nửa phút có thể hay không ngăn chặn mới là mấu chốt đơn đấu, quần đầu chiến thắng. Võ Bác Tín chưa từng có nghĩ tới. Hắn suy tính chỉ có kéo dài, cho vũ khí bí mật kéo dài thời gian. Đây là biện pháp duy nhất, dù sao con bọ ngựa kia quá kinh khủng. Nhưng vào lúc này, không trung truyền đến một tiếng nổ đùng. Một chiếc phi thuyền khổng lồ cấp tốc mà đến. Là khoa học kỹ thuật thành người đến. Khoa học kỹ thuật thành lại gọi trung tâm thành, là ở vào trung tâm nhất một tòa thành thị. Tòa thành thị này tập hợp phần lớn khoa học kỹ thuật nhân tài cùng võ đạo cường giả. Có được đối với những khác tám thành tuyệt đối quyền nói chuyện, đồng thời cũng có được mạnh nhất khoa học kỹ thuật lực lượng cùng đả kích năng lực. Võ Bác Tín kiếm minh không cách nào truyền đến khoa học kỹ thuật thành, nhưng lại có kiểm tra đo lường thủ đoạn biết được kiếm minh. Cho nên khoa học kỹ thuật thành phái người đến đây tìm tòi hư thực. Bởi vì linh vong cấu trúc không có hoàn thành, vừa đi vừa về không tiện, trực tiếp phái tới một đội mới nhất khoa học kỹ thuật tác chiến đội. Nhìn thấy khoa học kỹ thuật thành người tới, Võ Bác Tín mới vừa rồi còn căng cứng tâm tình có chút thư giãn. Chỉ cần khoa học kỹ thuật thành có thể cho trợ giúp, phòng ngự sát xuất thành công sẽ tăng lên trên diện rộng. Rất nhanh phi thuyền đáp xuống trên quảng trường cực lớn. Xuống người là một tên thanh niên, mang theo kính mắt. Linh năng dư giả thế giới, là không tồn tại mắt cận thị mắt kính này lại là một kiện khoa học kỹ thuật sản phẩm có thể đối với nhìn thấy đồ vật làm ra số liệu phân tích võ cổ thần, chúng ta kiểm tra đo lường đến minh kiếm chấn động tần suất, cho nên đặc biệt đến đây xem xét, không biết ngài vì sao minh kiếm. Thanh niên nhẹ giọng hỏi tham đối mặt cổ thần, hắn không kiêu ngạo không tự ti cũng coi là tâm tính không tệ. Loại thần tộc bị một con cự thú tiêu diệt, cự thú thực lực cường đại dị thường, chúng ta xích nguyệt thành khó mà một mình chống đỡ, cho nên minh kiếm tìm kiếm giúp đỡ. Thanh niên gật đầu, quả nhiên là có cường địch. Chúng ta hôm nay tới đây có chỗ chuẩn bị, vừa vặn có thể mượn nhờ việc này tới thử nghiệm một chút mới nhất thành quả. Mới nhất thành quả. Trung tâm thành cường đại nhất trừ Tiêu Đình Thiên, chính là những cái kia một mực tại nghiên cứu phát minh cùng đột phá khoa học kỹ thuật lực lượng. Mới nhất thành quả tất nhiên không tầm thường. Võ Bắc Tín cũng không khỏi có mấy phần chờ mong. Thanh niên quay người đối với phi thuyền hô, "Ra đi." Phi thuyền to lớn cửa khoang mở ra. Trong nháy mắt bóng đen to lớn lóe lên. Bóng đen rơi xuống đất, nương theo lấy rung động dữ dội. Võ Bắc Tín định thần nhìn lại, không khỏi hít sâu một hơi, đó là một cái người máy. Toàn thân nó đều là kim loại đen, tạo hình vì nhân tộc bộ dáng, bất quá nhưng lại độc thuộc máy móc loại kia góc cạnh. Tại nơi ngực là một mặt trong suốt pha lê. Pha lê hậu phương ngồi một tên thao tác người, đây là mới nhất nghiên chế tự động chiến giáp siêu thần hệ liệt thủ khoản sản phẩm. Thanh niên đối với Võ Bắc Tín giải thích, siêu thần hào toàn thân áp dụng đều là một loại thiên thạch hợp kim, loại hợp kim này độ cứng cấp bậc phi thường cao. Nguồn năng lượng chọn lựa là linh năng, năng lượng hạch, tinh thạch ba hợp một năng nguyên hệ thống. Có thể toàn lực phóng thích vượt qua 5 tiếng đồng hồ. Hệ điều hành thì là chọn lựa tay khống hình thức, có thể làm được toàn phương vị chuyển hướng, phát lực, đập đệm. Võ giả bình thường liền có thể linh hoạt thao tác. Nó trang bị kiểu mới nhất đả kích hệ liệt truy tung đạn. Nghe thanh niên giới thiệu, Võ Bắc Tín trầm mặc. Cái đồ chơi này nghe nhìn xem đều dọa người. Nhưng là nó được không? Chúng ta đối với siêu thần cơ giới chiến giáp tiến hành bình xét cấp bậc, bình chắc. Thực lực tổng hợp đã đạt đến cổ thần đỉnh phong cấp bậc. Đây chính là khoa học kỹ thuật. Cường giả nhân tộc hấp thu vô số tài nguyên, hao phí vô số thời gian tinh lực mới có thể đạt tới cổ thần. Thế nhưng là một khi khoa học kỹ thuật bên trên sản xuất so sánh cổ thần sản phẩm, một cái bình thường võ giả liền có thể có được so sánh cổ thần thực lực. Nếu như trực tiếp sản xuất hàng loạt, vậy sẽ phi thường khủng bố. Võ Bắc Tín nghe nói lời ấy đằng sau liền chiều sâu hoài nghi. Cái đồ chơi này có thể so sánh ta còn lợi hại hơn. Khả năng sao? Tựa hồ hiểu rõ Võ Bắc Tín hồ nghi. Thanh niên cười đối với thao tác người gật gật đầu. Lập tức, đại gia hỏa này bắt đầu chạy. Nó mỗi một bước đều có thể đem mặt đất giẫm ra hố sâu, bất quá tốc độ nhanh nhất cũng liền một giây 3 cây số tả hữu. Tiếp lấy cái này siêu thần đại gia hỏa lòng bàn chân phun ra năng lượng, trực tiếp thăng thiên hiện ra không trung tính linh hoạt tại phương diện tốc độ so cổ thần phải kém, tính linh hoạt cũng không phải rất cao. Hoàn toàn chính xác, tốc độ, tính linh hoạt mới là quyết định cổ thần thực lực trọng yếu nhất vài hạng tiêu chuẩn. Siêu thần hào tốc độ cùng tính linh hoạt so với chân chính cổ thần, kém hai cái cấp bậc. Thanh niên đối với loại này đản đản bên trong chọn xương cốt ngôn luận không thèm để ý chút nào. Hắn vừa cười vừa nói, "Võ cổ thần, ngài là tu kiếm một thanh chém long kiếm uy lực vô tận, thanh danh truyền xa, ngài có thể dùng ngài chém long kiếm đối với siêu thần hào phát động tiến công. Mạnh nhất tiến công, tận hết sức lực loại kia." Võ Bắc Tín nhìn một chút chính mình kiếm, lại nhìn một chút cái kia cục sắt. Kiếm của hắn sắc bén nhất, chém thép đoạn sắt dễ như trở bàn tay. Lại thêm hắn đặc biệt thần lực gia trì, nói kiếm này không gì không phá cũng không khoa trương. Đường đường cổ thần, lại bị yêu cầu hướng khoa học kỹ thuật sản phẩm phát lực 4, ít nhiều có chút bị xem thường. Ánh mắt hắn nhíu lại, "Ngươi xác định?" "Đương nhiên, võ cổ thần toàn lực hành động liền có thể." "Cái kia tốt, ta liền nhìn xem cái này siêu thần hào là có hay không có thể siêu thần." Tay của hắn một chỉ không trung chiến giáp, chém long kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Xẹt qua một đạo ngân quang đinh đương, thanh âm thanh thúy. Trên chiến giáp chỉ có một cái nho nhỏ vết lõm. Võ Bắc Tín trong lòng cực kỳ chấn kinh. Chính mình vô kiên bất tồi chém long kiếm, chỉ ở cái kia trên thiết giáp lưu lại dấu vết mờ mờ. Cái này 4. Giờ phút này, hắn thậm chí cũng hoài nghi chính mình có phải hay không cổ thần kiếm kia có phải hay không bị đánh cháo. Không tin tà hắn thao túng phi kiếm vừa đi vừa về chạm kích đinh đinh đang đang, vô cùng náo nhiệt. Thậm chí có một kiếm trực tiếp cắm ở trên pha lê. Nhưng mà cái kia pha lê độ cứng cũng là cực cao, chỉ có một chút vết tích, cũng không có hư hao. Chiến giáp này máy móc lực phòng ngự, quá biến thái đi. Chính mình đường đường cổ thần, thế mà không cách nào tổn thương đến trong khoang điều khiển nho nhỏ võ giả. Hắn thu hồi chém long kiếm. Lúc này, chiến giáp trên bờ vai lộ ra một loạt họng tháo. Cái này khiến Võ Bắc Tín mồ hôi lạnh đều xuống. Họng tháo bị thu hồi, siêu thần hào cũng rơi trên mặt đất. Võ cổ thần, siêu thần hào, như thế nào? Chương 249, cường đại cơ giáp. Chương 249, cường đại cơ giáp. Như thế nào? Đơn giản quá cường đại. Vượt qua tưởng tượng cường đại. Đặc biệt là tại lực phòng ngự phương diện. Chính mình chém long kiếm thế mà đều không phá nổi cơ giáp này phòng ngự. Trừ tốc độ cùng tính linh hoạt không quá đủ, hoàn toàn chính xác vẹn vẹn võ thần trình độ bên ngoài, phòng ngự cùng công kích tuyệt đối là xuất độc nhất tồn tại, có thể đạt tới cổ thần tiêu chuẩn, về phần cổ thần đỉnh phong. Cái này liền khó mà đã chứng minh. Nếu quả như thật lấy cổ thần đến đối kháng siêu thần hào cơ giáp, như vậy cần hao phí rất nhiều thời gian cùng thủ đoạn mới có khả năng để nó tiến vào trạng thái tê liệt. Dù sao cơ giáp tính linh hoạt là rất khó đi vòng qua một vòng. Tính linh hoạt kém liền đã chú định sẽ bị tìm được nhược điểm, mà lại máy móc. Nhược điểm khẳng định là có. Võ Bắc Tín chậm vài giây đồng hồ mới nói, không nghĩ tới khoa học kỹ thuật thành lại có thể nghiên cứu ra lợi hại như vậy cơ giáp. Thật sự là quá cường đại. Hắn cái này cường đại chỉ là hai phương diện. Một cái chính là cái này siêu thần hào ngạnh hạch thực lực, một ý tứ khác thì chỉ là khoa học kỹ thuật thành cường đại. Một người bình thường có cái này siêu thần hào cơ giáp, liền có thể có được so sánh cổ thần thực lực. Nếu như dùng cái này siêu thần hào cơ giáp tổ chức một cái biên đội lời nói, như vậy đây chính là quét ngang vạn tộc thần binh lợi khí. Thế giới cao võ dòng lũ sắt thép, tuyệt đối là dòng lũ sắt thép. 4. Những cái kia đứng ở đằng xa binh sĩ đều thấy choáng. Phi thiên độ địa, thần kiếm khó thương, cộng thêm siêu cấp hỏa lực, cái kia đen ngòm họng súng, hay là rất có lực trùng kích. Thật cường đại cơ giáp nha. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng sao? Thật cường đại cơ giáp, ngay cả võ cổ thần thần kiếm cũng không thể phá phòng. Cái này nếu là có được một máy, chúng ta cũng liền có thể có được không tầm thường sức chiến đấu. Từ khi đại tai nạn đằng sau, chúng ta nhân tộc thực lực đột nhiên tăng mạnh, khoa học kỹ thuật lực lượng cũng là biến chuyển từng ngày, muốn ta nhìn, cái gì cự thú tới đều sẽ bị chặt thành tạt bã. Đối với lần này chống cự cự thú tràn đầy lòng tin. Lòng tin của ngươi có tác dụng cái gì, đứng vững ngươi cương vị. 4. Thanh niên nhìn về hướng Võ Bất Tín, cười gật gật đầu, cơ giáp này dù sao cũng là máy móc tổ chức, mà lại vừa mới nghiên cứu phát minh thành công không lâu, là sẽ tồn tại một chút ẩn tàng nhược điểm tỉ như tại khớp nối phương diện liền phi thường cứng nhắc, nếu như võ cổ thần lấy khớp nối yếu kém kết nối làm đột phá khẩu, đoán chừng cũng không dùng đến quá nhiều thời gian liền có thể để siêu thần hào báo hỏng. Cái này rõ ràng là sợ Võ Bác Tín nhận tâm lý đả kích, bởi vậy tuân ra điểm cơ giáp chô không đủ. Dù sao, khổ luyện mấy chục năm, mấy chục lần ham sâu hiểm cảnh, cựu tử nhất sinh, mới có thể có thành tựu ngày hôm nay. Có thể cái này một cái sắt lá đại gia hỏa lại có thể cơ hồ so sánh. Võ Bác Tín lại mỉm cười, khoa học kỹ thuật phát triển là chúng ta nhân tộc ưu thế, có thể có loại này cường lực cơ giáp làm trợ lực, đây là chúng ta nhân tộc chuyện may mắn. Nhược điểm cơ giáp có, nhân tộc cũng có, loại thần tộc cũng có, như vậy cự thú cũng sẽ có. Có hay không nhược điểm kỳ thật cũng không trọng yếu, bởi vì cự thú là sẽ không tận lực tìm kiếm nhược điểm. Tại Võ Bác Tín nhận biết bên trong, hắn gặp phải khó đối phó nhất chủng tộc chính là loại thần tộc. Cường hãn loại thần tộc là một loại táo bạo vô tri sinh vật. Bọn chúng dựa vào nguyên thủy nhất dục vọng bản năng, thôn phệ hết thảy phá hư hết thảy. Nói đến cự thú, trước đó nhân tộc tại nhất tuyến thiên trấn áp cự thú, càng là một loại không có đầu óc cự vật chủng tộc. Con bọ ngựa kia hoàn toàn chính xác thực lực mạnh mẽ, nhưng như cũng là cự thú. Chỉ cần là cự thú, đó chính là trí thông minh có hạn giống loài. Siêu thần hào sơ hở cùng nhược điểm, không phải cự thú có thể phát hiện. Vừa rồi đối với chống cự hình bọ ngựa còn không có lòng tin Võ Bất Tín, bây giờ lại tràn đầy lòng tin, vừa vặn chúng ta Xích Nguyệt Thành còn thiếu khuyết một cái có thể ngăn cản cùng kiềm chế cự hình bọ ngựa trợ thủ, siêu thần hào phòng ngự cùng công kích đều cường hãn như vậy thì do nó để ngăn cản cự thú, không cần quá nhiều thời gian, mấy chục giây như vậy đủ rồi. Thanh niên chính là khoa học kỹ thuật nhân tài, mấy chục giây. Khẳng định là trung tâm dưới thành phát vũ khí bí mật, danh hiệu diệt thần áp xúc đạn. Hắn lúc này gật đầu, tự nhiên có thể, đem siêu thần hào mang tới chính là muốn đối với nó tiến hành toàn phương vị khảo thí, cự thú này tập kích lại là một lần cơ hội tốt vô cùng. Chỉ bất quá đáng tiếc ta tại khoa học kỹ thuật thành bên kia còn có nhiệm vụ không có hoàn thành, liền không chuẩn bị ở lâu, cũng vô pháp nhìn thấy võ cổ thần chống cự thú phong thái. Đợi đến bên này chiến sự kết thúc về sau, chúng ta trở lại tiếp siêu thần hào cơ giáp. Thanh niên muốn đi, Võ Bác Tín cũng không có ngăn cản. Loại này khoa học kỹ thuật nhân viên bản thân liền không có sức chiến đấu, cho dù lưu lại cũng không giúp được giúp cái gì. Còn nữa nói, siêu thần hào đã lưu lại, nhân viên vấn đề không trọng yếu. Đợi đến chiến sự kết thúc đón thêm trở về. Tới đồ vật làm sao có thể còn để cho ngươi đón về, đến lúc đó tìm mấy cái lý do đem siêu thần hào lưu lại liền có thể. Thanh niên tự nhiên không biết cái này trải qua chiến trường cổ thần đang suy nghĩ gì, hắn đi hướng phi thuyền, Võ Bác Tín thì tại một bên cùng đi. Khúc Hưng luôn không nói hai lời thoát đi sự tình để Võ Bác Tín tức giận khó bình. Hiện tại trung tâm thành tới người, vừa vặn có thể đem Khúc Hưng luôn sự tình đâm trở về. Có trung tâm thành tham dự, Khúc Hưng luôn còn chạy trốn được sao? Khúc Hưng luôn giải tán lực lượng phòng ngự, sau đó dẫn người thoát đi sự tình, ngươi biết không? Thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua, cười cười, việc này chúng ta đã biết, sau khi trở về liền sẽ bẩm báo cho Tiêu tổng chỉ, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ định đoạt. Tiêu tổng chỉ chính là Tiêu Đình Thiên. Trung tâm thành người biết liền tốt. Khúc Minh a Khúc Minh, ngươi cho rằng ngươi chạy liền không sao sao? Đợi đến chúng ta Xích Nguyệt thành chặn lại cự thú đằng sau, ngươi xem ta như thế nào đem ngươi lật ra đến. Để cho ngươi chạy, nhìn ngươi có thể chạy đến đâu đi. Thanh niên lúc này đã leo lên phi thuyền. Hắn phất phất tay võ cổ thần, Xích Nguyệt thành phòng ngự liền xin nhờ cho ngài, nếu có cái gì cần, ngài có thể sử dụng loại này dụng cụ thông tin. Nói chuyện, hắn đem một bàn tay lớn nhỏ dụng cụ thông tin ném tới. Võ Bác Tín tiếp nhận loại này dụng cụ thông tin là khoa học kỹ thuật thành mới nhất sản phẩm, hữu hiệu liên lạc khoảng cách là 14.000 cây số. Chỉ có nửa phút trì hoãn, liền có thể đem tin tức truyền lại đến trung tâm thành. Đây chính là cái đồ tốt ta. Có thể tùy thời cùng trung tâm thành liên lạc đồ tốt. Bình thường bộ đàm tối đa cũng liền mười mấy cây số hữu hiệu khoảng cách, thế nhưng là vật nhỏ này lại có thể liên hệ đến 10.000 cây số bên ngoài. Có nó muốn liên hệ trung tâm thành liền muốn thuận tiện rất nhiều. Võ Bác Tín đem dụng cụ thông tin cất kỹ. Phi thuyền nhanh chóng rời đi năm. Võ Bác Tín nhìn cách đó không xa siêu thần hào cơ giáp. Có đại gia hỏa này liền có thể ngăn cản cự thú. Không cần quá nhiều thời gian, mấy chục giây như vậy đủ rồi. Chỉ cần áp xúc đạn chuẩn bị hoàn tất, trực tiếp phát xạ. Phương viên trăm cây số sẽ trực tiếp hóa thành cho tàn. Cường đại bọ ngựa. Cường đại tới đâu, nó cũng chịu không được áp xúc đạn cực hạn co vào. Áp xúc đạn một loại lợi dụng linh năng co vào đặc điểm chế ra tạc đạn. Loại tạc đạn này cần thời gian dẫn phát linh năng sụp đổ. Chương 250, phòng tuyến. Chương 250, phòng tuyến. Linh năng sụp đổ đằng sau sẽ có ngắn ngủi trì hoãn, đằng sau liền sẽ hình thành một cái mẫn diệt hết thể áp xúc điểm. Bán kính trong vòng trăm thước hết thể đều sẽ bị hút vào đến áp xúc điểm. Chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem vật thể trực tiếp bị áp xúc thành 10cm lớn nhỏ. Con bọ ngựa kia là chỉ có 500m, nhưng nếu như trực tiếp từ phần ngực bụng tới một lần áp xúc, như vậy đầu sẽ cùng thân thể phân ra. Thực lực mạnh hơn cự thú cũng phải chết. Vấn đề duy nhất là áp xúc đạn chi phí quá cao, trước mắt khoa học kỹ thuật thành chỉ nghiên cứu ra 3 viên, xích nguyệt thành phân đến 1 viên. Vốn là dự định tại tập kích loại thần tộc thời điểm sử dụng, không nghĩ tới loại thần tộc bị một cái bọ ngựa cho tiêu diệt. Cũng tốt. Vậy liền trình diễn một lần bọ ngựa bắt loại, nhân tộc ở phía sau. Bởi vì áp xúc phạm vi chỉ có 200 mét đường kính, cho nên chính xác đả kích liền phi thường có cần phải. Chỉ cần siêu thần hào cơ giác ngăn chặn, chính mình ở bên cạnh phối hợp tác chiến đợi đến áp xúc đạn sau khi chuẩn bị xong một phát nhập hồn. Cơ hội chỉ có một lần, cho nên Võ Bác Tín cùng cơ giáp thao tác viên tiến hành câu thông. Phi thường thuận lợi. Khi biết được chính mình muốn ngăn cản 500 mét cự thú thời điểm, thao tác viên không chần chờ chút nào liền đáp ứng. Nhất chiến thành danh cơ hội tốt. Một cái bình thường khoa học kỹ thuật tiểu nghiên cứu viên, tại quỷ tài khắp nơi trên đất nhân tộc khoa học kỹ thuật thành bên trong, chỉ sợ cả đời đều không có cơ hội thành danh, đối với hắn chính mình mà nói đây tuyệt đối là một cơ hội. Thao tác siêu thần hảo. Đối kháng 500 mét cự thú. Nhất chiến thành danh. Ngày tại hôm nay, người không biết không sợ a. Hoặc là nói siêu thần hảo xuất hiện, để nhân tộc lòng tin cực độ bành trướng. Càng thêm để Võ Bác Tín cao hứng là, trung quanh thành thị tiếp viện đại quân đã đến. Nhiều 20-30 vạn người, thiếu cũng có hơn 10 vạn. Hiện tại Xích Nguyệt thành phòng tuyến nhân số đạt đến 2 triệu chi chúng. Tuyệt đối là một cỗ siêu cường lực lượng phòng ngự. Cường đại như thế lực lượng phòng ngự lại vẹn vẹn đạo thứ 2 phòng tuyến. Bị ký thác kỳ vọng vẫn như cũng là cường đại áp xúc đạn. Võ Bác Tín lòng tin đã hoàn toàn tạo dựng lên, cho nên khi Vương An Kim nhắc lên chuyện di dân chúng đề nghị thời điểm liền bị hắn một tiếng cự tuyệt. Lực lượng như thế đều không thể ngăn cản cự thú lời nói, còn chuyện di cái gì kỉnh? 4. Lúc này Lục Thanh ngay tại trong góc núi lặng lặng nghỉ ngơi. 11 giờ, từ trời chiều đến mặt trời mới mọc. Hắn hiện tại đã không cần giấc ngủ, nghỉ ngơi cũng bất quá là chờ đợi mà thôi. Cho bọn hắn thời gian một ngày tập kết, mà lại phi thường thức thời không có chuyện gì, hẳn là không sai biệt lắm đi. Lục Thanh tràn đầy ý chí chiến đấu, hy vọng lần này nhân tộc tập kết đừng cho chính mình thất vọng a. Nếu không, vậy coi như thật không có ý tứ. Làm đã từng nhân tộc một thành viên, Lục Thanh thực tình không hy vọng nhân tộc không có chút nào năng lực chống cự liền bị chính mình bừa phá. Về phần thực lực là không có thể đột nhiên tăng mạnh, cảm giác là không thể nào. Nhân tộc có thần tộc huyết mạch, nhưng quá mỏng manh, đối với tự thân khổ tu tăng thêm có hạn. Như vậy nhân tộc muốn tại vạn tộc xâm lấn bên trong sinh tồn được, như vậy bọn hắn nhất định là muốn đi qua võ song lộ tuyến. Mặc kệ là lộ tuyến gì, giống như đều cùng một cái bọ ngựa không có cái gì quá lớn quan hệ. Chính mình đều không phải là nhân tộc, nhiều nhất chính là đối với nhân tộc phát triển hiếu kỳ mà thôi. Hiện tại đã đến kiểm nghiệm bọn hắn thời điểm. Lục Thanh chậm rãi lên không, hướng về Thái Dương phương hướng bay đi. Nhân tộc chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận cự thú đánh sâu vào sao. 4. Gần trăm con tình báo tiểu đội giải ở chung quanh, bọn hắn quan sát đến hết thể động tĩnh. Thông qua 10 cây số bộ đàm chế, tiến hành nhanh chóng truyền âm. Tại 5 giây bên trong liền có thể đem tin tức truyền lại đến Xích Nguyệt thành phụ cận. Khi cái kia to lớn bọ ngựa lên không thời điểm, 10 chi tình báo tiểu đội thấy được. Tiếp lấy tin tức nhanh chóng do bộ đàm tầng tầng truyền lại. Tầng cuối cùng tiếp thu được đằng sau, bọn hắn nhanh chóng cưỡi lên phi hành mô tơ, sau đó đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, tiến đến báo cáo tình huống. Có thậm chí còn chưa có trở lại Xích Nguyệt thành cũng đã nhấn cảnh báo cự thú, tới. 4. Võ Bác Tín tinh thần chấn động. Thần kinh của hắn căng thẳng một ngày. Không nghĩ tới tất cả trợ giúp vừa mới đúng chỗ bọ ngựa cự thú liền đến. Thời cơ này tới quá tốt rồi. Võ Bác Tín lăng không nhảy lên, kéo lại tình báo viên, chiếc kia phi hành mộ tở thì bay thẳng ra ngoài nói tình huống một chút. Tình báo viên ổn định tâm thần, cự thú tới, ngay tại hướng về chúng ta Xích Nguyệt thành phương hướng mà đến. Võ Bác Tín lập tức hỏi thăm, tốc độ bao nhiêu? Cái này tình báo viên cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như tốc độ không cao hơn một giây nhị công bên trong. Tốc độ này quá bất khả tư nghị. Chậm. Siêu thần hào cơ giáp tốc độ cũng liền võ thần trình độ mà thôi, cái kia đều có thể đạt tới mỗi giây nhị công bên trong. Một cái cực kỳ cường hãn bọ ngựa lại chỉ có điểm ấy tốc độ. Cũng tốt. Tốc độ càng chậm, cơ hội của chúng ta càng lớn. Võ Bác Tín tiện tay đem tình báo viên ném đi, sau đó nhanh chóng đi tới trên tường thành. Siêu thần hào cơ giáp thao tác viên ngay tại nhắm mắt đi ngủ. Võ Bác Tín gõ kiếng một cái, đối phương lập tức tỉnh lại tiến về địa điểm chỉ định, cự thú đã đang trên đường tới. Dựa theo bọn hắn kế hoạch tác chiến bên trong, chỉ định địa điểm chiến đấu tại Xích Nguyệt thành 10 cây số chỗ. Võ Bác Tín cùng siêu thần hào cơ giáp đã vào chỗ. Tiểu đội tinh anh cũng đã đang chờ đợi. Không phải bọn hắn không muốn đem khoảng cách tăng lên lại xa, mà là áp xúc đạn chờ đợi thời gian không cho phép khoảng cách lại xa năm. Lục Thanh tốc độ hoàn toàn chính xác rất chậm. Mấy trăm cây số, thế mà bay 5 phút đồng hồ. Khi hắn đi vào Xích Nguyệt thành cách đó không xa thời điểm, thấy được đã bố trí tốt đầu thứ nhất phòng tuyến. Mấy trăm tên võ thần cùng võ thánh, cầm trong tay khoa học kỹ thuật đỉnh cao vũ khí, trong đó một tên ẩn núp xa hơn một chút võ thần vũ khí lại là linh năng súng ngắm, đây đối với Lục Thanh mà nói tuyệt đối là tươi mới đồ vật. Bất quá, giống như nhìn qua cũng liền như thế, đây chính là nhân tộc khoa học kỹ thuật. Cảm giác cái này cũng liền so tại đảo lớn quốc gia thời điểm càng thêm cao đoan một chút. Những cái kia linh năng súng ống phần lớn đã trở thành liên phát. Thời gian hơn 4 năm mới phát triển đến một bước này sao? Bao nhiêu là hơi yếu. Lục Thanh không nhanh không chậm lơ lửng giữa không trung. Chờ đợi thời gian đã cho bọn họ, hiện tại thôi, chính là ta thu hoạch thời gian. Trong nháy mắt thân ảnh của hắn biến mất trên không trung. Hình thể to lớn bọ ngựa đột nhiên biến mất, cái này khiến những này nhân tộc tinh nhuệ vô cùng bối rối. Bọn hắn chuẩn bị nhìn bốn phía, muốn tìm kiếm được bọ ngựa thân ảnh. Dù sao chỉ có tìm tới mục tiêu mới có thể phát động tiến công. Nhưng mà, liền tại bọn hắn nhìn quanh trong nháy mắt, Lục Thanh đã xuất hiện tại phía sau bọn họ. Tinh nhuệ, cũng liền như vậy đi. To lớn liêm đao đủ trực tiếp một cái quét ngang. Những này nhân tộc võ thần đã nhận ra dị thường. Thế nhưng là từ Lục Thanh thoáng hiện đến bọn hắn phía sau, đến phát động quét ngang, vẹn vẹn chỉ có 1% giây. Ngắn như vậy thời gian, có thể cảm giác được phía sau gặp nguy hiểm, cũng đã là võ thần mức cực hạn. Muốn thoát đi hoặc là phản kích, làm sao có thể? Một chi này trăm người tiểu đội tinh anh, sừng sốt lên tiếng đều không có thốt một tiếng liền trực tiếp bị quét sạch. Theo bọn hắn sinh cơ đoạn tuyệt, nhao nhao hóa thành bọt máu bị hấp thu. Bình quân một cái 10 điểm điểm kinh nghiệm. Liền một chi này tiểu đội tinh anh liền hơn 1000 kinh nghiệm. Coi như không tệ, chương 251, ta từng là nhân tộc. Chương 251, ta từng là nhân tộc. Tại phương diện kinh nghiệm, nhân tộc chưa từng có để Lục Thanh thất vọng qua. Nơi xa cái kia lắp xong linh năng súng ngắm nhân tộc võ thần nhìn sử sốt, có thể tuấn di cự hình bọ ngựa, hay là tốc độ quá nhanh chính mình không cách nào bắt. Cái này muốn làm sao ngắm? Hắn vội vàng thay đổi họng súng. Sau khi súng ngắm họng súng thay đổi đi qua thời điểm, lại phát hiện cái kia cự hình bọ ngựa đã biến mất. Tiếp lấy hắn liền cảm thấy sau lưng một trận kinh phong, có chút quay đầu, nhìn thấy chính là một đôi to lớn mắt kép. Thật là tuấn di bọ ngựa, mà lại đi thẳng đến phía sau mình. Cái này bốn. Lục Thanh rời đi thế giới này thời điểm là không có linh năng súng ngắm, cho nên nhìn thoáng qua đằng sau, nho nhỏ thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Sau đó liền thuận tay chuẩn bị đem cái này võ thần đưa tiễn. Ngay tại nâng lên đao đủ thời điểm, một thanh phi kiếm đánh thẳng mà đến. Phi kiếm tốc độ nhanh vô cùng, tập kích mục tiêu chính là bọ ngựa nhìn qua yếu nhất phần bụng. Lục Thanh đao đủ tùy tiện một kích, đem thanh phi kiếm này đánh bay ra ngoài. Hắn theo đủ một kích lại ẩn chứa lực lượng cường đại cùng không gì sánh được sắc bén chẳng kích. Nguồn lực lượng này cùng trình độ sắc bén cũng không phải một thanh vũ khí có thể ngăn cản. Cho dù đó là một thanh thần kiếm, thanh này nương theo lấy võ bát tiến chinh chiến 10 năm thần kiếm thế mà trực tiếp đứt gãy, trở thành một cái phế phẩm. Trảm thân kiếm, cuối cùng vẫn là chém không được thần. Võ Bác Tín chấn động trong lòng, một ngụm máu tươi phun tới. Kiếm tu cổ thần, nhân kiếm hợp nhất, người vong kiếm chết, kiếm gây người thương. Trảm thần kiếm gây nước, hắn cũng thương tổn tới tinh thần, lơ lửng trong đầu kiếm hồn trực tiếp tán loạn. Từ nay về sau, hắn cái này cổ thần sức chiến đấu sẽ giảm mất đi nhiều. Võ Bác Tín vốn là muốn trôn tránh tại một cái không đáng chú ý vị trí, đánh du kích đánh lén đám kia võ thần cùng võ thánh tạo thành tiểu đội tinh anh, trở thành đợt thứ nhất hấp dẫn cự hình bọ ngựa lực chú ý tồn tại. Bọ ngựa lực chú ý là bị hấp dẫn, nhưng vấn đề là phi kiếm của mình làm sao bốn? Không nghĩ tới cái này đánh lén lên tay liền trực tiếp bị trọng thương. Con bọ ngựa này, quả nhiên so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Võ Bác Tín khí tức lập tức suy yếu xuống tới. Bất quá, nhân tộc y nguyên có hy vọng, bởi vì bốn, siêu thần hào cũng rốt cục san san phát động tiến công. Nhìn xem hướng bọ ngựa phóng đi siêu thần hào, Võ Bác Tín trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một chút đỏ mặt. Mấy chục giây mà thôi, siêu thần hào có thể đứng vững, cũng tất nhiên sẽ đứng vững, bởi vì hắn thử qua, siêu thần hào năng lực phòng ngự tuyệt đối là xuất độc nhất tồn tại. Chỉ cần 1 phút đồng hồ thời gian, áp xúc đạn sẽ khóa chặt bọ ngựa. Đến lúc đó, mặc hắn như thế nào cường đại, đều sẽ bị áp xúc thành một cái khối thịt tử vật. 1 phút đồng hồ mà thôi, bốn. Lục Thanh thấy được xông tới siêu thần hảo, hắn lập tức lòng hiếu kỳ nổi lên. Quả nhiên vẫn là nhân tộc a, phát minh sáng tạo phương diện hoàn toàn chính xác không để cho chính mình thất vọng. Cơ giáp, trong truyền thuyết này sản phẩm rốt cục thực hiện. Một người bình thường tộc thao túng to lớn cơ giáp, liền có thể có được cổ thần tương tự năng lực. Siêu thần hảo trên bờ vai lộ ra một loạt hỏa pháo, ngắn ngủi trì hoãn qua đi, đạn pháo kích phát. Lục Thanh đao đủ bay xuống, những này phổ thông đạn pháo liền bị đường cũ đập trở về, đạn pháo một viên không rơi tất cả đều tại cơ giáp chung quanh bạo tạc. Cương đại sóng xung kích, để treo giữa không trung cơ giáp trực tiếp đánh vào mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Tiếp lấy, hoàn hảo cơ giáp lần nữa nhảy ra hố sâu. Xem ra vật lý phương diện lực phòng ngự rất mạnh a, dựa theo loại cường độ này, có chút ý tứ. Bất quá, đối với mình không có gì dùng. Lực phòng ngự vật lý cao, nhưng điều khiển cơ giáp lại là một người bình thường. Thật không may, chính mình 3 cái kỹ năng tất cả đều là ma pháp phương diện 4. Đối mặt chính mình 3 cái kỹ năng, người bình thường đương nhiên không có chút nào năng lực chống đỡ. Trấn áp, diệt sát. Trong nháy mắt hoàn thành. Trong nháy mắt thu hoạch đợi tại thao tác quang truyền, nhân viên điều khiển sửng sốt một chút xíu phản ứng đều không có, thậm chí đều không rõ xảy ra chuyện gì, liền trực tiếp bị thuấn miểu thành bọt máu. Không có người điều khiển thao tác, cơ giáp đứng ở nguyên địa thành một cái thuần túy cục sắt. Võ Bác Tín thấy choáng. Cái này 4-3 giây cũng chưa tới, đối với mình ký thác kỳ vọng siêu thần hào liền thành sắt vụn. Tiếp xuống mấy chục giây, muốn làm sao khiêng? Kỳ thật, hắn cũng không biết chính mình bố trí có chút hơi thừa, bởi vì Võ Bác Tín bản nhân chính là kéo dài thời gian tốt nhất công cụ. Lục Thanh nhận ra hắn, mình bị vây đánh hạ tuyến thời điểm, người này chính là người tham dự một trong. Hơn 20 năm, chính mình về tới thế giới này, thấy được người quen biết cũ đương nhiên muốn bắt chuyện hai câu. Lục Thanh mắt kép tập trung vào hắn, nhớ không lầm, ngươi phải gọi Võ Bác Tín đúng không? Độc nhãn cự thú tộc truyền âm năng lực, có thể làm cho nhân tộc cảm giác được. Nhân tộc đại tông sư đằng sau cũng có năng lực giống nhau. Nghe nói bọ ngựa cùng mình sau khi trao đổi, Võ Bác Tín khổ bức trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một cái bọ ngựa, một cái đến từ thế giới cự thú, lại có thể biết mình danh tự. Hắn đương nhiên sẽ không cho là mình danh khí lớn đã vượt qua chủng tộc. Quái gì? Vô cùng quái gì? Ngươi. Hắn ngươi nửa ngày, nhưng căn bản không biết mình nên biểu đạt cái gì, thật không nghĩ tới a, ngươi dạng này mặt hàng cũng có thể tại vạn tộc xâm lấn bên trong còn sống sót, thậm chí còn nhảy lên trở thành nhân tộc đỉnh tiêm chiến lược một trong. Lục Thanh cái kia to lớn đầu ba sừng vừa đi vừa về đông đưa, tựa hồ đang biểu đạt chính mình kinh thường. Cái này bốn. Võ Bác Tín đại náo hơi kém đứng máy. Có ý tứ gì? Đây là một cái bọ ngựa đối với ta giao lưu nội dung, còn đối với ta có thể còn sống biểu đạt kinh thường. Ngươi, làm sao biết? Hắn muốn nói làm sao ngươi biết ta nhân tộc sự tình. Nhưng mà thực sự quá mức chấn kinh. Để vị này cổ thần trong lúc nhất thời thế mà gặp gành đứng lên, ha ha, ta làm sao biết? Ta biết nhiều lắm. Gia tộc thế lực, võ đạo tài nguyên, nhân tộc chuyện cũ trước kia cơ hồ không có ta không biết. Lục Thanh nhớ tới một người, cái kia để cho mình cưỡng ép hạ tuyến kẻ cầm đầu. Đúng rồi, Tiêu đỉnh tiên hiện tại như thế nào? Cái gì? Một cái bọ ngựa, chẳng những nói ra gia tộc thế lực võ đạo tài nguyên, thậm chí còn hỏi một tên nhân tộc liên quan tới một cái nhân tộc khác sự tình, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngươi vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì các ngươi tặng cho ta miễn phí vé máy bay a. Lục Thanh đao đủ cắm vào trong đất bùn, to lớn đầu ba sừng tìm được Võ Bác Tín trước mặt. To lớn mà sắc bén rất hút, tựa hồ có thể cắn đứt hết thảy. Thần kiếm bẻ gãy Võ Bác Tín tự nhiên không có năng lực phản kháng. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt bọ ngựa rất hút. Trong đầu trừ sợ hãi chính là nghi hoặc, đúng rồi, còn chưa làm tự giới thiệu. Ta gọi Lục Thanh, 20 năm trước, ta đã từng là một nhân tộc thành viên. Võ Bác Tín chỉ cảm thấy đầu góc của mình anh một tiếng, thân thể lông tơ tất cả đều nổ. Cái gì? Bọ ngựa đã từng là một tên nhân tộc. Tên gọi Lục Thanh. Cái tên này, hắn quen thuộc a.